Chương 2988, phản chiến đối mặt. Chương 2988, phản chiến đối mặt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đi đến đầu bậc thang mười mấy người trưởng môn đều nhao nhao dừng bước, lộ vẻ do dự. Bọn hắn vốn cho rằng có thể thông qua phương pháp như vậy, khiến cho Diệp Phi thay đổi chủ ý, nhưng nào biết đạo Diệp Phi căn bản cũng không dính chiêu này, hơn nữa còn đoạn mất đường lui của bọn hắn. Một khi rời đi cái này bên trong, vậy sau này đem cùng cổ võ hiệp hội không có nửa xu quan hệ. Đại môn phái còn tốt, không có cổ võ hiệp hội cái này chỗ dựa, cũng có thể như thường phát triển, đơn giản là gian nan một điểm thôi. Nhưng tiểu môn phái thế đơn lực bạc, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, muốn tài nguyên không có tài nguyên, nếu như ngay cả chỗ dựa đều không có, kia rất nhanh liền sẽ bị thế lực khác cho chiếm đoạt, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trong lúc nhất thời, những này trưởng môn có chút tiến thối lưỡng nan, đều đã quyết định muốn đi, nếu là bây giờ đi về, cũng quá mất mặt. Diệp Phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, kế tiếp theo nói, đương nhiên, các vị trưởng môn nếu là hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Phạm Lang nguyện ý hiệp trợ Ngọc Nhi kiến thiết thích cổ võ hiệp hội, có thể lưu lại, trước đó phát sinh không nhanh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao, tất cả mọi người là hoa hạ cổ võ bên trong người, đều là muốn để hoa hạ cổ võ vui vẻ phồn vinh, phát triển, vì toàn thế giới biết. Cho nên, nói cho cùng, mọi người cũng là người một nhà náo điểm mâu thuẫn, cũng không có gì. Câu nói này, không thể nghi ngờ là cho những này trưởng môn một bậc thang. Thức thời, tự nhiên sẽ theo bậc thang xuống tới. Về phần không thức thời, Diệp Phi cũng sẽ không lại cho cái gì tốt sắc mặt. Hắc hắc, Diệp Minh Chủ, ngài nói rất đúng, tất cả mọi người là vì để cho hoa hạ cổ võ vui vẻ phồn vinh. Ta Nhạn Nam Quy hay là rất nguyện ý vì cổ võ hiệp hội cống hiến ra một phần lực lượng. Thiết Kiếm môn trưởng môn Nhạn Nam Quy cười hắc hắc, vòng trở lại, ngồi tại trước đó vị trí bên trên. Nhạn trưởng môn quả nhiên biết đại thể, cổ võ hiệp hội tự nhiên hoan nghênh. Diệp Phi gật đầu cười. Diệp Minh Chủ, chúng ta Minh Hỏa giáo cũng nguyện ý gia nhập cổ võ hiệp hội, hiệp trợ Tiêu tiểu thư đem cổ võ hiệp hội phát dương quang đại. Minh Hỏa giáo giáo chủ Diêm Tam Thông cũng thô giọng ồn ào một tiếng, đĩnh đạc ngồi trở lại trên vị trí của mình. Có Nhạn Nam Quy cùng Diêm Tam Thông dẫn đầu, cái khác mấy cái trưởng môn cũng đều phi thường thức thú địa trở về, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí cũ của mình. Trong lúc nhất thời, đứng tại đầu bậc thang cũng chỉ thừa Dương Vạn Cửu, Trung Bá Nhân, Lưu Nguyên Hạc, Lâm Thu Cốc cùng Mã Khiếu Phong năm người. Dương Vạn Cửu sửng sốt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào những cái kia trở về trưởng môn, tức giận nói: "Các ngươi những này phản đồ, thiệt thòi ta còn như thế tín nhiệm các ngươi." Một chút vòng trở lại trưởng môn đều mắt nhìn mũi nhìn tâm, căn bản liền không để ý tới Dương Vạn Cửu. Mặc dù Thiên Sơn phái rất lớn, nhưng so với sắp thành lập toàn bộ cổ võ hiệp hội, vậy vẫn là căn bản cũng không đủ nhìn. Mà lại, mọi người cũng đều biết, một khi có Diệp Minh Chủ tham gia, đến lúc đó thiên hạ từng cái môn phái cùng võ giả sẽ tích cực hưởng ứng, gia nhập cổ võ hiệp hội. Kia đến lúc đó, cổ võ hiệp hội khẳng định sẽ phát triển thành một chiếc hàng không mẫu hạm, về phần Thiên Sơn phái đầu này thôi nhỏ, chỉ sợ căn bản chịu không được bất luận cái gì sóng gió động. Chính Thiên Sơn phái có thể còn sống xuống tới, đều đã xem như không sai, còn muốn làm môn phái khác chỗ dựa, đúng quy cách à. Cho nên, đến cùng lựa chọn một bên nào, căn bản không cần nghĩ. Nhạn Nam Quy nhìn về phía Dương Vạn Cửu, nói: "Dương trưởng môn, trước ngươi cho chúng ta hứa hẹn chỗ tốt, chỉ là một câu nói xuông. Bây giờ, ngươi đại thế đã mất, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta ủng hộ ngươi a? Các vị ở tại đây đều không phải đồ đần, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào." Nhạn Nam Quy: "Ngươi chờ đó cho ta." Dương Vạn Cửu thấy Nhạn Nam Quy một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, sừng sốt tức giận đến lửa bốc ba trượng. Lúc này, Diệp Phi lại xoay người qua, ánh mắt lạnh như băng nói: "Dương trưởng môn, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang đánh lấy ý định gì. Ngươi không phải liền là nghĩ đến ngồi lên vị trí hội trưởng về sau, muốn dựa vào cổ võ hiệp hội vì ngươi vớt danh lợi à? Ngươi khiến cái này trưởng môn ủng hộ ngươi làm hội trưởng, cũng là bởi vì ngươi cho bọn hắn hứa hẹn một chút chỗ tốt gì, đúng không?" Dương Vạn Cửu hai tay thật chặt nắm đấm, tức giận nói: "Diệp Minh Chủ, ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, ta thật không nghĩ qua mượn cổ võ hiệp hội thế lực vớt danh lợi." "Ha ha." Diệp Phi khẽ cười một tiếng, nói: "Dương trưởng môn, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần mọi người lòng dạ biết rõ liền đủ." Dương Vạn Cửu mặt mo đỏ bừng, há to miệng, lại không biết đạo nên như thế nào phản bác. Diệp Phi mắt như lợi dao găm, chăm chú địa tiếp cận Dương Vạn Cửu, tiếng nổ nói: "Dương trưởng môn, ngươi ghi nhớ, đừng nghĩ đến đằng sau đi trả thù môn phái khác. Nếu như việc này muốn ta biết, vậy ta nhất định sẽ dẫn người huyết tẩy các ngươi Thiên Sơn phái. Ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút." Vừa mới nói xong, một cỗ cường đại uy áp tựa như trời long đất nở, càn quét hướng Dương Vạn Cửu. Nhất là Diệp Phi ánh mắt, càng lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, để Dương Vạn Cửu cảm giác đáy lòng phát hàn. Dương Vạn Cửu cũng không cảm thấy Diệp Phi đây là đang nói đùa, bởi vì cái này người trẻ tuổi trong mắt tràn ngập bệ nghệ thiên hạ uy thế cùng sát ý, nếu như mình thật đi trả thù môn phái khác, chỉ sợ thật sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Không chỉ có là Dương Vạn Cửu, ở đây tất cả trưởng môn cũng bị Diệp Phi lời nói này bị dọa cho phát sợ, sửng sốt toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nam tử trẻ tuổi này không hề giống mặt ngoài như thế, như vậy hiền hòa, dễ nói chuyện như vậy. Nếu là thật trêu chọc hắn, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Cũng thế, có thể khiến quần hùng thiên hạ cam nguyện thần phục nam tử, lại thế nào có thể là cái hời hợt hạng người. Trong lúc nhất thời, những cái kia lựa chọn ủng hộ Tiêu Lãnh Ngọc trưởng môn đều cảm giác như được đại xá, trong lòng may mắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phi quét mắt Dương Vạn Cửu năm người, tiếng nổ nói: "Cuối cùng cho các ngươi một phút thời gian thay đổi chủ ý, hiện tại liền trở lại ngồi xuống. Còn muốn rời đi, liền lập tức xéo ngay cho ta." Nói xong, Diệp Phi liền bưng lên một chén Tiêu Lãnh Ngọc vì hắn ngược lại trà, lặng lặng địa uống. Tất cả mọi người cảm giác tim giống như ép một khối đá, sửng sốt có chút không thở nổi. Không có cách, Diệp Phi khí tức trên thân cùng uy áp thực tế là quá bá nói, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Vạn Cửu năm người lại lâm vào cháy bỏng trạng thái, không ai làm ra lựa chọn. Còn lại 30 giây. Diệp Phi nhàn nhạt nhắc nhở câu. 30 giây. Thời gian đã không nhiều. Nếu là cũng không làm ra lựa chọn, kia chỉ sợ thật cùng cổ võ hiệp hội vô duyên. Đúng lúc này, Thiên Long môn trưởng môn Mã Khiếu Phong chau mày, cắn răng, hướng Dương Vạn Cửu chắp tay, nói: "Dương trưởng môn, ta vẫn là quyết định gia nhập cổ võ hiệp hội, ủng hộ Tiêu tiểu thư, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Cho nên, xin lỗi." Nói xong, Mã Khiếu Phong dứt khoát quay người, ngồi trở lại trên vị trí của mình. "Mã Khiếu Phong." Dương Vạn Cửu ngây ra một lúc, không nghĩ tới tại cuối cùng, ngay cả một mực giúp đỡ chính mình Mã Khiếu Phong đều phản chiến. Thế nhưng là, không đợi hắn nổi giận, Lâm Thu Cốc cũng đứng dậy, hướng Dương Vạn Cửu chắp tay, nói: "Dương trưởng môn, tục ngữ nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, xin ngươi cũng tôn trọng lựa chọn của ta." Nói xong, Lâm Thu Cốc cũng kiên quyết quay người, hướng phía đại sảnh đi vào trong đi. "Mã Khiếu Phong, Lâm Thu Cốc, các ngươi hai cái này phản đồ." Dương Vạn Cửu sửng sốt bị tức nổ, tức giận giống một câu. Lâm Thu Cốc thình lình quay người, lạnh giọng nói: "Dương Vạn Cửu, ta cũng không có phản bội ngươi cái gì, đây chỉ là lựa chọn của ta thôi. Nếu như Dương trưởng môn có cái gì không phục, đại khái có thể cùng chúng ta Huyền Kiếm Tông thật súng thực đao làm một cuộc. Đương nhiên, đến lúc đó cổ võ hiệp hội bên trong các huynh đệ khác thấy chúng ta Huyền Kiếm Tông bị khi phụ, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ở sau lưng của ta còn đứng nước cờ ngàn cái môn phái lớn nhỏ." "Đúng, ngươi Thiên Sơn phái lợi hại hơn nữa, dám cùng chúng ta nhiều môn phái như vậy đối kháng a. Nếu ai dám khi dễ chúng ta hiệp hội bên trong huynh đệ, chúng ta tuyệt không đáp ứng." Cái khác trưởng môn đều nhao nhao phụ họa. Trước kia, ở đây những này trưởng môn xem ở Thiên Sơn phái thế lớn, không thể không giống Dương Vạn Cửu túi đầu định nói. Nhưng hôm nay, có Diệp Minh chủ chỗ dựa, có cổ võ hiệp hội cái này chỗ dựa, bọn hắn cũng có lực lượng phản kháng Thiên Sơn phái. "Thật rất tốt, coi như ta nhìn sai rồi." Dương Vạn Cửu tức giận đến thân thể phát run, chỉ Lâm Thu Cốc, sau đó quay đầu nhìn về phía Trung Bá Nhân cùng Lưu Nguyên Hạc, nói: "Các ngươi có phải hay không cũng muốn thay đổi chủ ý? Nếu là nghĩ, hiện tại liền cút cho ta." Nói xong, Dương Vạn Cửu nhanh chân hướng phía dưới lầu đi đến. Trung Bá Nhân cùng Lưu Nguyên Hạc nhìn Diệp Phi, nghĩ nghĩ, thật sâu thở dài, vẫn là không có thay đổi chủ ý, mà là đuổi theo Dương Vạn Cửu bước chân. Chương 2989, nghiêm trị không buông tha. Chương 2989, nghiêm trị không buông tha. Đợi đến Dương Vạn Cửu ba người rời đi về sau, Diệp Phi liền nói: "Tốt, hiện tại cứ chuột đều đi, cũng thanh tĩnh. Lưu lại người, nói rõ tất cả mọi người là người trong đồng đạo, mọi người mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là cộng đồng phát triển cổ võ hiệp hội, vì Hoa Hạ làm tốt sự tình, xử lý hiện thực. Cho nên, ta hy vọng lưu lại người về sau có thể nhiều hơn hiệp trợ Tiêu hội trưởng, cộng đồng kiến thiết thích cổ võ hiệp hội." Nói, Diệp Phi thốt ra túi xuất ra một trương thẻ ngân hàng, kế tiếp theo nói: "Tấm thẻ này bên trong có 2 tỷ, số tiền này là Hoa Hạ số 1 lấy ra thành lập cổ võ hiệp hội tài chính khởi động. Số 1 nói, chỉ cần có thể làm tốt cổ võ hiệp hội, để cổ võ phục hưng, về sau có gì cần, có thể sách." Nghe nói như thế, ở đây tất cả trưởng môn đều hưng phấn lên. Dù sao, cổ võ hiệp hội bây giờ không chỉ có Diệp Phi ủng hộ, còn có quốc gia ủng hộ, vậy sau này nói ra cũng vô cùng có mặt mũi a. "Tốt, ta muốn nói chính là nhiều như vậy, tiếp xuống để Tiêu hội trưởng nói vài lời đi." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, đem thẻ ngân hàng đập tới Tiêu Lãnh Ngọc trong tay, nói: "Mật mã là số thẻ sau 6 chữ số." Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi vũ mị địa trợn mắt, sau đó đứng người lên, quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói: "Đang ngồi mọi người có thể duy trì ta làm người hội trưởng này, ta Tiêu Lãnh Ngọc vô cùng cảm kích. Ta biết, ta còn trẻ, các phương diện năng lực đều có chỗ khiếm khuyết, đối cổ võ giới rất nhiều sự tình cũng là kiến thức nửa đời, cho nên ta hy vọng về sau mọi người có thể nhiều hơn hiệp trợ. Cổ võ hiệp hội không phải ta một người, mà là mọi người, ta tin tưởng, chỉ cần tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, cổ võ hiệp hội nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Mặc cho Tiêu hội trưởng phân công." Tất cả mọi người trăm miệng một lời địa về câu: "Đến lúc đó các ngươi đem gia nhập môn phái, định ra một cái danh sách cho ta xem qua." "Vâng, hội trưởng." Hoa Tập Nguyệt cùng Vương Cản hai người đáp lại một tiếng. Tiêu Lãnh Ngọc gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Thu Cốc cùng Mã Khiếu Phong, nói: "Lâm trưởng môn, Mã trưởng môn, phiền phức đến lúc đó các ngươi đối gia nhập các đại môn phái thực lực tiến hành khảo hạch, theo thực lực mạnh yếu tiến hành đẳng cấp phân chia. Về phần đẳng cấp nên như thế nào thiết trí, ta nghĩ hai vị trưởng môn hẳn là so ta rõ ràng hơn, làm tốt chuyện này, có vấn đề hay không?" "Không có vấn đề." "Việc rất nhỏ." Lâm Thu Cốc cùng Mã Khiếu Phong đều cười ứng tiếng. Tiêu Lãnh Ngọc gật đầu cười, lại nhìn về phía cái khác trưởng môn, nói: "Ta biết, kinh lịch lần trước cùng Chư Thần Liên Minh đại chiến về sau, các đại môn phái thực lực đều có chỗ suy yếu, đệ tử tử thương thảm trọng. Cho nên, ta đề nghị các vị có thể tại từng cái thành thị xây dựng võ quán, chiêu thu đệ tử, giáo sư Hoa Hạ chân chính võ học. Đương nhiên, nếu có một chút hạch tâm võ học các ngươi không nguyện ý truyền thụ cho, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, nếu như có ai đánh lấy xử lý võ quán tên tuổi đến vơ vét của cải lời nói, một khi phát hiện, nghiêm trị không dung tha." "Vâng." Tất cả trưởng môn đều tiếng nổ đáp lại. Một bên Diệp Phi cùng Độc Cô Ý Y Nhân thấy cảnh này, đều vui mừng cười. Xem ra, để Tiêu Lãnh Ngọc làm người hội trưởng này, đích thật là cái không sai quyết định. Chỉ ít Tiêu Lãnh Ngọc làm người hội trưởng này ra dáng, khiến cái này trưởng môn vui lòng phục tùng. Kết quả là, đón lấy bên trong thời gian bên trong, Tiêu Lãnh Ngọc đem định ra tốt các hạng công việc đều an bài cho từng cái trưởng môn đi làm. Thẳng đến đêm khuya hơn 11 giờ, trận này hội nghị mới kết thúc, cũng tuyên cáo cổ võ giới chính thức thành lập. các đại môn phái trưởng môn đều lưu lại phương thức liên lạc, bắt chuyện qua về sau, nhao nhao rời đi quán trà. Tiêu Lãnh Ngọc để cho mình lái xe đem xe lái trở về, mình thì là ngồi lên Diệp Phi ra xe. Trên xe, Tiêu Lãnh Ngọc thở mạnh mấy hơi thở, vểnh lên miệng nhỏ nói, "Diệp Phi, ngươi cái này đại phôi đản, cùng ta cả nhiều chuyện như vậy, ngươi là nghĩ bận bịu chết ta đúng không?" Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, "Ngọc Nhi, có câu nói không phải nói hay lắm nha, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thú hồ, về sau cũng có người ấy giúp ngươi cùng một chỗ quản lý, không có chuyện gì." "A." Độc Cô Y Y Nhân sửng sốt một chút, chớp đôi mắt đẹp, nói, "Ta cũng muốn tham dự quản lý nha. Ngươi ấy, hảo tỷ tỷ của ta, xin nhờ, ngươi liền giúp ta một chút nha." Tiêu Lãnh Ngọc hướng Độc Cô Y Y Nhân thở dài nói. Độc Cô Y Y Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, tâm điệu mềm nún, nói, "Tốt à, ta có thể giúp ngươi bận điệu, bất quá, một chút quyết định trọng đại còn phải chính ngươi đến mới được. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy là được." Tiêu Lãnh Ngọc chớp mắt cười một tiếng, nói, "Một chút quyết định trọng đại ngươi cũng có thể giúp ta xuất một chút chủ ý nha, đúng hay không?" Độc Cô Y Y Nhân lập tức im lặng, luôn cảm thấy có loại cảm giác lên tạc thuyền. Tiêu Lãnh Ngọc thở nhẹ một hơi, nói, "Cũng không biết ta hôm nay biểu hiện thế nào, mọi người có thể hay không cảm thấy ta một chút quyết định rất ngây thơ à?" "Nào có rất ngây thơ a." Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói, "Ngọc Nhi, không thể không nói, ngươi tài quản lý thật không phải cái. Khi ngươi đưa ra một chút quyết định cùng tính kiến thiết ý kiến lúc, những cái kia trưởng môn cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng, rất là tán đồng được không?" "Thật sao?" Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên, nói, "Vậy là tốt rồi, chỉ cần mọi người có thể tán thành ta là được. Dù sao, ta cũng rất ít tiếp xúc cổ võ giới sự tình, lần này làm cổ võ hiệp hội hội trưởng, cũng là mò đá qua sông, chỉ có thể hết sức đi làm tốt ta." Diệp Phi cười cười, nói, "Ngọc Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, có nhiều người như vậy giúp ngươi, không có chuyện gì. Ngươi liền buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt người hội trưởng này." "Ừ mừng." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi, "Diệp Phi, ngươi vừa rồi cho ta tấm kia 2 tỷ thẻ, thật là số một cho a? Sẽ không phải là ngươi vì ổn định lòng người, cố ý nói như vậy a?" "Số một đối với thành lập cổ võ hiệp hội chuyện này rất ủng hộ, còn nói, thành lập cổ võ hiệp hội có thể đem Hoa Hạ giải rác cổ võ môn phái ngưng tụ, có thể cho Hoa Hạ mang đến không ít chỗ tốt. Cho nên, ta liền để số một trước chuyển 2 tỷ tới, coi như tài chính khởi động." Số một lúc này liền đồng ý, còn nói về sau có gì cần, có thể xách. "Thì ra là thế." Tiêu Lãnh Ngọc giật mình nhẹ gật đầu, nghiêng mắt Diệp Phi, nói, "Thật nhìn không ra à, đường đường địa ngục quân vương vậy mà như thế yêu quốc yêu dân rồi." "Cái gì yêu quốc yêu dân a, không đến mức." Diệp Phi lắc đầu, sau đó cười nói, "Thú hồ, nói đến yêu quốc yêu dân, hẳn là Ngọc Nhi ngươi đi. Ta chẳng qua là cái vung tay trưởng quỹ, ngươi đây, lại là trực tiếp thành cổ võ hiệp hội hội trưởng. Ta vốn còn nghĩ nếu như ngươi không muốn làm người hội trưởng này, ta liền đi tuyển cái khác những người khác, thật không nghĩ đến ngươi trực tiếp liền đáp ứng." Tiêu Lãnh Ngọc khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Kỳ thật ban đầu ở Dương Vạn Cửu bọn người đưa ra thành lập cổ võ hiệp hội thời điểm, ta liền hào hào suy nghĩ một chút. Hoa Hạ nhiều như vậy cổ võ môn phái, nếu như có thể toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, vậy sẽ là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nếu như ta có thể làm hội trưởng, vừa đến, ta có thể dùng cỗ lực lượng này giúp ngươi bảo hộ một chút người bên cạnh ngươi. Thứ hai, về sau một khi cùng Chư Thần Quốc độ khai chiến, cái kia cũng có thể mau chóng đem các lớn cổ võ môn phái triệu tập lại, giúp đỡ cùng một chỗ đối kháng Chư Thần. Cho nên, ta mới đáp ứng làm người hội trưởng này." Diệp Phi sững sờ một hồi lâu, nói, "Chán ai ra, Ngọc Nhi, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ à, chợt trưởng, lợi hại nhà, vậy mà cân nhắc sâu như vậy sao?" Tiêu Lãnh Ngọc hờn dỗi một tiếng, nói, "Người ta làm như thế, còn không đều là vì ngươi." "Đúng à, Phi Nhi, Lãnh Ngọc làm như vậy đều là vì ngươi, ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù một chút nàng." Độc Cô Y Y Nhân cười nói, "Đền bù, tuyệt đối đền bù." Diệp Phi nhếch miệng làm xấu cười một tiếng, nói, "Ngọc Nhi, chúng ta rất lâu không có cái kia cái gì, nếu không đêm nay chúng ta cái kia cái gì một chút. Còn có, để người ấy cũng gia nhập đi. Ai cùng ngươi cái kia cái gì, muốn cái kia cái gì, trở về tìm nhà ngươi Khuynh Thành đi." Tiêu Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, "Đừng a, Tiểu Nhiễm ở nhà, không tiện." Diệp Phi nói, "Đúng a, Tiểu Nhiễm ở nhà không tiện, kia tại ta chỗ ấy liền thuận tiện." Tiêu Lãnh Ngọc tức giận nói, "Cái gì cái kia cái gì, ngươi cái gì đang nói gì đấy, ta làm sao nghe không hiểu nha?" Độc Cô Y Y Nhân tò mò hỏi. Chương 2990, cái gì liên hệ? Chương 2990, cái gì liên hệ? "Ngươi ấy, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết là có ý gì." Tiêu Lãnh Ngọc hướng Độc Cô Y Y Nhân vẫy vây tay. Độc Cô Y Y Nhân có chút mơ hồ, thế là sẽ tới. Tiêu Lãnh Ngọc liền tại Độc Cô Y Y Nhân bên tai nhỏ giọng nói một câu. Sau khi nghe xong, Độc Cô Y Y Nhân gương mặt lập tức nhiễm lên lượng bôi đỏ ửng. Nàng mị nhãn xấu hổ mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Phi Nhi, đàn ông các ngươi có phải là rất thích làm loại chuyện đó à?" Không cùng Diệp Phi giải thích, Tiêu Lãnh Ngọc liền nói, "Người khác có phải hay không thích, ta không biết, nhưng cái này Đại Lưu Manh khẳng định rất thích." Độc Cô Y Y Nhân nghe xong, gương mặt càng đỏ, một mặt là lạ nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi lập tức im lặng. "Xong, ca một thế anh danh hủy hết ta. Các nữ nhân đều đem mình nghĩ thành là cái loại người này." Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, "Người ấy, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải Ngọc Nhi nói cái loại người này." "Phi Nhi, khỏi phải giải thích, ta đều hiểu." Độc Cô Y Y Nhân nói. Diệp Phi nhất thời sững sờ. "Minh bạch." "Nữ nhân lại minh bạch cái gì rồi?" Diệp Phi lập tức khóc không ra nước mắt, hiện tại giải thích thế nào đều giải thích không rõ ràng à. Một bên Tiêu Lãnh Ngọc che miệng yêu kiểu cười âm thanh, nói, "Được rồi, Diệp Phi, ngươi liền đừng giải thích, chúng ta đều hiểu. Được được được, ta minh bạch, các ngươi trò chuyện, ta trở về vẫn không được a. Diệp Phi bất đắc dĩ nói câu. Một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến Hồng Trang hội sở. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Độc Cô Y Y Nhân hướng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi tiến vào Hồng Trang hội sở. Đợi đến nữ nhân trở ra, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, đang chuẩn bị nổ máy xe lúc, một điện thoại liền đánh tới. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Cố Khuynh Thành đánh tới, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Khuynh Thành, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Diệp Phi, sẽ mở hết à? Cố Khuynh Thành hỏi lại câu. Mở xong a, làm sao rồi? Diệp Phi nôn cái vòng khói. Diệp Phi, Tuấn Trạch bây giờ tại nhà chúng ta, nói tìm ngươi có chút việc, ngươi mau trở lại đi. Cố Khuynh Thành nói. Tiểu tử này làm sao tới rồi? Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút, nói, được, ngươi để hắn chờ một lát, ta hiện tại liền trở lại. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó nổ máy xe, thẳng đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Nửa giờ sau, Diệp Phi liền đến phòng Diệp số 6 biệt thự tầng 1 đang sáng lấy đèn. Đem chiếc xe ngừng đến viện tử bên trong về sau, Diệp Phi liền xuống xe, đi vào phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Cố Khuynh Thành cùng sư Tuấn Trạch đang ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. "Lão đại, ngươi xem như trở về, ta đều chờ ngươi hơn một giờ." Sư Tuấn Trạch cười đứng lên, tiến lên đón. Diệp Phi đi lên trước cùng sư Tuấn Trạch ôm lấy, cười nói, "Vừa rồi đi làm việc cổ võ hiệp hội sự tình, cái này không vừa mở xong sẽ, liền nghe tới tẩu tử ngươi nói ngươi đến, cho nên ta liền ngựa không dừng vó địa gấp trở về." "Đúng, tiểu tử ngươi nhưng là bây giờ Hoa Hạ Long chủ, mỗi ngày nhật lý bạc kỳ, làm sao lại có thời gian tìm ta cái này bên trong đến? Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Sư Tuấn Trạch sắc mặt trầm xuống, nói, "Lão đại, ta đích xác có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Bất quá, cái này bên trong có chút không tiện lắm." Cố Khuynh Thành lập tức hiểu ý, nói, "Các ngươi trò chuyện, thời gian không còn sớm, ta đi lên trước nghỉ ngơi." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền đi lên lầu. "Tiểu tử ngươi đến cùng có chuyện gì à? Thần thần bí bí, ngay cả tẩu tử ngươi cũng không thể nghe." Diệp Phi buồn cười nói, "Liên quan tới Chư Thần Quốc Độ sự tình." Sư Tuấn Trạch về nói, "Chư Thần Quốc Độ?" Diệp Phi híp mắt, nói, "Đi, tiến vào phòng ta trò chuyện." "Được." Sư Tuấn Trạch gật gật đầu, sau đó từ trên ghế xạ lọn đem một cái bao da cầm lên, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ vào phòng. Tiến gian phòng về sau, Diệp Phi đóng cửa lại, sau đó ném điếu thuốc cho Sư Tuấn Trạch, mình cũng điểm lên một cây, nói, "Nói đi, đến cùng là chuyện gì?" "Lão đại, ta trước cho ngươi xem một vật." Sư Tuấn Trạch nói, liền đem bao da mở ra, từ bên trong xuất ra 12 tấm giấy A4 lớn nhỏ bản vẽ, đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi nghi hoặc điệu tiếp nhận bản vẽ, sau đó từng chương nhìn lại. Chỉ gặp cái này mỗi tấm trên bản vẽ miêu tả là các loại huyền diệu ký tự, mà lại tại ký tự ở giữa miêu tả là từng cái Bắc Âu người hình tượng. Bất quá, khi nhìn đến những bản vẽ này bên trên người lúc, Diệp Phi cho mày, sắc mặt lập tức biến. Diệp Phi trước đó có hiểu qua Bắc Âu thần thoại, cho nên một chút liền nhận ra những bản vẽ này bên trên khắc họa đến cùng là ai. Những bản vẽ này bên trên khắc họa chính là Bắc Âu 12 chủ thần, cũng chính là Chư Thần Quốc Độ bây giờ xếp tại vị trí thứ 12 thần minh. Thần Vương Odin, Lôi Thần Sồ, Hỏa Thần Loki, Thần Tình Yêu Freya, Đại Địa Nữ Thần Tây Phủ, Mặt Trời Thần Không Lôi, Chiến Thần Đề Nhĩ, Chi Thần Không Đủ Á, Thủ Hộ Thần Biển Mẫu Đạt Ngươi, Quang Minh Chi Thần Bạc Ngươi, Hắc Ám Chi Thần Hoắc Đức Ngươi, Báo Thủ Chi Thần Duy Đạt. Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Sư Tuấn Trạch đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, nói, "Lão đại, ngươi có chỗ không biết. Phía trước mấy ngày một buổi tối, có 12 cây lập trụ đáp xuống dãy núi Côn Lôn phụ cận, trình vây quanh chi thế, đem toàn bộ Côn Lôn núi đều cho bao vây. Cho nên, những ngày gần đây, chúng ta Long Hồn tham gia điều tra, muốn tra một chút cái này 12 cây lập trụ lai lịch, cùng vì cái gì cái này 12 cây lập trụ sẽ đáp xuống Côn Lôn núi. Thế nhưng là, những ngày này, chúng ta điều tra căn bản là không thu hoạch được gì. Cái này 12 cây lập trụ xem ra giống như rất phổ thông, đối với nhân loại cũng không có cái gì nguy hại, thật giống như chỉ là lập 12 cây lập trụ tại kia bên trong thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta Long Hồn cùng chú giấu bộ đội cũng đều nhao nhao rút lui Côn Lôn núi, điều tra cũng đình chỉ. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì cái này 12 chương trên bản vẽ huyền diệu ký tự cùng Chư Thần Quốc Độ chủ thần đồ án liền đến từ kia 12 cây lập trụ. Cho nên, ta mới nghĩ đến tìm lão đại ngươi đến xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe tới Sư Tuấn Trạch lời nói này, Diệp Phi trầm mặt lại. Côn Lôn núi, 12 cây lập trụ, Chư Thần Quốc Độ, chủ thần. Dù sao, trước đây không lâu lão đầu tử liền cùng mình nói qua, tháng sau số 1 tại Côn Lôn núi hội hợp, sau đó muốn đưa mình đi chân võ giới. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, đột nhiên liền có 12 cây lập trụ đứng ở Côn Lôn núi chung quanh đâu. Nếu như cái này 12 cây lập trụ là lão đầu tử đứng ở đó bên trong, nhưng vì cái gì muốn tại lập trụ phía trên khắc họa Chư Thần Quốc Độ chủ thần hình tượng đâu? Diệp Phi nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lại, bởi vì lúc trước thần dịch truyền bá sự kiện, địa tâm lửa vẫn sự kiện, cùng sinh vật biến dị sự kiện, để Diệp Phi cảm thấy, một khi chuyện nào đó cùng Chư Thần Quốc Độ nhắc lên quan hệ, chỉ sợ cũng có âm mưu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nói, "Tuấn Trạch, kia 10 cái lập trụ còn tại Côn Lôn núi a?" "Tại a, làm sao rồi?" Sư Tuấn Trạch hỏi lại. "Ta luôn cảm thấy cái này 12 cây lập trụ cùng Chư Thần Quốc Độ có quan hệ rất lớn, cho nên ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút." Diệp Phi nói. "Hiện tại liền đi a?" "Đúng, ngay tại lúc này." Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Ngươi nếu là không đội mà rời đi, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chậm nhất bất quá buổi sáng ngày mai, ta liền sẽ gấp trở về. Còn có, chuyện này ngươi tạm thời đừng nói cho tẩu tử ngươi.
Được rồi.
Sư Tuấn Trạch gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch rời khỏi phòng, đi tới cửa biệt thự viện tử bên trong. Diệp Phi điều động kiếm ý, gọi ra một thanh phi kiếm, sau đó đạp lên phi kiếm, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng nóng, nháy mắt liền biến mất ở trên không. Ngay tại Diệp Phi rời đi sát na, đứng tại lầu 2 trên ban công, Cố Khuynh Thành lên tiếng hỏi, "Tuấn Trạch, muộn như vậy, Diệp Phi vội vã điện là muốn đi đâu bên trong?"
"Ê."
Sư Tuấn Trạch cười khan một tiếng, nói, "Tẩu tử, lão đại nói muốn đi làm một sự kiện."
"Làm chuyện gì, càng muốn muộn như vậy ra ngoài?"
Cố Khuynh Thành híp đôi mắt đẹp, tiếp cận Sư Tuấn Trạch, sửng sốt để Sư Tuấn Trạch cảm giác có chút rùng mình.
"Cái này?"
Sư Tuấn Trạch bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, nói, "Tẩu tử, ngươi hay là đừng hỏi nhiều, Phi ca đến lúc đó hẳn là sẽ nói với ngươi."
"Tốt, tẩu tử, ta đi nghỉ trước, ngủ ngon."
Nói xong, Sư Tuấn Trạch lập tức chạy trối chết. Cố Khuynh Thành nhìn qua Diệp Phi rời đi phương hướng, đại mi nhíu chặt, nói thầm nói, "Gia hỏa này muộn như vậy đến cùng làm gì đi?" Thần thần bí bí chương 2991, Quang Chi Bình Trướng. Chương 2991, Quang Chi Bình Trướng. Hơn 2 giờ sáng, dãy núi Côn Lôn, tuyết động bao trùm ở trên núi, trung điệp chập trùng, xa xa mấy ngàn dặm, giống như một đầu cự long bàn nằm tại kia bên trong, trong không khí tràn đầy tang thương, cổ pháp vị nói, "Cái này bên trong chính là Hoa Hạ Long Mạch chi địa, nghe nói cũng là long khí nơi ở, nằm trong tay Hoa Hạ toàn bộ quốc gia khí vận. Hoa Hạ mấy ngàn năm qua, vương triều thay đổi, lịch sử giao thế, từng có phồn vinh, từng có suy sụp, nhưng Hoa Hạ chưa hề đổ xuống qua. Bởi vì Hoa Hạ Long Mạch vẫn còn, Hoa Hạ tinh khí thần vẫn còn, cho nên dù cho Hoa Hạ lọt vào lại nhiều gặp chắc trở, cũng vĩnh viễn sẽ không đổ xuống. Có phong thủy đại sư đã từng nói, chính là bởi vì dãy núi Côn Lôn những năm gần đây, long khí tràn đầy, cho nên mới khiến cho hiện tại Hoa Hạ phát triển không ngừng, dần dần đi hướng phồn vinh cùng phú cường. Nhưng mà, bây giờ tại dãy núi Côn Lôn chúng quanh lại dựng đứng 12 cây tráng kiện lập trụ, thật giống như hình thành một cái tự lao, lại bàn nằm tại nơi này một đầu cự long cho cầm tù. Trước đó vài ngày, cái này bên trong còn tới chỗ đều có người tại thăm dò, nhưng bây giờ, thăm dò người cũng đã rời đi, thiết bị cũng đều trở đi. Bất quá, đúng lúc này, một đạo kiếm mang màu vàng nóng từ đằng xa lướt đi tới, sau đó tại khoảng cách dãy núi Côn Lôn vài trăm mét chỗ trên không ngừng lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chân đạp kiếm, đón gió mà đứng, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Người này chính là từ Ninh Hải 1.000 dặm xa xôi chạy tới Diệp Phi. Diệp Phi lúc đầu đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng ở nhìn thấy cái này 12 cây lập trụ lúc, vẫn như cũng là bị chấn kinh đến. Cái này 12 cây lập trụ vẹn vẹn chỉ là đường kính, liền đạt tới hơn 20m, chiều dài càng là đạt tới vài trăm mét, một chút nhìn không thấy đích. Hắn cũng không cảm thấy người bình thường có thể đem cái này 12 cây tráng kiện lập trụ làm tới cái này bên trong tới. Có thể làm được việc này, tuyệt đối là có Di Sơn đảo hải năng lực. Nếu như không phải lão đầu tự làm, đó chính là chư thần quốc độ những cái kia chủ thần. Nhưng bọn hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Diệp Phi thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Thế là, Diệp Phi chân đạp kim kiếm, vây quanh toàn bộ dãy núi Côn Lôn bay một vòng, nhìn kỹ một lần cái này mỗi cái lập trụ bên trên hình vẽ điêu khắc. Quả nhiên, cái này 12 cây lập trụ bên trên điêu khắc ký tự cùng đồ án cùng Sư Tuấn Trạch cho mình kia 12 tấm trên bản vẽ miêu tả giống nhau như lúc. Cái này 12 cây ngạo nghễ đứng thẳng lập trụ, giống như là 12 đại chủ thần đứng thẳng ở nơi nào, đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều cho bao vây. Diệp Phi tại dãy núi Côn Lôn bên ngoài dừng lại trong chốc lát, sau đó hướng phía dãy núi Côn Lôn bên trong bay đi, muốn đi vào bên trong nhìn xem. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi đến gần sát na, đột nhiên giống như chạm đến một mặt bình chướng vô hình, trong không khí lóe ra một đạo mỹ lệ quang mang, trực tiếp đem Diệp Phi cho bắn ra ngoài.
A đủ.
Diệp Phi kinh hô một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục thước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Đợi đến Diệp Phi lại lần nữa nhìn lại lúc, liền nhìn thấy, phía trước vừa rồi lấp lóe quang mang đã biến mất. Hết thể lại khôi phục nguyên trạng, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng.
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao vào không được?
Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó đạp trên kim kiếm, chậm rãi hướng phía trước tới gần. Đợi đến vừa rồi xuất hiện vô hình bình chướng địa phương, Diệp Phi vươn tay đụng vào một chút. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi đưa tay đụng vào nháy mắt, kia đạo vô hình bình chướng xuất hiện lần nữa, lóe lên một đạo chói lọi quang mang. Mà lại, ngay tại Diệp Phi tay chạm đến bình chướng lúc, một cỗ bành chướng như cuồng hồng phá áp tinh thần lực thủy triều, hướng thẳng đến hắn cuốn tới.
A!
Diệp Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm thấy đau đầu muốn nức, giữa trời một cái đỉnh trệ về sau, rơi xuống dưới. Một mực rơi xuống dưới mấy chục mét về sau, Diệp Phi mới đứng vững tâm thần, vững vàng dừng ở giữa không trung.
Hô!
Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, dương mắt nhìn về phía vừa rồi bình chướng xuất hiện địa phương. Nhưng lúc này, kia mặt lóe ra chói lọi quang mang vô hình bình chướng đã biến mất, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu.
Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Vì cái gì khẽ dựa gần, liền sẽ bị một cỗ kỳ quái lực lượng cho đẩy lui? Nói cách khác, tiến vào không đến dãy núi Côn Lôn bên trong đi. Diệp Phi cau mày, sắc mặt cũng trầm xuống, cảm thấy một cỗ bất an.
Bất quá, Diệp Phi cũng không có cứ vậy rời đi, mà là tại những vị trí khác thử một chút, nhìn có thể hay không đi vào.
Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi làm sao nếm thử, nhưng như cũng không được hiệu quả gì, chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ bị đẩy lui. Nếm thử nửa giờ sau, Diệp Phi rời khỏi trăm thước xa, đứng vững ở trên không, nhìn chằm chằm phía trước. Không hề nghi ngờ, sinh ra loại này cổ quái hiện tượng, tuyệt đối đi theo 12 cây lập trụ có quan hệ. Khó nói là tất cả mọi người vào không được a.
Diệp Phi nghĩ đến cái này một vấn đề như vậy. Nếu quả thật chính là tất cả mọi người không vào được, kia sư Tuấn Trạch bọn hắn lại thế nào khả năng phát hiện không được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra cho sư Tuấn Trạch gọi điện thoại. Mặc dù cái này bên trong tương đối vắng vẻ, tín hiệu không tốt, nhưng Diệp Phi điện thoại đã sớm bị hệ lẽ nạ cho cải tiến qua, cho nên chỉ cần là trên địa cầu, lại vắng vẻ địa phương đều là tín hiệu đầy cách. Cho nên điện thoại vang một lát, liền được kết nối. "Uy, lão đại, ngươi đến Côn Lôn núi sao?" Sư Tuấn Trạch thanh âm truyền tới. "Nửa giờ trước ta liền đến." Diệp Phi về nói. "Lão đại, vậy ngươi có phát hiện gì không?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Có một chút phát hiện, bất quá muốn tìm ngươi xác nhận một chút." Diệp Phi về câu, sau đó hỏi, "Tuấn Trạch, trước đó vài ngày, ngươi cùng khảo sát đoàn đội người có thể đi vào dãy núi Côn Lôn bên trong đi sao?" "Có thể à, trước đó, chúng ta tại toàn bộ dãy núi Côn Lôn trong trong ngoài ngoài đều thăm dò qua, đều không có gì tính thực chất phát hiện." "Đúng, lão đại, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Sư Tuấn Trạch nói. "Các ngươi đã có thể đi vào dãy núi Côn Lôn bên trong đi, vậy tại sao ta vào không được?" Diệp Phi nghi hoặc điểm nói. "A, ngươi vào không được? Có ý tứ gì?" Sư Tuấn Trạch có chút ngượng bức địa hỏi một câu. Diệp Phi trầm giọng về nói, "Vừa rồi ta lúc đầu nghĩ đến đi vào dãy núi Côn Lôn bên trong nhìn xem, thế nhưng là, một khi ta tới gần kia 12 cây lập trụ chỗ biên giới tuyến bên trên lúc, liền sẽ bị một mặt bình chướng vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Ta nếm thử từ địa phương khác đi vào, nhưng kết quả hay là đồng dạng, vô luận ta làm sao nếm thử, còn không thể nào vào được." "Lão đại, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì chúng ta có thể vào, ngươi lại vào không được đâu?" Sư Tuấn Trạch khó hiểu địa hỏi. "Ta hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra." Diệp Phi thở dài, nói, "Ta lại thử một chút đi, chờ ta trở lại về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào túi bên trong. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó đem kiếm ý cùng Niết Bàn chi lực đồng thời điều động. Cũng liền một máy mắt, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim sắc cự kiếm xuất hiện tại Diệp Phi trong tay. "Hừ, nghĩ cản đường của ta, không có cửa đâu." Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm, chân đạp kim kiếm, hướng phía trước lướt gấp mà đi. Tại khoảng cách bình chướng xuất hiện địa phương chỉ có chừng 10 mét không đến khoảng cách lúc, Diệp Phi trực tiếp một kiếm, hướng phía trước vung ra ngoài. Kiếm ý nhất trong bạo, chúng sinh đền tội. Bạch. Một đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lưỡi kiếm, tựa như một tia chớp như chớp giật, nặng nề mà hướng phía trước nghiền ép quá khứ. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này nghiền ép lên đi nháy mắt, chỉ gặp phía trước lập tức xuất hiện một mặt to lớn hình quạt bình chướng liên tiếp lấy hai cây lập trụ. Mà lại, mặt này bình chướng lóe ra quang mang nhàn nhạt, đỏ, cam, đỏ, lục, thanh, lam, tử. Dòng giá từ 12 loại quang mang tạo thành. Thấy cảnh này, Diệp Phi tức thì bị khiếp sợ không được. Vừa rồi chỉ là phạm vi nhỏ xuất hiện quang chi bình chướng, nhưng bây giờ vậy mà một mặt như thế lớn quang chi bình chướng, vậy mà đem hai cây cách xa nhau mấy ngàn mét lập trụ cho nối liền với nhau. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Một giây sau, bang, một kiếm này nặng nề mà bổ vào mặt này quang chi bình chướng phía trên, phát ra một trận nặng nề vang vọng. Quang mang bắn ra bốn phía, đem một phương này bầu trời cùng đại địa đều cho chiếu sáng. Mà lại, một kiếm này cùng mặt này quang chi bình chướng năng lượng ẩn chứa chạm vào nhau, một đạo đạo sóng xung kích khuấy động ra, đem chung quanh núi đá đều cho đánh cho vỡ nát, phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng. Diệp Phi cũng bị cố lực lượng này cho đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Mắt thấy một đạo chói lọi sóng xung kích hướng phía mình phóng tới, Diệp Phi tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái lắp mình, lúc này mới tránh đi. Thế nhưng là, để Diệp Phi kinh ngạc chính là, mình vừa rồi kia thế đại lực trầm một kiếm, vậy mà không thể phá vỡ mặt này quang chi bình chướng. Chương 2992, không còn cách nào khác. Chương 2992, không còn cách nào khác. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy vừa rồi mình một kiếm kia chỗ bổ trúng địa phương, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì lỗ hổng. Thật giống như Diệp Phi vừa rồi cũng không có vung ra một kiếm kia đồng dạng. Bất quá, thông qua một kiếm này, cũng làm cho Diệp Phi có phát giác. Mặt này quang chi bình chướng phát tán ra năng lượng, để Diệp Phi có loại rất quen thuộc cảm giác. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, Diệp Phi trong lòng giật mình, hai mắt đột nhiên rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô, thần lực. Tuyệt đối không sai, mặt này quang chi bình chướng bên trong ẩn chứa năng lượng chính là thần lực. Quả nhiên là chư thần quốc độ những cái kia chủ thần đang làm trò quỷ. Diệp Phi đã có thể xác định, cái này 12 cây lập trụ, hẳn là chư thần quốc độ chủ thần lấy được. Mặc dù còn không rõ ràng lắm bọn hắn làm ra cái này 12 cây lập trụ có cái gì mục đích, nhưng tuyệt đối không có ý tốt. Đã xác định là chư thần quốc độ những tên kia đang làm trò quỷ, kia Diệp Phi cũng không có điều kiêng kỵ gì. Ta ngược lại muốn xem cái này quang chi bình chướng lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, không có chút gì do dự, lại lần nữa đem càng thêm bảng bạc vô song kiếm ý tăng lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi trong hai con người, kia hai đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng biến thành càng thêm hùng hực. Kiếm ý tam trọng bạo, kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi chợt quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo điện thần, kế tiếp theo hướng phía kia mặt quang chi bình chướng lướt tới. Tại ở gần mấy mắt, Diệp Phi không nói hai lời, hai tay cầm kiếm, hướng phía trước kia mặt quang chi bình chướng bổ tới. Bạch, một kiếm rơi xuống, giống như một tòa kim sắc kình thiên cự tháp hướng phía trước nghiền ép quá khứ. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này đến gần mấy mắt, kia mặt quang chi bình chướng phía trên lấp lóe quang mang đột nhiên trở nên càng thêm lóa mắt, đem phương viên mấy ngàn mét hết thảy đều cho chiếu sáng. Trong chốc lát, ầm ầm, cái này ẩn chứa tam trọng bạo kiếm ý một kiếm, lại lần nữa nặng nề địa bổ vào mặt này quang chi bình chướng bên trên, phát ra băng lôi nổ vang rung trời. Thế nhưng là, ngay tại lần đụng chạm này qua đi, một cỗ mênh mông thần lực khuấy động mà ra, trực tiếp đem Diệp Phi cả người lẫn kiếm cho đánh bay ra ngoài. Mà khuấy động ra kia một đạo đạo thần lực, càng đem đại địa bên trên nham thạch bùn đất tất cả đều cho vén đến một tầng lại một tầng, trọn vẹn nhấc lên mấy chục mét chi cao. Liền ngay cả phương này không gian cũng phát ra một trận xoẹt xé rách thanh âm. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lẫn kiếm một mực bị đẩy lui hơn 100m xa, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Diệp Phi cúi đầu nhìn y phục của mình, phát hiện tại vừa rồi kia cỗ thần lực xung kích dưới, bị xé mở rất nhiều lỗ hổng, mà lại liền liền thân bên trên làn da đều bị mở ra một đạo đạo miệng máu. Bây giờ thân thể của mình đã là tương đương bền bỉ, thật không nghĩ đến lại còn là bị kia mặt quang chi bình chướng khuấy động ra thần lực cho kích thương. Diệp Phi thở mạnh khẩu khí, đứng vững tại không trung dừng lại trong chốc lát, đợi đến vết thương trên người khỏi hẳn một chút về sau, liền kế tiếp theo đem kiếm ý điều động. Đã tam trọng nổ kiếm ý không cách nào phá mở cái này quang chi bình chướng, vậy liền kế tiếp theo tăng lên kiếm ý. Liền không tin không phá nổi mặt này quang chi màn hình. Theo kiếm ý tăng lên, Diệp Phi cả người uy áp cùng khí thế cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù mặt này quang chi bình chướng so Diệp Phi lớn không biết bao nhiêu lần, Diệp Phi tại trước mặt nó 10 điểm miểu tiểu. Nhưng Diệp Phi nhưng không có bất luận cái gì ý lùi bước, mà là tay cầm cự kiếm, cả người đều hóa thành một đạo chói mắt kiếm mang, hướng phía trước lướt gấp mà đi. Giờ khắc này, Diệp Phi cả người bị một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt cho bao khỏa, tại không trung xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, giống như một viên nhỏ bé lưu tinh, hướng phía trước vọt tới. Siêu, hơn 100m khoảng cách, chớp mắt đã tới. Kiếm ý lục trọng bạo, chỉ phía xa tinh thần. Nương theo lấy một tiếng chân uống thanh âm, Diệp Phi tay cầm cự kiếm, nặng nề mà đâm vào mặt này quang chi màn hình trong đó một cái điểm lên, mà lại kiếm ý càng là trực tiếp tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái. Lục trọng bạo, cũng chính là Diệp Phi bây giờ lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm ý. Diệp Phi nghĩ đến, nếu như có thể nhất cử đánh xuyên mặt này quang chi màn hình, kia có lẽ mặt này quang chi màn hình đến lúc đó sẽ trực tiếp sụp đổ. Cũng liền không phải mấy giây. Vâng. Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà đâm vào mặt này quang chi trên màn hình, giống như một viên thiên ngoại lưu tinh đụng vào phía trên. Giờ khắc này, đã nghe không được chung quanh bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể nghe tới lần này cuồng bạo tiếng va đập, đinh tai nhức óc. Cả mặt quang chi màn hình đều giống như đi theo chấn động một cái, phương viên mấy dặm đại địa đều đi theo chấn động một cái, giống như dẫn phát mãnh liệt địa chấn. Cũng liền vài giây đồng hồ không đến, để Diệp Phi chấn động không gì sánh nổi chính là, mình một kiếm này chỗ xung kích mà ra kiếm ý, giống như nháy mắt bị thứ gì nuốt chửng lấy, lập tức tiêu tán. Về phần phía trước kia mặt quang chi bình chướng, vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Cái này, Diệp Phi trong lòng rung động, sửng sốt trợn mắt hốt mồm, mở bức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa rồi mình một kiếm kia đủ để phá hủy một cái 1000m đại sơn, nhưng vì cái gì vài giây đồng hồ bên trong, kiếm ý liền biến mất. Thật sự là gặp quỷ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên, kia mặt quang chi màn hình mới vừa rồi bị một kiếm đâm trúng địa phương, một cỗ sen lẫn 12 đạo quang mang thần lực điên cuồng lưu chuyển, ngưng tụ, áp xúc, hình thành một đạo thác nước sóng xung kích, hướng phía Diệp Phi giận lao đến. Mà lại, để Diệp Phi kinh hãi chính là, cái này đạo sóng xung kích bên trong, không chỉ có ẩn chứa thần lực, hơn nữa còn ẩn chứa mình vừa rồi đánh ra lục trọng nổ kiếm ý. Diệp Phi giờ mới hiểu được, vừa rồi kiếm ý của mình cũng không có tiêu tán, mà là bị mặt này quang chi bình chướng nuốt chửng lấy. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này đạo sóng xung kích ẩn chứa năng lượng càng là khủng bố đến cực điểm, để Diệp Phi đều cảm thấy tim đập nhanh. Diệp Phi cũng không cảm thấy bằng vào mình bây giờ thân thể có thể chống đỡ dạng này một cỗ lực lượng xung kích, cho nên trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng là, cái này đạo mang theo lực lượng hủy diệt sóng xung kích tốc độ càng nhanh, coi như Diệp Phi sớm mấy giây lui ra ngoài, nhưng vẫn như cũ đuổi theo. Về phần cái này đạo sóng xung kích trôi trải qua địa phương, phía dưới đại địa đều bị ép ra một đạo rộng hơn 10 thước, vài trăm mét dài khe rãnh. Mắt thấy cái này đạo sóng xung kích hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi đã là không kịp trốn tránh cùng tránh lui. Đã tránh không được, vậy cũng chỉ có thể chọi cứng. Kiếm ý lục trọng bạo, Đế Vương kiếm thuẫn. Diệp Phi cuồng hống một tiếng, đột nhiên lắc tay bên trong cự kiếm, rồi khô lạc hủ kiếm ý càn quét mà ra. Chỉ gặp tại Diệp Phi phía trước, nháy mắt xuất hiện một mặt to lớn kiếm thuẫn. Theo Diệp Phi kiếm ý tăng lên, cùng kiếm ý bản chất cải biến, mặt này kiếm thuẫn phía trên tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, lực phòng ngự so dĩ vãng sớm đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Bất quá, ngay tại mặt này kiếm thuẫn xuất hiện sát na, cái này đạo sôi trào mãnh liệt sóng xung kích đã hung hăng đụng vào mặt này kiếm thuẫn phía trên, giống như là một đạo thác nước đụng vào một khối trên đá ngầm. Vâng. Cái này đạo sen lẫn kiếm ý cùng thần lực sóng xung kích cầm tiếp theo không ngừng mà hướng phía mặt này kiếm thuẫn khởi sướng xung kích, chô khuấy động ra năng lượng càng là mang theo vô tận hủy diệt chi thế. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tiếng nổ kinh thiên động địa ở phía dưới vang lên, phía dưới đại địa bị nổ ra từng cái hố sâu to lớn, tựa như đất sụt. Diệp Phi nguyên bản nương tựa theo kiếm thuẫn có thể ngăn lại cái này đạo sóng xung kích, thế nhưng là, cũng liền kiên trì 10 giây đồng hồ. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang triệt mà lên. Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy, kia mặt kiếm thuẫn trung tâm bộ vị vậy mà xuất hiện một cái mảnh tiểu nhân lỗ hổng. Mặc dù cái này lỗ hổng rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón út nhỏ, nhưng cái này không thể nghi ngờ đối kiếm thuẫn lực phòng ngự sinh ra uy hiếp chí mạng. Tại cái này lỗ hổng sau khi xuất hiện vài giây đồng hồ bên trong, cả mặt kiếm thuẫn bắt đầu chia 5 x 7, căn bản là không có cách lại ngăn cản cái này đạo sóng xung kích công kích. Đáng chết. Diệp Phi gầm thét một tiếng, thay đổi một cái phương hướng, hướng phía trên không lao đi, nghĩ đến tránh đi cái này đạo sóng xung kích công kích. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Phi lướt về phía trên không sát na, một đạo tiếng nổ vang lên, kia mặt kiếm thuẫn trực tiếp bị nổ chia 5 x 7, biến mất tại không trung. Diệp Phi cấp đến trên không, thở dài ra một hơi, cảm thấy mình hẳn là né tránh một kích này. Nhưng một giây sau, để hắn hận không thể chửi mẹ. Chỉ gặp kia đạo sóng xung kích tựa hồ có thể truy tung Diệp Phi khí tức, tại đánh tan kia mặt kiếm thuẫn về sau, trực tiếp thay đổi một cái phương hướng, hướng phía trên không Diệp Phi bỏ tới. Giống như là một đạo chói lọi suối phun, bay thẳng mà lên. Đó, cái này cũng được. Diệp Phi lập tức im lặng. Chương 2993, không gian run rẩy. Chương 2993, không gian run rẩy. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi minh bạch một sự kiện, đó chính là muốn tránh đi là không thể nào. Trừ đem nó đánh tan, không có những biện pháp khác. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trong tay nắm chặt cự kiếm, đem kiếm ý, niết bàn chi lực, nhục thân lực lượng liên tục không ngừng mà tăng lên. Theo lực lượng tăng lên, Diệp Phi không khí chung quanh đều xuất hiện ba động cùng bạt mèo, thật giống như căn bản không chịu nổi cỗ này cuồng bạo vô song lực lượng đồng dạng. Lập tức, Diệp Phi hướng thẳng đến phía dưới đâm ra một kiếm. Thái cổ kiếm long, nương theo lấy một đạo quát lớn thanh âm. Giống, chỉ nghe thấy một đạo hùng hồn tăng thương tiếng long ngâm chuyển tới, lập tức liền nhìn thấy, một đầu từ mấy chục ngàn trôi kim kiếm tạo thành vài trăm mét dài khổng lồ kiếm long từ không trung phía trên đáp xuống, trực chỉ phía dưới sóng xung kích. Đầu này khổng lồ kiếm long toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tựa như chín ngày thần long bay lượn tại chân trời, đem bầu trời đều cho nhuộm thành kim hoàng. Kẹp lấy lấy kiếm ý phong bạo điên cuồng càn quét, giống như một đạo tráng kiện vòi rồng, càn quét hướng phía dưới sóng xung kích. Trong chốc lát, vèo, đầu này khổng lồ thái cổ kiếm long hung hăng cùng phía dưới sóng xung kích đánh vào nhau, giống như hai viên siêu tân tinh chạm vào nhau, bộc phát ra từng đợt như lôi đình nổ vang. Kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt quang mang cùng cái này 12 đạo sen lẫn thần lực quang mang nháy mắt tại 100m trên không giao hội, tựa như hình thành một cái cự đại năng lượng quang cầu. Mà lại, cái này có thể ngay cả ánh sáng cầu còn đang không ngừng địa bành trướng, giống như thoải mái dễ chịu đều muốn bạo tạc. Diệp Phi tại cái này đoàn năng lượng quang cầu trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ, giống như theo đều sẽ bị nghiền nát thành cát bã. Diệp Phi tranh thủ thời gian một cái lắc mình, dùng tuấn di tốc độ, hướng phía nơi xa thối lui. Một mực thối lui ra 1000m xa, trên không trung đoàn kia giao hội năng lượng quang cầu mới ầm vang bạo tạc. Ầm ầm. Một tiếng này bạo tạc, kinh thiên động địa, tựa như dẫn bạo một viên đạn hạt nhân, hung mãnh mênh mông năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng đoạt bắn mà ra. Từng đợt âm bạo thanh sen lẫn tiếng nổ, chấn động đến Diệp Phi màng nhị ông tác hưởng. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này đoàn năng lượng quang cầu là tại mặt đất bạo tạc, kia đủ để đem một phương này đại địa cho nổ sụp đổ. Liền xem như một tòa thành thị, đều có thể bị phá hủy. Cũng may mắn là tại không trung bạo tạc, cho nên đại bộ phận điểm bắn ra mà ra năng lượng đoạt bắn mà ra về sau, đều biến mất tại không trung. Nhưng dù là như thế, phía dưới đại địa cũng bị cái này một đạo đạo bắn ra đến năng lượng cho nổ ra từng cái hố sâu. Cũng may Diệp Phi có sớm tránh đi, cho nên ngược lại là không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, đứng vững tại không trung, nhìn về phía bầu trời phương xa. Chỉ gặp bên trên bầu trời, đầu kia thái cổ kiếm long đã biến mất, đầu kia sen lẫn 12 đạo thần lực và lục trọng bạo kiếm ý sóng xung kích cũng biến mất. Thế nhưng là, để Diệp Phi chấn động không gì sánh nổi chính là, chính mình cũng đã dùng tới mạnh nhất kiếm ý, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đối kia mặt quang chi bình chướng tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Ngược lại là, mình còn kém chút bị mặt này quang chi bình chướng bên trong chỗ bắn ngược ra năng lượng cho giết chết. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Vì cái gì mặt này quang chi bình chướng lực phòng ngự sẽ như thế cường hãn? Chư thần quốc độ lấy được cái này 12 cây lập trụ đến cùng là có cái gì mục đích? Vì cái gì người khác có thể đi vào Côn Lôn trong núi đi, mà mình lại vào không được? Đây cũng quá kỳ quái đi. Diệp Phi nghĩ một hồi, lại sửng sốt nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thế là, Diệp Phi cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ, mà là dự định lại thử một chút. Hắn liền thông tin, tại mình cái này thay nhau công kích phía dưới, mặt này quang chi màn hình còn có thể chịu được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi không có chút gì do dự, lại lần nữa đem kiếm ý, niết bàn chi lực cùng nhục thân lực lượng cho toàn bộ điều động. Kiếm ý lục trọng bạo, kiếm ý thân thể. Diệp Phi hai tay một trường, một cỗ rộng lớn kiếm ý từ trên người hắn càn quét mà ra. Trong chớp mắt, chỉ gặp một thanh dài đến hơn 50m, rộng chừng 2-3m, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm bao phủ tại Diệp Phi trên thân, giống như là một tôn kiếm chi cự nhân thủ hộ lấy Diệp Phi đồng dạng. Cái này lục trọng nổ kiếm ý thân thể, không chỉ có để Diệp Phi lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, liền ngay cả công kích lực cũng tại trước kia cơ sở bên trên bạo tăng mấy chục lần không chỉ. Lập tức, Diệp Phi thân hình khẽ động, hướng phía kia mặt quang chi bình chướng cuồn cuộn đi. Tại ở gần kia mặt quang chi bình chướng sát na, Diệp Phi hai tay nắm chắc mở rộng mấy chục lần cự kiếm, hướng phía trước một kiếm bổ ra ngoài. Bang! Chém xuống một kiếm, toàn bộ quang chi bình chướng đều đi theo vì đó chấn động, tuôn ra một tiếng vang vọng. Thế nhưng là, tại một kiếm này chấn động phía dưới, một đạo đạo sen lẫn thần lực chói lọi chùm sáng xung kích mà ra, thẳng đến Diệp Phi mà đến. Bất quá, Diệp Phi nương tựa theo kiếm ý thân thể hộ thể, ngạnh sinh sinh địa gánh xuống dưới, không có bị đẩy lui. A! Sau đó, Diệp Phi như là nổi cơn điên, hai tay nắm chắc cự kiếm, hướng phía trước quang chi bình chướng chính là một trận hồ bổ chém lung tung. Loạn xoàng bang! Từng đợt như sấm sét vang vọng liên tiếp không ngừng mà vang lên, một đạo đạo bàng bạc thần lực bắn ra mà ra, điên cuồng địa xung kích tại Diệp Phi kiếm ý thân thể lên. Mà lại, theo Diệp Phi bổ vào quang chi bình chướng bên trên kiếm ý cùng lực lượng tăng cường, kia mặt quang chi bình chướng bên trên chỗ bắn ngược ra thần lực cũng theo đó tăng cường. Cự kiếm cùng quang chi bình chướng va chạm, kiếm ý cùng thần lực va chạm, chỗ bạo phát đi ra tiếng va đập xen lẫn trùng điệp lại với nhau, thật giống như chỉ phát ra mấy đạo tiếng oanh minh đồng dạng. Liên tiếp vung ra mấy trăm kiếm về sau, Diệp Phi cảm giác trên người mình kiếm ý thân thể tại thần lực chùm sáng xung kích phía dưới dần có dần bị suy yếu dấu hiệu. Thế là, Diệp Phi tại vung ra thứ 381 kiếm về sau, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài xa vài trăm thước. Sau đó, tại rừng ở không trung sát na, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm vung ra, đánh ra một đạo hùng hồn, mênh mông, bành trướng, cuồng bạo kiếm ý. Vạn kiếm chiếu bái. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm, giống như một mảnh to lớn hồ nước màu vàng nóng, đem vùng thế giới này đều cho chiếu sáng. Lập tức, Diệp Phi tâm niệm vừa động, cái này to lớn kiếm ý hồ nước nháy mắt hội tụ lại với nhau, hình thành một đầu thật dài kim sắc sông lớn. Đây là trước đó Diệp Phi khi nhìn đến Độc Cô Y Y Nhân thi triển bên trên thiện như nước một chiều kia lúc, nhận thấy ngộ đến. Bởi vì mấy chục ngàn trôi kim kiếm phân tán ra tới, tuyệt đối không có hội tụ vào một chỗ tạo thành lực trùng kích khủng bố. Dù sao, hiện tại mục đích là muốn phá hủy mặt này quang chi bình chướng, mà không cần phạm vi lớn lực sát thương. Chỉ cần tập trung một cái điểm, đem nó đánh xuyên là được. Đi. Đợi đến cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm hình thành một đầu kim sắc trường hà về sau, Diệp Phi bỗng nhiên vung trong tay cự kiếm. Đầu này từ mấy chục ngàn trôi kim kiếm hội tụ thành dòng sông trực tiếp dẫn hướng mà ra, mang theo làm cho cả không gian cũng bắt đầu run rẩy khủng bố áp lực, cọ rửa tại kia mặt quang chi bình chướng phía trên. Oeng! Cơn bạo lực trùng kích khiến cho phương thiên địa này đều đi theo chấn động lên, vang lên một trận thiên lôi quần quần thanh âm. Đầu này hội tụ thành kiếm ý trường hà tại cọ rửa ở phía trên về sau, trực tiếp cùng kia sen lẫn 12 đạo thần lực triển khai giao phong kịch liệt cùng va chạm. Thế nhưng là, để Diệp Phi kinh hãi là, mặt này to lớn quang chi bình chướng bên trên thần lực vậy mà nhanh chóng hướng phía đầu kia kim sắc kiếm ý sông lớn xung kích tới địa phương hội tụ, hình thành siêu cường lực phòng ngự. Thấy cảnh này, Diệp Phi lập tức im lặng. Hắn căn bản không nghĩ tới, quang chi trên màn hình thần lực vậy mà có thể tùy tâm sử dụng vận chuyển, giống như là có người đang thao túng. Trận này giao phong, cũng liền cầm tiếp theo ngắn ngủi vài phút, liền ngừng xuống dưới. Đợi đến Diệp Phi lần nữa nhìn lại lúc, kia mặt quang chi bình chướng vẫn không có xuất hiện bất kỳ làm tổn thương, thật giống như Diệp Phi vừa rồi làm hết thảy đều thành vô dụng công. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến, đã vượt qua Diệp Phi phạm vi hiểu biết. Diệp Phi căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình bây giờ thực lực ngay cả chủ thần đô có thể chém giết, nhưng vì cái gì hiện tại ngay cả một mặt bình chướng đều không đánh tan được. Diệp Phi ngừng lại, cũng không tiếp tục kế tiếp theo phát động tiến công. Theo Diệp Phi, mình vô luận như thế nào tiến công, chỉ sợ đều không được hiệu quả, không thể nghi ngờ là lãng phí sức lực thôi. Diệp Phi đứng vững tại không trung, nhìn chằm chằm phía trước kia mặt quang chi bình chướng nhìn trong chốc lát. Chỉ gặp kia mặt quang chi bình chướng bên trên quang mang chậm rãi biến mất, rất nhanh, hết thể lại khôi phục nguyên dạng, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Dù cho mặt này quang chi màn hình biến mất, Diệp Phi cũng không tiếp tục tùy tiện đi sông. Bởi vì, chỉ cần mình lại đi sông, chỉ sợ kia mặt biến mất quang chi bình chướng liền sẽ xuất hiện lần nữa. Chương 2994, quá không đáng tin cậy. Chương 2994, quá không đáng tin cậy. Diệp Phi cảm thấy, đây hết thảy đều cùng đứng vững tại nơi này 12 cây lập trụ có quan hệ. Về phần đến cùng có quan hệ gì, Diệp Phi cũng nghĩ không thông, chỉ có thể hỏi một chút những người khác. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra, một điện thoại gọi cho Diệp Hà Đồ. Lao đầu tử kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ minh bạch cái này chư thần quốc độ đem cái này 12 cây lập trụ đứng ở nơi này mục đích là cái gì. Thế nhưng là, để Diệp Phi im lặng là, một điện thoại đánh tới, nhưng không có người nghe. Diệp Phi lại đánh mấy cái, vẫn như cũ không người nghe. Nóa! Lao đầu tử này cũng quá không đáng tin cậy đi. Còn nói tháng sau số 1 muốn mình cùng hắn tại Côn Lôn gặp mặt, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, lao đầu tử ngược lại không gặp rồi. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm, chỉ có thể cùng lao đầu tử tìm đến mình. Mình muốn tìm hắn, thật đúng là khó. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 5 giờ, một hồi sẽ qua nhi trời đều muốn sáng. Thế là, Diệp Phi thu hồi điện thoại, thay đổi phương hướng, hướng phía Ninh Hải bay đi. 8 giờ 30 phút sáng trái phải. Ninh Hải, phong Diệp số 6 biệt thự. Phòng ăn. Cố Quynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Sư Tuấn Trạch ngay tại ăn bữa sáng. Bất quá, Sư Tuấn Trạch lại có chút không yên lòng, ta không biết Diệp Phi làm sao còn chưa có trở lại, có thể hay không gặp được phiền toái gì rồi. Tuấn Trạch, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cố Quynh Thành thấy Sư Tuấn Trạch một mặt không yên lòng dáng vẻ, liền hỏi câu. Sư Tuấn Trạch nết miệng cười một tiếng, nói, không, không nghĩ cái gì. Cố Quynh Thành một mặt nghi ngờ nhìn xem Sư Tuấn Trạch, nói, Tuấn Trạch, ngươi thành thật nói với ta, Diệp Phi tối hôm qua đến cùng đi làm gì, làm sao đến bây giờ cũng còn không có trở về. Đúng a, Phi ca đến cùng làm gì đi? Cố Tiểu Nhiễm cũng tò mò địa hỏi một câu. Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, hai vị tẩu tử, hay là cùng lao đại trở về, để chính hắn nói với ngươi đi. Các ngươi hai cái đến cùng đang dở trò quỷ gì, thần thần bí bí. Cố Quynh Thành nói câu, cũng không có hỏi nhiều nữa, quyết định cùng Diệp Phi trở về lại nói. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Cố Quynh Thành ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy y phục trên người rách rách dưới, còn nhiễm vết máu, một mặt phong trần mệt mỏi Diệp Phi đi đến. Nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng này, Cố Quynh Thành ba người lập tức ngây người. Quynh Thành, Tiểu Nhiễm, Tuấn Trạch, buổi sáng tốt lành a. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, trực tiếp đi tới, cầm lấy một cái bánh bao liền gặm, nói, ngải mã, dày vò một đêm, thật sự là đói chết ta. Diệp Phi, ngươi tối hôm qua đến cùng làm gì đi, là đi cùng người đánh nhau sao, làm sao làm thành này tấm đức hạnh. Cố Quynh Thành sửng sốt im lặng. Diệp Phi lắc đầu, mơ hồ không rõ mà nói, Quynh Thành, ta tối hôm qua đi làm một chút sự tình, thật không có tìm người đánh nhau. Cố Quynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ngươi nhìn trên người ngươi quần áo, đều bị hư hao dạng này, hơn nữa còn khắp nơi đều là vết máu, còn nói không có đánh nhau, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Diệp Phi bưng lên Cố Tiểu Nhiễm không uống xong nửa chén sữa bò, ực một hớp, sau đó nói, "Khuynh Thành, việc này nói rất dài dòng, chờ một lúc ta lại giải thích với ngươi." Nói, Diệp Phi lại cầm lấy một cái bánh bao, nói với Sư Tuấn Trạch, "Tuấn Trạch, đi, đến phòng ta." "Được." Sư Tuấn Trạch cũng biết Diệp Phi là muốn cùng chính mình đạo nói chuyện tối ngày hôm qua, liền đi theo Diệp Phi vào phòng. Chỉ để lại Cố Khuynh Thành hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Đóng cửa lại về sau, Diệp Phi ăn xong bánh bao, sau đó đốt một điếu thuốc, nói, "Tuấn Trạch, tối hôm qua ta nói với ngươi sự tình ngươi chưa quên à?" "Không có." Sư Tuấn Trạch lắc đầu, nói, "Lão đại, vậy ngươi về sau làm rõ ràng sao, vì sao lại vào không được Côn Lôn trong núi? Tối hôm qua ta nếm thử rất nhiều lần, thế nhưng là, mãi cho đến cuối cùng, ta đều không thể đi vào Côn Lôn trong núi đi." Diệp Phi lời ít mà ý nhiều đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói với Sư Tuấn Trạch một lần. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Sư Tuấn Trạch một mặt trợn mắt hốt mồm, sửng sốt có chút không thể tin được. Nếu không phải Diệp Phi chính miệng nói với hắn, hắn còn tưởng rằng là theo dệt vô cớ. Sư Tuấn Trạch sầm mặt lại, nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì chúng ta có thể vào, nhưng lão đại ngươi vào không được đâu? Còn có kia cái gì quang chi bình chướng lại là cái gì đồ vật, chúng ta ở bên kia khảo sát nhiều ngày như vậy, làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện loại tình huống này? Đây cũng là ta nghĩ mãi mà không rõ địa phương." Diệp Phi nôn cái bằng gói, nói, "Chỉ cần ta khẽ rửa gần, liền sẽ bị một mặt bình chướng đỡ được. Mà lại, vô luận ta làm sao tiến công, đều không thể đem kia mặt bình chướng đánh vỡ. Ta nếm thử từ địa phương khác đi vào, cũng vẫn như cũ không cách nào làm được. Cái này 12 cây lập trụ, thật giống như hình thành một cái toàn phương vị vô góc chết lồng giam, đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều cho vây ở bên trong. Kia chư thần quốc độ làm như thế, mục đích lại là cái gì?" Sư Tuấn Trạch không hiểu hỏi. "Ta cũng không rõ lắm bọn hắn đến cùng là cái gì mục đích, ta vốn định cùng lao đầu tử liên lạc một chút, hỏi một chút hắn. Thế nhưng là, ta đánh mười mấy người điện thoại, đều đánh không thông." Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, "Nhưng ta luôn cảm giác chư thần quốc độ những tên kia làm ra cái này 12 cây lập trụ, tuyệt đối là không có hảo ý, khẳng định là có âm mưu gì. Thật giống như trước đó những tên kia lấy ra thần dịch, địa tâm lửa vẫn, vừa mới bắt đầu cũng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng đến đằng sau, nhưng lại có phá hư toàn bộ thế giới nguy hiểm." "Ừm, có đạo lý." Sư Tuấn Trạch cũng cau mày gật gật đầu, sau đó nói, "Lão đại, vậy ngươi bây giờ định làm gì?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, "Hiện tại việc cấp bách là phải tranh thủ thời gian giải mã ra kia 12 cây lập trụ phía trên khắc họa ký tự rốt cuộc là ý gì. Ta luôn cảm thấy, những chữ này phụ chính là dẫn đến quang chi bình chướng xuất hiện, cùng sinh ra cường đại thần lực điểm mấu chốt. Cho nên, Tuấn Trạch, ngươi đem cái này 12 tấm bản vẽ lưu cho ta, ta cái này 2 ngày liền đi tìm một cái Minova, để nàng nghiên cứu một chút." "Được." Sư Tuấn Trạch gật đầu đáp ứng. "Tuấn Trạch, ngươi nếu là không có gì chuyện khác, liền trở lại kinh thành đi thôi. Ngươi bây giờ thế nhưng là Hoa Hạ Long chủ, phải bận rộn sự tình khẳng định không ít, cho nên ta liền không lưu ngươi. Đằng sau có chuyện gì, chúng ta lại điện thoại liên lạc." Diệp Phi nói. "Được." Sư Tuấn Trạch gật đầu đáp ứng, sau đó rời đi. Diệp Phi cũng thay quần áo khác, đem trên bàn 12 tấm bản vẽ gấp lại, thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó đi ra khỏi phòng. Chỉ gặp, phòng khách bên trong cũng chỉ thừa Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm đi học, Sư Tuấn Trạch cũng đã rời đi. "Khuynh Thành, ngươi làm sao còn chưa có đi đi làm?" Diệp Phi hỏi. Cố Khuynh Thành hai tay ôm ngực, khép híp đôi mắt đẹp, nói, "Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, ngươi cùng Tuấn Trạch liền lén lén lút lút, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì. Ta biết ngươi lại muốn ra ngoài, bất quá, tại ra ngoài trước đó, trước đưa ta đi làm, sau đó đem tối hôm qua ngươi ra ngoài làm sự tình nói với ta một chút." "Được, vậy chúng ta đi thôi." Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Hắn biết, nếu là không nói, nữ nhân khẳng định sẽ bảy nghĩ tám nghĩ, đi theo lo lắng bớ bẩn. Cho nên, tại đi công ty trên đường, Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem tối hôm qua phát sinh sự tình cùng Cố Khuynh Thành hảo hảo nói một lần. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành ngốc mấy giây, lăng lăng nói, "Diệp Phi, ngươi nói những này đều là thật?" "Đương nhiên là thật a, ta tối hôm qua đi kêu bên trong tận mắt thấy." Diệp Phi về nói. "Nếu là thật, vậy tại sao tin tức bên trên không có báo ra đến?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Có thể là quốc gia không nghĩ gây nên dân chúng khủng hoảng, cho nên mới đem chuyện này để ép xuống đi." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, "Cái này 12 cây lập trụ nếu là chư thần quốc độ những tên kia dở trò quỷ, vậy bọn hắn khẳng định là đang nổi lên âm mưu gì. Cho nên, việc cấp bách chính là muốn tại nguy cơ bộc phát trước đó, tranh thủ thời gian làm rõ ràng cái này 12 cây lập trụ chỗ cổ quái, sau đó đem nó phá hủy, đem nguy cơ triệt để bóp chết tại cái nôi bên trong." "Ừm." Cố Khuynh Thành gật gật đầu, thở dài, nói, "Diệp Phi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình." Diệp Phi tâm lý ấm áp, hướng Cố Khuynh Thành nết miệng cười một tiếng, nói, "Biết, lão bà đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ mình, không để cho mình xảy ra chuyện." Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, giận nói, "Ai là lão bà của ngươi đại nhân, không cho phép gọi vậy." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Làm sao không phải, ta đều đã cầu hôn được không? Cầu hôn lại không phải kết hôn, chỉ cần còn chưa kết hôn thì không cho gọi ta như vậy." Cố Khuynh Thành ngạo kiều điệu nói, "Tốt tốt tốt, ta biết, lão bà." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Chương 2995, không gian giới chỉ. Chương 2995, không gian giới chỉ." Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng một cái, nói không được đều, ngươi còn gọi. "Không có cách, gọi thuận miệng." Diệp Phi cười hát hát nói. Cố Khuynh Thành tức giận nói, "Đừng ba hoa, hảo hảo lái xe của ngươi." "Được rồi." Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, đáp lại một tiếng. Cố Khuynh Thành nhìn xem nam nhân khuôn mặt tươi cười, ánh mắt có chút mê ly. Nếu là về sau có thể một mực dạng này vô cùng đơn giản, bình an địa sinh hoạt, vậy nên tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tương lai muốn đối mặt chàng hạo kiếp kia, Cố Khuynh Thành liền thật sâu thở dài. Chỉ mong có thể thuận lợi vượt qua chàng hạo kiếp kia. Một đường không nói chuyện, Diệp Phi đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty về sau, đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất. Rời đi bãi đỗ xe về sau, Diệp Phi vốn muốn đi tìm Lộ Dạ, để nàng hỗ trợ đem mình chuyển tống đến thay mặt người phu đặc biệt tiểu trấn đi tìm Mị Nổ Bạ. Vừa đến, Diệp Phi là muốn cho nữ nhân hỗ trợ nghiên cứu một chút cái này 12 tấm bản vẽ. Thứ hai, Diệp Phi cũng muốn hỏi hỏi nữ nhân đem cùng loại với vạn năng bào con nhộng chứa đựng không gian phát minh ra đến không có. Dù sao, khoảng cách tháng sau số 1 cũng liền không đến một tuần lễ. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ nếu là đi tìm Lộ Dạ, nữ nhân khẳng định cũng sẽ không phản ứng chính mình. Cho nên, Diệp Phi cũng từ bỏ quyết định này, mà là ngồi thang máy, đi tới Khuynh Thành Quốc tế cao ốc trên sân thượng, sau đó gọi ra một thanh phi kiếm, hướng phía Hà Nước phương hướng lướt gấp mà đi. Bởi vì lệnh giờ quan hệ, cho nên khi Diệp Phi tốn 3 giờ đến Hà Nước thay mặt người phu đặc biệt tiểu trấn thời điểm, đúng lúc là Hà Nước rạng sáng 4 giờ trái phải. Tinh không lãng nguyệt treo trên cao bầu trời, toàn bộ tiểu trấn tĩnh mịch lại hài hòa. Cũng may mắn hiện tại là rạng sáng lúc điểm, cho nên Diệp Phi ngự kiếm phi hành trên không trung, ngược lại là không có gây nên người chú ý khi Diệp Phi đến Vĩnh Hằng tiệm hoa cổng thời điểm, chỉ gặp lầu dưới cửa đã quan, nhưng lầu 2 lại vẫn sáng đèn. Diệp Phi không nói lắc đầu, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này thật đúng là điên cuồng, muộn như vậy còn tại làm nghiên cứu. Đi tới cửa, Diệp Phi theo vài cái lên cửa linh. Cùng trong chốc lát, liền thấy tiệm hoa tầng một đèn sáng lên, lập tức liền nghe tới bên trong chuyển đến một trận tiếng bước chân. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh, Diệp Phi liền thấy, mặc một thân áo khoác trắng, một đầu màu hổ phách tóc quan tùy ý rối tung trên vai Mị Nổ Bạ chạy tới. Nữ nhân mặc dù mặc một thân rộng rãi áo khoác trắng, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được nàng kia biển chuyển dáng người. Cửa vừa mở ra, không cùng Diệp Phi nói chuyện, Mị Nổ Bạ trực tiếp nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong. "Amen ơi, thân yêu, ta còn đang chuẩn bị gọi điện thoại để ngươi tới một chuyến đâu, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Khó nói đây chính là cái gọi là tâm hữu linh tê a." Mị Nổ Bạ chớp đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt khó nén vẻ kích động. "A." Diệp Phi sửng sốt một chút, con mắt lập tức sáng lên, nói: "Mị Nổ Bạ, chẳng lẽ nói cùng loại với vạn năng bao con động chứa đựng không gian ngươi đã phát minh ra đến rồi?" "Đúng a." Helena nhẹ gật đầu. "Nhanh như vậy? Giống như cũng mới một tuần lễ a." Diệp Phi quả thực bị kinh ngạc đến. "Ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Mị Nổ Bạ kinh bị nhìn Diệp Phi, nói: "Ta lại không phải náo tản, chút chuyện nhỏ này khó được đến ta sao?" Diệp Phi lập tức im lặng. Cũng chỉ có Mị Nổ Bạ dám nói dạng này lời nói. Cái này nếu là đổi lại trên địa cầu cái khác bất kỳ một cái nào nhà khoa học, để bọn hắn phát minh một cái cùng loại với mạng gạ bên trong chứa đựng không gian đồ vật, kia không chừng phải điên mất. Dù sao, cái này vẹn vẹn chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy khó khăn, huống chi là làm được. "Được rồi, đừng phát sững sờ, đi, ta mang ngươi đi lên xem một chút." Nói, Mị Nổ Bạ liền lôi kéo Diệp Phi, hướng phía đi lên lầu. Đi tới lầu 2 rộng rãi phòng thí nghiệm, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy một cái cự đại hắc sắc giới chỉ đồng dạng đồ vật dựng đứng tại phòng thí nghiệm ở giữa. Một chút dụng cụ chính vây quanh cái này to lớn chiếc nhẫn đang làm việc lấy, từng đầu phức tạp tuyến đường kết nối lấy cái này to lớn nhẫn, từng cái trên màn hình nhảy lên cổ quái ký tự. Toàn bộ lầu 2 phòng thí nghiệm chiếm diện tích đã đầy đủ rộng rãi, đạt tới 200 bình, nhưng cái này hắc sắc giới chỉ chiếm diện tích trọn vẹn đạt tới 25 bình, trực tiếp chiếm phòng thí nghiệm 40. Diệp Phi chỉ cái này to lớn hắc sắc giới chỉ, hỏi: "Lộ Dạ, đây là cái quái gì?" Bị Nổ và nhún vai, nói: "Đây chính là ngươi muốn chứa đựng không gian à, chỉ bất quá, ta không có đưa nó biến thành bao con nhộng hình dạng, mà là chế tạo thành chiếc nhẫn dáng vẻ, dạng này cũng thuận tiện ngươi mang theo." "Đây." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Không phải, Mị Nổ Bạ, như thế to con giá hỏa làm sao mang a? Ngươi là đồ đần sao? Đã nói thuận tiện ngươi mang theo, vậy khẳng định là có thể co lại tiểu a." Mị Nổ Bạ vỗ vỗ chân bóng cái chán, nói: "Đi, ta trước mang ngươi vào xem cái này chứa đựng không gian, nhìn không gian lớn tiểu có đủ hay không." Nói, Mị Nổ Bạ trực tiếp đi tới cái kia hắc sắc giới chỉ trước mặt, mở ra một cánh cửa đi vào. Diệp Phi cũng mang theo kích động cùng thấp vọng, đi theo. Đi vào cửa, Diệp Phi liền nhìn thấy, bên trong là cái cự đại không gian, bốn phía vách tường đều bị rèn luyện bóng loáng, hiện ra màu bạc trắng kim loại sáng bóng. Mà lại, tại không gian phía trên, có một chén đèn, tản ra màu trắng quang mang, khiến cho toàn bộ không gian trở nên rộng rãi lại sáng sủa. Cái không gian này có 50 bình, ngươi cảm thấy lớn tiểu thích hợp sao? Nếu là cảm thấy tiểu, ta có thể kế tiếp theo mở rộng không gian, chỉ bất quá cần tiêu tốn một đoạn thời gian. Mỹ Nổ và nói, hợp là, phi thường phù hợp. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, ở bên trong đi một vòng, mới xác định, đây hết thảy đều không phải ảo giác, mà là thật sự tồn tại. Đã thích hợp, kia mấy phút đồng hồ, hoàn tất thi kiểm tra về sau, liền có thể sử dụng. Mỹ Nổ và nói, liền từ cái không gian này đi vào trong ra ngoài. Mà Diệp Phi cũng hấp tấp cùng đi lên. Đi tới bên ngoài, Mỹ Nổ và nhìn chằm chằm mấy đài màn hình nhìn một lát. Mấy phút đồng hồ sau, Mỹ Nổ và tại một đài quang điện trên bàn phím gõ mấy cái, mỗi đài dụng cụ liền đình chỉ làm việc. "Tốt, hiện tại đã hoàn tất thi kiểm tra, chúng ta tới thử một lần để nó co lại tiểu." Mỹ Nổ và nói câu, sau đó đi đến cái kia to lớn chiếc nhận trước mặt, tay tại phía trên một cái nô ra đốm nhỏ bên trên ấn xuống một cái. Cũng liền một cái mắt, cái này to lớn hắc sắc giới chỉ nháy mắt co lại nhỏ đến chỉ có phổ thông chiếc nhận lớn nhỏ, có thể mang trên ngón tay. Mỹ Nổ và từ dưới đất đem cái này mai hắc sắc giới chỉ nhặt lên, sau đó đi tới, đưa cho Diệp Phi, nói: "Cái mai không gian giới chỉ này là ta dựa theo ngươi ngón áp út lớn tiểu thiết kế, hẳn là vừa vặn có thể đeo lên, ngươi thử một chút. Không gian giới chỉ. Diệp Phi tiếp nhận chiếc nhẫn này, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này nhìn một lúc lâu, thật lâu không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng vừa rồi tất cả những gì chứng kiến. Diệp Phi nhìn Mỹ Nô Ba, cảm thán nữ nhân này thực tế là thật đáng sợ, quả thực là phi nhân loại, nói cái gì liền có thể nghiên cứu ra cái gì. Chỉ có người nghĩ không ra, không có nàng làm không được. Ai ai, còn đứng đó làm gì đâu, nhanh thử một chút ta, nếu là không thích hợp, ta tốt đổi tiến vào nhà. Mỹ Nô Ba thúc giục nói. A a, tốt, ta cái này liền thử một chút. Diệp Phi bình phục một chút tâm tình, đem cái này mai tinh xảo tiểu xảo hắc sắc giới chỉ thử mang một chút. Quả nhiên, lớn tiểu cương còn phù hợp, không buông không kín. Elena, khỏi phải đổi tiến bảo, rất thích hợp. Diệp Phi đem chiếc nhẫn lấy xuống, hỏi, vậy như thế nào mới có thể để cho chiếc nhẫn phóng đại đâu? Tại giới trên vách đá có cái không đáng chú ý tiểu điểm nổi, người đem chiếc nhẫn để dưới đất, dùng sức tại giới trên vách nén một chút, chiếc nhẫn liền sẽ phóng đại. Bí nổ và nói, tốt, ta thử một chút. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đem chiếc nhẫn đặt ở trên mặt đất, sau đó tìm tới nô ra địa phương dùng sức ấn xuống một cái. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, Diệp Phi liền nhìn thấy chiếc nhẫn này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phóng đại, một mực phóng đại đến 50 bình lớn nhỏ, liền ngừng lại. Ta đi. Diệp Phi tranh thủ thời gian lui lại ra ngoài, chiếc nhẫn này liền phóng đại đến vừa rồi lớn tiểu. Lập tức, Diệp Phi liền chạy đến hết hàng trước, mở ra trên mặt nhẫn một cánh cửa, hướng bên trong nhìn, bên trong cái kia 50 bình không gian vẫn tồn tại như cũ. T. Diệp Phi nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, sửng sốt suy nghĩ nát óc cũng không biết đạo cái không gian này đến cùng là thế nào lấy ra, làm sao có thể làm được phóng đại cùng co lại tiểu nhân. Thế nào? Có phải là bị tài hoa của ta cho kinh diễm đến rồi? Mỹ Nổ Vạ thấy Diệp Phi một mặt trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, có chút tiểu đắc ý ngư bức, cứ ngư bức. Diệp Phi hướng Mỹ Nổ Vạ giơ ngón tay cái lên. Chương 2996, vô hạn mở rộng. Chương 2996, vô hạn mở rộng. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Mỹ Nổ Vạ khoát tay áo, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Mỹ Nổ Vạ, cái mai không gian giới chỉ này đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, tại sao ta cảm giác khá quen? Diệp Phi hỏi. Mỹ Nổ Vạ cười thần bí, nói, cái mai không gian giới chỉ này vật liệu là dùng địa tâm lửa vẫn mảnh vỡ chế tạo ra đến. Bởi vì địa tâm lửa vẫn chất liệu đầy đủ kiên cố, so với bây giờ trên địa cầu những cái kia các loại kim loại cường độ cũng cao hơn được nhiều, cho nên mới có thể gánh chịu không gian phóng đại cùng co lại tiểu mang tới lực các bách. Bây giờ, chế tạo ra cái mai không gian giới chỉ này đã tiêu hao ta sưu tập tất cả địa tâm lửa vẫn mảnh vỡ. Cho nên, muốn lại chế tạo ra một viên cũng căn bản không thể nào làm được, dù sao hiện tại địa cầu bên trên cũng không có cái gì tốt vật liệu có thể thay thế. Diệp Phi nghĩ, nhãn tình sáng lên, nói, "Bị nổ bạ, nói lên kiên cố vật liệu, ta ngược lại là nghĩ đến một cái vật thay thế." "Cái gì vật thay thế?" Bí Nổ Vạ đội vàng hỏi nói. Trước đó, chư thần liên minh ma pháp sư vì tăng cường mình ma pháp, tại toàn thế giới sưu tập một loại tên là thần thạch thiên thạch vũ trụ. Loại kia tảng đá không chỉ có ẩn chứa năng lượng cường đại, mà lại vật liệu cũng phi thường kiên cố, liền ngay cả kiếm ý của ta đều không thể đem nó cắt. Diệp Phi nói. "Ồ, không nghĩ tới còn có dạng này tảng đá." Bí Nổ Vạ rất có hứng thú mà nói, kia đến đó bên trong có thể tìm được dạng này tảng đá. Elena kia bên trong có một khối, về phần lộ dạ kia bên trong hẳn là có rất nhiều. Dù sao, lúc trước lộ dạ là chúng thần chi vương, thần thạch chính là hắn phái người sưu tập. Cho nên, đến lúc đó ngươi có thể tìm Elena cùng lộ dạ đi mướn, các nàng khẳng định sẽ cho ngươi. Diệp Phi nói. Bí Nổ Vạ trên mặt hiện ra vẻ kích động, nói, nếu nói như vậy, đến lúc đó ta sẽ cùng Elena cùng lộ dạ liên lạc một chút, đem những tảng đá kia lấy tới, kiểm tra một chút. Nếu như những tảng đá kia cường độ đủ lời nói, vậy ta liền có thể lại chế tạo ra mấy cái không gian giới chỉ. Nếu là vật liệu đủ nhiều, còn có thể kế tiếp theo mở rộng không gian giới chỉ bên trong không gian. Kế tiếp theo mở rộng. Diệp Phi mừng rỡ, nói, không gian kia chiếc nhẫn bên trong không gian đến cùng có thể mở rộng bao nhiêu? Chỉ cần vật liệu đủ nhiều lời nói, trên lý luận tới nói là có thể vô hạn mở rộng. Bất quá, đây chẳng qua là một cái lý luận, dù sao, giống địa tâm lửa vẫn dạng này kiên cố vật liệu, thực tế là quá hi hữu, trên địa cầu trên cơ bản tìm không thấy vật thay thế. Bí Nổ Vạ phân tích nói, vô hạn mở rộng. Diệp Phi thì thào một tiếng, sửng sốt cảm giác tê cả da đầu, cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Sáng tạo không gian, chán ai ra, ai có thể làm được? Chỉ sợ cũng ngay cả chân võ giới cường giả cùng hư vô chi giới chủ thần đô không cách nào làm được a. Cũng chỉ có giống Mỹ Nổ Vạ điên cùng như vậy nhà khoa học, cảm tưởng, cũng dám làm, lại còn thật làm thành. Người khác đều nói mình về mặt tu luyện là yêu nghiệt, nhưng ở khoa học sáng tạo bên trên, Mỹ Nổ Vạ mới là đại yêu nghiệt. Mỹ Nổ Vạ nhìn xem sững sờ Diệp Phi, cười nói, thân ái, hiện tại có phải là cảm thấy tìm ta như vậy một cái lao bà là kiện rất có lời sự tình? Có lời, cự có lời. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, Mỹ Nổ Vạ, ngươi mặc kệ đi đến bất kỳ một quốc gia, tuyệt đối sẽ bị xem như cấp bậc quốc bảo nhà khoa học cho cùng bái. Thứ. Bị Nổ Vạ khoát tay áo, nói, ta mới không muốn đi bất kỳ quốc gia nào vì những người đang nắm quyền kia hiệu lực, ta chỉ muốn đợi tại bên cạnh ngươi, làm một điểm mình thích đầu để cùng nghiên cứu, ngẫu nhiên giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái nhỏ là được. Cũng đúng. Diệp Phi điểm một cái, nói, ngươi mặc kệ đi đến bất kỳ một quốc gia, đối cái khác quốc gia đến nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Dù sao, ngươi nắm giữ khoa học kỹ thuật thực tế là quá dọa người, nếu là ngươi vì quốc gia nào hiệu lực, nghiên cứu ra một chút siêu việt thời đại này tính sát thương vũ khí, kia đủ để cho quốc gia kia xưng bá toàn cầu. Mỹ Nổ Vạ thở dài, nói, cho nên ta mới một mực đem mình che giấu, đồng thời lấy khác biệt thân phận sống trên thế giới này, nó mục đích cũng là vì không để bất kỳ quốc gia nào cùng thế lực tìm tới ta, miễn cho để ta chọc một thân phiền phức. Bất quá bây giờ tốt, có ngươi tại bất kỳ cái gì quốc gia cũng không dám đến quấy rối ta.
Ừm. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Mị Nộ Vạ, ngươi sẽ không phải là cảm thấy thực lực của ta đủ cường đại, cho nên mới lựa chọn đi cùng với ta, cũng không phải là bởi vì ngươi thích ta.
Đúng a? Mị Nộ Vạ rất tự nhiên nhẹ gật đầu, nói, trong mắt của ta, có thể làm nam nhân ta, nhất định phải là thế giới này cường giả đỉnh cao. Mà ngươi vừa vặn chính là nam nhân như vậy, cho nên ta liền nguyện ý đi theo ngươi đi. Nghe tới nữ nhân trả lời, Diệp Phi lập tức phiền muộn. Mặc dù nữ nhân cảm thấy mình đủ cường đại, mình còn có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đến nữ nhân đi theo mình, chỉ là bởi vì mình cường đại, cũng không phải là bởi vì tình cảm lúc, Diệp Phi quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt buồn bực bộ dáng, Mị Nộ Vạ danh mánh cười một tiếng, nói, "Lô Đần, đừng khổ sở a, ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi nha. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, không chỉ có là nhìn ngươi đủ cường đại, cũng là bởi vì ta thật thích ngươi a, bằng không, ta làm sao lại nguyện ý cho ngươi sinh con đâu, đúng hay không?" "Tốt, ngươi dám gạt ta, nhìn ta không hảo hảo trừng phạt một chút ngươi." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, hướng thẳng đến Mị Nộ Vạ đi tới. Nhưng mà, Mị Nộ Vạ lại là càng thêm chủ động, trực tiếp đem trên thân áo khoác trắng cởi một cái, hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói, "Đến trừng phạt ta nha, vừa bạn ta cũng có cái này cần." Nhìn thấy nữ nhân ánh mắt phảng phất là tràn ngập xâm lược tính màu báo đốm, mang theo chí mạng lực hấp dẫn, Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp đi lên trước, đem nữ nhân cho té nhào vào trên ghế salon. Hơn một giờ sau, Mị Nộ Vạ thở hồng hộc từ trên ghế salon bắt đầu, kéo lấy có chút phù phiếm đi lại, đi hướng phòng vệ sinh, nói, "Ta đi trước tắm rửa, ngươi ngồi một hồi, chờ ta sau khi ra ngoài, ngươi lại nói cho ta ngươi tìm đến ta chân chính mục đích." "Được." Diệp Phi ứng tiếng, mặc quần áo xong, Mỹ Tư Tư đốt một điếu thuốc quất. Mấy điếu thuốc hút xong, cửa phòng tắm mở ra. Chỉ gặp mặc một thân màu đen tơ tằm váy ngủ, vẹn vẹn chỉ là che kín một nửa bắp đùi Mị Nộ Vạ hướng phòng tắm bên trong đi ra. Có lẽ là vừa tắm rửa xong, nữ nhân trên mặt còn mang theo một mặt chiều hồng, hiểu diễm đát, lộ ra trí mạng lực hấp dẫn. Nếu không phải xem ở còn có chuyện đứng đắn muốn làm, Diệp Phi không phải lại cùng nữ nhân thao luyện một phen không thể. Mị Nộ Vạ thấy nam nhân thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, trong lòng có điểm tiểu mừng thầm. "Nhìn đủ rồi chưa?" Mị Nộ Vạ híp híp đôi mắt đẹp, "Nếu là nhìn đủ rồi, hiện tại có thể nói chính sự đi." Khụ khụ. Diệp Phi mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ hai tiếng, nói, "Mị Nộ Vạ, ta hôm nay tới tìm ngươi, thứ nhất là muốn hỏi một chút ngươi chứa đựng không gian lấy ra không, thứ nhì cũng là nghĩ làm phiền ngươi giúp một chút. Nói đi, lại muốn cho ta phát minh cái gì?" Mị Nộ Vạ ngồi tại Diệp Phi bên cạnh, bưng lên một ly trà uống. Diệp Phi từ miệng túi bên trong đem gấp lại bản vẽ đem ra, đưa cho Mị Nộ Vạ, nói, "Mị Nộ Vạ, ngươi giúp ta nhìn xem, cái này 12 tấm trên bản vẽ mặt miêu tả những chữ kia phủ cùng đồ án rốt cuộc là ý gì, bên trong ẩn chứa huyền cơ gì?" Mị Nộ Vạ đặt chén trà xuống, từ Diệp Phi tay bên trong tiếp nhận bản vẽ, đem nó mở ra, từng chương nhìn lại. "Odin, Loki, Thor, biển mẫu đặt ngươi." Mị Nộ Vạ một bên nhìn một bên nói thầm lấy, sau đó kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Đây không phải Bắc Âu trong thần thoại thần minh a?" "Đúng vậy, đây đều là Bắc Âu trong thần thoại thần minh, cũng là chư thần quốc độ chủ thần, vừa vặn 12 cái." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Những chủ thần này ta ngược lại là nhận biết, nhưng những bản vẽ này bên trên ký tự ta xem không hiểu rốt cuộc là ý gì. Vậy những này đồ vật ngươi là từ đâu bên trong làm đến?" Mị Nộ Vạ vừa nhìn, bên cạnh hỏi. Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem dãy núi Côn Lôn phát sinh quái sự báo cho Mị Nộ Vạ. "Có ý tứ, không nghĩ tới tại Hoa Hạ vậy mà phát sinh thú vị như vậy sự tình." Mị Nộ Vạ nhiều hứng thú nhìn xem trên bản vẽ ký tự cùng đồ án, nói, "Diệp Phi, tiếp xuống ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút những bản vẽ này bên trên đồ vật. Ngươi nếu là không có chuyện, có thể đi ngủ, cũng có thể đi giúp ta chiếu cố một chút tinh thần, đợi chút nữa tinh thần muốn tỉnh, phải uống chút sữa bột. Đương nhiên, có éo lì tại, ngươi cho nàng đánh cái hạ thủ là được. Tóm lại, giữ yên lặng, đừng quấy rầy ta là được." Chương 2997, âm nhu kinh thiên. Chương 2997, âm nhu kinh thiên. Nói xong, Mị Nộ Vạ liền không có lại nói tiếp, mà là cầm bản vẽ, cẩn thận nghiên cứu lên, còn cầm một đài đặc chế laptop tra lấy một chút tư liệu. Có lẽ là từ trên máy vi tính cũng tra không ra cái gì, cho nên Mị Nộ Vạ thì là đi đến phòng thí nghiệm một cái giá sách trước, tìm mấy quyển nặng nghề cổ thư, sau đó ngồi vào trên ghế salon, từng quyển lật xem. Diệp Phi vốn định cùng nữ nhân tranh luận một chút, mình trước đó vài ngày tốt xấu cũng làm một đoạn thời gian vũ em, cái gì hướng sữa bột, đổi tã giấy đều đã học được, làm sao cũng chỉ có thể cho một cái người máy trợ thủ rồi. Bất quá, nhìn thấy nữ nhân như thế chuyên chú bộ dáng, Diệp Phi cũng không đành lòng quấy rầy, cho nên cho nữ nhân hướng một chén cà phê, sau đó cầm một bản cổ thư muốn nhìn một chút phía trên viết là cái gì. Thế nhưng là, trên sách văn tự không thuộc về hiện đại bất kỳ quốc gia nào văn tự, Diệp Phi nhìn hồi lâu cũng xem không hiểu, liền cùng xem thiên thư đồng dạng. Diệp Phi dứt khoát khép lại sách vở, để lên bàn, tiến tới tại trên mặt nữ nhân hôn một cái, sau đó lặng lẽ rời đi phòng thí nghiệm. Thằng đến Diệp Phi rời đi, Mị Nộ Vạ khoe miệng có chút bên trên giường, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ. Diệp Phi ngay tại gian phòng bên trong chuẩn bị cho hài tử đổi tạ giấy, liền nghe phía ngoài phòng thí nghiệm chuyển đến Mị Nộ Vạ tiếng la. "Diệp Phi, mau ra đây một chút, ta giống như phát hiện chút gì." "Phát hiện cái gì?" Diệp Phi sắc mặt vui mừng, nhanh lên đem trên tay tạ giấy nhét vào một bên éo lì trong tay, sau đó vội vã địa chạy ra gian phòng. Đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, liền thấy Mị Nổ Vạ sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bàn bản vẽ. Mà lúc này, trên bàn bản vẽ đã bị nàng bày thành một vòng tròn, liền cùng vây quanh ở Côn Lôn núi 12 cây lập trụ đồng dạng, mà lại ngay cả mỗi tấm bản vẽ chỗ đối ứng lập trụ đều giống nhau. Xem ra, Mị Nổ Vạ đích thật là có phát hiện gì. Mị Nổ Vạ, ngươi phát hiện cái gì rồi? Diệp Phi đi nhanh lên quá khứ. Mị Nổ Vạ một tay bám lấy cái cằm, chỉ trên mặt bản vẽ, nói, nếu như ta nghiên cứu không có phạm sai lầm, vậy ngươi nói kia 12 cây lập trụ hẳn là một loại rất cổ lao trận pháp. Về phần những này lập trụ bên trên ký tự cùng đồ án bên trong ẩn chứa một loại nào đó năng lượng cường đại, có thể khiến cho trận pháp này tự động vận chuyển. Nếu như ta không có đoán sai, cái này 12 cây lập trụ ký tự cùng đồ án bên trong hẳn là bị quán thâu 12 đại chủ thần thần lực. Cho nên, một khi có năng lượng cường đại tới gần nơi này cái trận pháp này liền sẽ tự động đạt được cảm ứng, sau đó lập tức khởi động. Đây cũng là vì cái gì những người khác sẽ không nhận ảnh hưởng, mà ngươi khẽ rửa gần trận pháp này, liền sẽ bị đẩy lui nguyên nhân. Dù sao, thân thể ngươi bên trong năng lượng rất mạnh, cho nên mới có thể bị trận pháp này cảm ứng được. Diệp Phi biến sắc, hỏi, vậy cái này trận pháp tác dụng là cái gì? Đánh cái đơn giản so sánh, nếu như trận pháp này thiết trí tại cái này tiệm hoa trung quanh, vậy bên ngoài người liền vào không được cái này tiệm hoa, mà trong tiệm hoa người cũng ra không được. Vào không được, ra không được. Diệp Phi thì thào một tiếng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tựa hồ nghĩ đến một loại cực kỳ khủng bố sự thật. Lao đầu tử để cho mình tháng sau số 1 cùng hắn tại Côn Lôn núi hội hợp, đưa mình đi chân võ giới. Vậy đã nói rõ, chỉ có Côn Lôn núi mới có thể thông hướng chân võ giới. Nói cách khác, chỉ cần trận pháp này vẫn còn, mình liền đi không đến chân võ giới, mà chân võ giới người cũng đến không được vị diện này. Cứ như vậy, hết thảy liền đều giải thích được. Chẳng trách mình sẽ bị ngăn tại trận pháp bên ngoài, đó là bởi vì tu vi của mình đã đạt tới niết bàn cảnh chút thành tựu, đã đạt tới đi chân võ giới điều kiện. Mà sư Tuấn Trạch bọn hắn, là bởi vì tu vi cùng thực lực không đủ, cho nên mới sẽ không nhận trận pháp ảnh hưởng. Đây quả nhiên là chư thần quốc độ một cái âm mưu độc trời. Bởi vì chư thần quốc độ những cái kia chủ thần hay là sợ hai chân võ giới những cái kia cao nhân tiền bối đến lúc đó đến giúp đỡ, cho nên liền sớm phong tỏa thông đạo. Chẳng trách mình làm sao liều mạng, đều không thể phá mất trận pháp này. Trận pháp này ẩn chứa 12 đại chủ thần thần lực, người bình thường lại há có thể phá phải rơi. Bị nổ và thấy Diệp Phi trầm mặc không nói, sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, hỏi: "Diệp Phi, ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ gì đấy?" Hô. Diệp Phi thở phào một cái, cười khổ nói: "Bị nổ ba, ngươi hẳn là không quên ta trước đó nói với ngươi lời nói à?" "Chưa quên, làm sao rồi?" Bị nổ ba nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi trầm giọng nói: "Thông hướng chân võ giới thông đạo ngay tại Côn Lôn núi." "Cái gì?" "Đúng, khẳng định đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, mà lại, kể từ đó, chẳng những vị diện này người không cách nào đi đến chân võ giới bên kia, chân võ giới người bên kia cũng vô pháp đến vị diện này đến. Đến lúc đó, một khi chư thần quốc độ chủ thân giết tới, coi như vị diện này tất cả cao thủ cộng lại, đều không thể ngăn cản bọn hắn hủy diện bước chân. Mà lại đến lúc đó chắc chắn là một trận chó cùng rứt đầu, không có bất kỳ người nào có thể đến giúp đỡ. Kia, yeah. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Bị nổ vạ lo âu hỏi. Diệp Phi thở dài một hơi, nói, không có cách nào, chỉ có nghĩ biện pháp đánh vỡ trận pháp này mới được. Bị nổ và có chút vô lực nói, Diệp Phi, ta mặc dù hiểu rõ trận pháp này tác dụng, nhưng như thế nào đánh vỡ trận pháp này, ta cũng không có cách nào. Diệp Phi một tay lấy Bị nổ và ôm vào trong ngực, nói, Bị nổ và, ngươi làm đã đủ nhiều, chỉ ít giải khai trong lòng ta bí ẩn. Cho nên, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ không để cho chư thần quốc độ âm mưu được như ý. Nói xong, Diệp Phi buông ra Bị nổ và, sau đó từ trên bàn cầm lấy không gian giới chỉ mang tại trên ngón vô danh, nói, hiện tại tình thế khẩn cấp, ta phải nhanh đi nghĩ biện pháp. Ngươi bây giờ muốn đi sao? Mị Nổ Vạ có chút không bỏ, dù sao, Diệp Phi tại cái này bên trong mới đợi mấy giờ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, đúng à, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá mất trận pháp kia, quan hệ này đến tương lai chàng hạo kiếp kia hướng đi. Kia muốn cùng hài tử chào hỏi sao? Mị Nổ Vạ cũng biết nam nhân còn có đại sự muốn làm, cho nên không có cố tình gây sự. Không được. Diệp Phi lắc đầu, nói, để hài tử nhìn thấy ta rời đi, hắn sẽ khổ sở. Tốt à, vậy ta tặng tặng ngươi. Mị Nổ Vạ hít thở sâu một hơi, sau đó cùng Diệp Phi cùng đi đến tiệm hoa trên sân thượng. Đi tới trên sân thượng, ánh nắng tươi sáng, đủ lấm địa vẩy vào Diệp Phi cùng Mị Nổ Vạ trên thân. Diệp Phi cùng Mị Nổ Vạ sóng vai đứng tại trên sân thượng, nhìn qua phương xa bầu trời xanh thẳm, khó được cảm thấy an nhàn cùng tĩnh mịch. Mị Nổ Vạ nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt nói, tốt bao nhiêu thế giới à, thật không cách nào tưởng tượng, nếu là đây hết thể bị hủy, cái kia cũng quá tệ. Diệp Phi chỉ là đốt một điếu thuốc, duy trì trầm mặc, từng ngụm địa rút lấy, thần sắc ngưng trọng nhìn xem phương xa. Không nghĩ tới địch nhân so với mình trong tưởng tượng còn khó quân hơn. Vốn là còn hy vọng đi trần võ giới luyện, tăng thực lực lên, đến lúc đó có thể cùng những cái kia chủ thần một trận chiến. Thật không nghĩ đến, những tên kia vậy mà sớm nghĩ đến điểm này, đem mình hy vọng cuối cùng đều phá hủy. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi tâm trở nên càng thêm kiên định. Ai cũng không thể ngăn trở mình mạnh lên bước chân, ai cũng không thể phá hư thế giới này, ai cũng không thể thương tổn mình chân ái người. Không phải liền là một cái lợi hại trận pháp a, phá hủy là được. Bị nổ và nhẹ nhàng điệu tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, thì thầm nói, thân ái, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ a. Diệp Phi nhìn qua phương xa, ý vị sâu xa mà nói, sẽ, nhất định sẽ. Hai người lặng lặng địa tại trên sân thượng đứng trong chốc lát, thưởng thụ lấy khó được cùng bình thản yên tĩnh. Thằng đến hút xong ba điếu thuốc, Diệp Phi mới quay đầu nhìn về phía Mị Nổ Vạ, ôn nhu nói, thân ái, chờ lần sau lại đến gặp ngươi, cũng chính là hòa bình thế giới thời điểm, ta sẽ đem các ngươi mẹ con tiếp vào ở trên đảo đi. Ta tin tưởng ngươi, ta anh hùng. Mỹ nộ vạ mặt mỉm cười, dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói câu. Diệp Phi gật đầu cười, tại nữ nhân trên trán nặng nề mà hôn một cái, sau đó quay người, ngự kiếm vọt lên bầu trời. Chương 2998, đều đột phá rồi. Chương 2998, đều đột phá rồi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua năm ngày. Điều này cũng làm cho Diệp Phi rất phiền muộn, đều đến loại này khẩn yếu con đầu, lao đầu tử lại đột nhiên không gặp. Mà lại, mấy ngày nay Diệp Phi cũng đi Côn Lôn Sơn mấy lần, không ngừng điểm đếm thử đem trận pháp cho phá mất, nhưng lại luôn luôn không công mà lui. Đương nhiên, mấy ngày nay, Diệp Phi cũng hảo hảo làm bạn một chút các nữ nhân, cùng các nữ nhân tạm biệt. Bất quá, Diệp Phi cũng không có nói mình muốn đi đâu, chỉ nói là sẽ rời đi một đoạn thời gian, để các nữ nhân đừng lo lắng. Chứ cùng các nữ nhân từ biệt, Diệp Phi cũng đi mị trời đêm đường, cùng Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Thương Siêu cùng Lưu Man bọn người trò chuyện một chút gần nhất phát sinh sự tình. Bây giờ, Thiết Huyết Minh khuyết trương bước chân tăng tốc, cho nên Hoa Đông 6 tỉnh bên trong 3 cái tỉnh thành phố đã bị Thiết Huyết Minh cho thu phục. Mặc dù cửa Nam tỉnh thoảng sẽ xế vào, nhưng là e ngại tại Diệp Phi, cũng không dám quá mức điểm, cho nên cũng không có đối Thiết Huyết Minh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi cũng rốt cục có thể triệt để buông tay, để Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp bọn hắn đi một mình đảm đương một phía. Cho nên, những ngày gần đây, Diệp Phi trừ đi Côn Lôn Sơn giày vò, cũng liền chỉ còn lại có từ biệt. Mặc dù chân võ giới cùng vị diện này có chư thần quốc độ thiết trận pháp ngăn cản, nhưng Diệp Phi một mực tin tưởng vững chắc, trận pháp này sẽ bị phá mất, mình cũng nhất định có thể đi đến chân võ giới. Ngày thứ 6, cũng chính là Diệp Phi cùng Diệp Hà Đồ hẹn gặp tại Côn Lôn Sơn gặp nhau ngày này. Giữa trưa, Hồng Trang hội sở, một cái tới gần bên hồ bao xương bên trong. Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc đang lúc ăn cơm, trò chuyện. Ngọc Nhi, cổ võ hiệp hội sự tình xử lý thế nào rồi? Diệp Phi ăn đồ ăn, hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc nhấp một hớp canh, cười nói, trải qua cái này một tuần lễ bận rộn, cổ võ hiệp hội cuối cùng là chậm rãi đi đến quỹ đạo. Bây giờ, gia nhập cổ võ hiệp hội ngoại môn môn phái đạt tới hơn 300 cái, còn có hơn 100 cái không môn không phái võ giả cũng gia nhập hiệp hội, bây giờ còn tại không ngừng gia tăng. Ta trước kia đối cổ võ giới không hiểu rõ, bây giờ hiểu rõ về sau mới phát hiện, nguyên lai Hoa Hạ ẩn tàng môn phái lớn nhỏ lại có nhiều như vậy. Dạng này một cỗ lực lượng một khi ngưng tụ, thật đúng là rất đáng sợ. Hoa Hạ trải qua nhiều năm như vậy, cổ võ nội tình rất sâu, không phải bất kỳ một quốc gia nào có thể so sánh. Cho nên, Ngọc Nhi, đã ngươi làm hội trưởng, vậy ngươi liền muốn đem những này võ giả hướng tốt phương hướng dẫn đạo, cũng đừng làm cho bọn hắn làm ác. Những võ giả này một khi làm chuyện xấu, đó cũng không phải là cảnh sát, lính đặc chủng có thể đối phó được. Diệp Phi nhắc nhở nói. Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, nói, cái này ta đương nhiên biết, ta đã thiết trí chuyên môn giám sát bộ môn, một khi phát hiện hiệp hội bên trong võ giả làm ác, nghiêm trị không dung tha. Ừm, xem ra đem cổ võ hiệp hội giao cho ngươi quản lý là chính xác nhất quyết định. Có a. Tiêu Lãnh Ngọc gật gật đầu, nói, khoảng thời gian này ta cùng số một triển khai hợp tác, ta chuẩn bị tuyển chọn ra một bộ điểm võ giả đi vào quốc gia từng cái bộ đội bí mật, vì quốc gia hiệu lực. Số một đối với ta ý nghĩ này phi thường đồng ý, còn nói có gì cần có thể khỏi phải thông qua ngươi, ta cũng có thể cứ việc đề cập với hắn. Nhân tài chuyển vận. Ân, cái chủ ý này không sai. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó để chén xuống đũa, nói, Ngọc Nhi, lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Tiêu Lãnh Ngọc hỏi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, hẳn là sẽ không về Ninh Hải. Ngươi muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nhíu lại, ngay cả tiếp theo hỏi hai vấn đề. Ngọc Nhi, cái này tạm thời giữ bí mật, tóm lại, ta rời đi là vì tu luyện, không có cái gì nguy hiểm, ngươi liền đừng lo lắng. Diệp Phi cười nói. Tu luyện? Tiêu Lãnh Ngọc một mặt khó hiểu nhìn về phía Diệp Phi, nói, ngươi ở chỗ nào đều không thể tu luyện sao, làm sao không phải rời đi Ninh Hải đâu? Diệp Phi thở dài, nói, bây giờ, ta tu luyện gặp bình cảnh, muốn lần nữa đột phá, rất khó. Thế nhưng là, đối mặt tương lai chàng hạo kiếp kia, ta thực lực bây giờ là xa xa không đủ, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên. Cho nên, lão đầu tử vì ta chỉ điểm một chỗ, chỉ cần ta đi kêu bên trong tu luyện, hẳn là sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Tiêu Lãnh Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phi hai con ngươi, hỏi, vậy ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Hẳn là muốn mấy tháng đi. Hẳn là liên lạc không được, cái chỗ kia không có tín hiệu. Tiêu Lãnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Phi, nói, vậy ngươi chính là định lại chơi biến mất đi. Diệp Phi cười gãi gãi đầu, nói, cái này cái kia gọi chơi biến mất à, ta đây không phải sớm đánh với ngươi chào hỏi nha. Tiêu Lãnh Ngọc đứng dậy, đi đến Diệp Phi trước mặt, ôm chặt cổ của nam nhân, tựa ở nam nhân trên lồng ngực. Đại phôi đản, ta mặc kệ ngươi muốn đi đâu bên trong, cũng mặc kệ ngươi muốn đi cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi nhất định phải bảo trọng mình, đừng để ta lo lắng hãi hùng. Ta hy vọng ngươi có thể bình an địa trở về, lần tiếp theo có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt ta. Diệp Phi khẽ cúi đầu, một mặt thâm tình nhìn xem trong ngực nữ nhân, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bình an trở về, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ừm. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, hai gò má hiện ra lượng bôi đỏ ửng, lúng túng nói, đại phôi đản, trước khi ngươi rời đi, chúng ta. Ta hiểu. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, trực tiếp hôn nữ nhân môi đỏ, ngăn chặn nữ nhân sau đó phải nói lời. Tiêu Lãnh Ngọc chăm chú địa nhắm mắt, nhưng có một giọt óng ánh nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. Mãi cho đến trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, Diệp Phi mới từ Hồng Trang hội sở rời đi, ngăn lại một chiếc xe taxi, chuẩn bị trở về nhà cùng Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Độc Cô Y Lệ Nhân nói lời tạm biệt, sau đó tiến về Côn Lôn Sơn. dù sao hôm nay đã đến cùng lão đầu tử ước định thời gian. Hơn nửa giờ sau, xe đến phong Diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi trả tiền, vừa xuống xe liền thấy biệt thự tầng 1 đang sáng lấy đèn. Mà lại khi Diệp Phi đến gần sát na, liền cảm giác được mấy cỗ cường đại uy áp cùng khí tức càn quét đi qua, để hắn không khỏi toàn thân căng cứng, đề cao cảnh giác. Tình huống như thế nào, khó nói là có người nào đến rồi. Diệp Phi híp híp mắt, sau đó hướng phía biệt thự đi tới, sau đó đẩy ra đại môn. Cửa đẩy mở, khi Diệp Phi nhìn thấy trên ghế salon ngồi mấy người lúc, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Lao Khất Cái, Độc Vương, Tà Hoàng, Tinh Nguyệt Lao Quái, ngươi, các ngươi làm sao đều đến rồi? Nhìn thấy trên ghế salon mấy cái lao đầu tử, Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Là lấy, ngồi ở trên ghế salon ngay tại nói chuyện phiếm chính là Diệp Hà Đồ, Lao Khất Cái, Độc Vương, Tà Hoàng, Tinh Nguyệt Lao Quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân, Công Tôn Lao Tổ, Cơ Gia Lão Tổ cùng Tần Gia Lão Tổ. Mà lại, ngay cả Độc Cô Ý Địa Nhân cũng ở trong đó. Lao đệ, đã lâu không gặp rồi. Lao Khất Cái hướng Diệp Phi cười cười. Phi Nhi, không nghĩ tới thực lực ngươi bây giờ vậy mà đạt tới niết bàn cảnh, không sai, coi như không tệ, không hổ là nhà họ Cơ chúng ta tử tôn. Cơ Gia Lão Tổ bước bước trong râu, một mặt vui mừng. Tiểu tử ngươi cũng thật không có suy nghĩ, lâu như vậy cũng không nói tới tìm chúng ta chơi đùa, không phải để chúng ta tới tìm ngươi đúng không? Tinh Nguyệt Lao Quái tức giận nói. Diệp Phi cũng cười cùng đám người lao ăn mày chào hỏi, sau đó quét mắt những lao giả này, lập tức tâm lý giật mình. Chán ai ra, một đoạn thời gian không gặp, những lao giả này tu vi đều có đột phá a. Lao Khất Cái, Lộc Vương, Tà Hoàng ba người tu vi đã đạt tới thiên đạo cảnh giới đại thành. Về phần Tinh Nguyệt Lao Quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân, Công Tôn Lão Tổ, Cơ Gia Lão Tổ cùng Tần Gia Lão Tổ sáu người cũng đều đạt tới thiên nhân đại thành cảnh giới. Diệp Phi đi tới, tìm cái vị trí ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Hà Đồ, không vui nói, lao đầu tử, ngươi có biết không đạo Côn Lôn Sơn xảy ra chuyện rồi? Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, khoảng thời gian này ta một mực tại chỉ điểm Lao Khất Cái bọn hắn, mấy ngày nay mới biết đạo Côn Lôn Sơn bị bày ra ra thần đại trận sự tình. Cho nên, hôm nay, ta gọi Lao Khất Cái bọn họ chạy tới, chính là hỗ trợ cùng đi phá trận chương 2999, Vũ Đế Mười Thánh. Chương 2999, Vũ Đế Mười Thánh. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách ta thế nào cảm giác Độc Vương tu vi của bọn hắn tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là tiếp nhận ngươi chỉ điểm. Chúng ta có thể được đến Diệp tiền bối chỉ điểm, quả thật tam sinh hữu hạnh. Độc Vương một mặt kính nể địa nói. Đúng vậy a, bằng không, chúng ta cũng vô pháp nhanh như vậy đột phá tu luyện bình cảnh. Lao Khất Cái cũng phụ hỏa một câu. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, đối Diệp Hà Đồ là thật vui lòng phục tùng. Lao đầu tử, ngươi vừa rồi nói bố tại Côn Lôn Sơn trận pháp gọi ra thần đại trận. Diệp Phi hỏi. Đúng, chính là ra thần đại trận này là chư thần quốc độ những tên kia bày ra. Diệp Hà Đồ bề nói. Đúng thế. Nếu như không nhanh chóng phá mất đại trận này, vậy cái này đại trận sẽ liên tục không ngừng địa hấp thụ dãy núi Côn Lôn Long khí, ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ khí vận. Một khi để những tên kia mục đích đạt được, kia toàn bộ Hoa Hạ sẽ từ từ suy sụp, mà Hoa Hạ tất cả võ giả, tu vi sẽ dừng bước không tiến, không cách nào lại hướng nâng lên thăng một bước, thậm chí còn có thể xuất hiện rút lui tình huống. Cái gì? Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, thật sự có khủng bố như vậy a? Gia thần đại trận đối Hoa Hạ ảnh hưởng, có lẽ so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Diệp Hà Đồ thật sâu thở dài, nói, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh đem đại trận này phá hủy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Diệp Phi bất đắc dĩ nói, lão đầu tử, ta trước đó có thử qua rất nhiều lần, thế nhưng là căn bản làm không được. Cái này ra thần đại trận bên trong ẩn chứa năng lượng quá cường đại, chúng ta thật sự có thể đem nó phá hủy à? Diệp Hà Đồ cao mày nói, chỉ bằng vào ta một người là không cách nào đem nó phá hủy, dù sao đại trận này ẩn chứa là 12 chủ thần thần lực, mà lại hấp thụ mấy ngày long khí. Bất quá hiện tại chúng ta hết thể có 12 người, ngược lại là có thể thử một lần, mặc dù chỉ có 30 hy vọng, nhưng cuối cùng so không có hy vọng mới tốt. 30 hy vọng. Diệp Phi lăng lăng nhìn xem Diệp Hà Đồ, khó nói chúng ta 12 người liên thủ, đều chỉ có 30 hy vọng à? Đúng vậy, chỉ có 30 hy vọng. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, thở dài nói, nếu như Chân Võ Ngũ Đế bên trong có 2 người cùng ta phối hợp, ta có thể phá hủy đại trận này. Chân Võ 10 Thánh bên trong có 4 người cùng ta phối hợp, ta cũng có thể phá hủy đại trận này. Chỉ tiếc, bây giờ ta căn bản là không có cách cùng Ngũ Đế, 10 Thánh bắt được liên lạc, cho nên chỉ có thể dựa vào lực lượng của chúng ta đi phá hủy đại trận. Ngũ Đế, 10 Thánh. Diệp Phi một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Hà Đồ, hỏi, Chân Võ Ngũ Đế, 10 Thánh Đô là người nào a? Khó nói bọn hắn thực lực rất mạnh a. Diệp Hà Đồ trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói, Ngũ Đế bên trong có một người cùng ta thực lực tương đương, cái khác tứ đế thực lực so ta hơi yếu một chút. Về phần 10 Thánh bên trong, cũng có một người cùng ta thực lực tương đương, 9 người khác so với ta thực lực chênh lệch bên trên một đoạn. Bọn hắn thực lực đều mạnh phi thường, trừ cá biệt mấy cái tại cái khác lĩnh vực thành thánh, sức chiến đấu không mạnh bên ngoài. Những người khác, mỗi người tu vi đều tại Hồng Hoang cảnh cùng Hồng Hoang cảnh phía trên, cũng là có thể cùng 12 chủ thần một trận chiến cường giả tuyệt thế, cũng là chân võ giới đỉnh cấp cường giả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều ngốc rơi, phòng khách bên trong lặng ngắt như tờ. Chân Võ Ngũ Đế, 10 Thánh kia cũng là một đám cái gì lao yêu quái, tu vi vậy mà đều đạt tới Hồng Hoang cảnh, thậm chí là phía trên. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là thiên nhân, thiên đạo cùng niết bàn cảnh giai đoạn, Hồng Hoang cảnh căn bản là khó thể thực hiện tồn tại được không? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nghe tới Diệp Hà Đồ nghe được lời này, Diệp Phi mặc dù thực bị chấn động một đêm, nhưng trong lòng lại là nhiệt huyết sôi trào, đối chân võ giới càng thêm tràn ngập chờ mong. Ngũ đế 10 thánh lại như thế nào? Mình bây giờ còn trẻ, còn có nhiều thời gian, chỉ cần mình nỗ lực bình mác, thẳng tiến không lùi, cuối cùng sẽ có một ngày, mình cũng có thể đạt tới bọn hắn như thế cảnh giới, trở thành mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Lão đầu tử, vậy cái này Ngũ đế 10 thánh đô là người nào? Còn có, lão đầu tử ngươi ở trong đó sao? Diệp Phi tràn đầy phấn khởi địa hỏi. Diệp Hà Đồ cười cười, nói, về phần cái này Ngũ đế 10 thánh là ai, đợi đến ngươi có cơ hội đi đến chân võ giới liền biết. Về phần ta, cũng chính là cái này 10 thánh bên trong một viên. A. Diệp Phi sững sờ, nói, lão đầu tử, thực lực của ngươi không phải đã có thể so Ngũ đế sao, làm sao còn xếp tại 10 thánh bên trong? Cái này có cái gì, Ngũ đế cũng tốt, 10 thánh cũng được, đối với ta mà nói chẳng qua là một cái hư danh thôi. Diệp Hà Đồ nhàn nhạt về câu, sau đó nói, tốt, hiện tại cũng không phải trò chuyện những này thời điểm, chúng ta hay là nhanh đi Côn Lôn Sơn, phá hủy ra thần đại trận đi. Nói, Diệp Hà Đồ lại nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, nếu như lần này có thể đem ra thần đại trận phá hủy, ta sẽ mở ra truyền tống trận đưa ngươi đi chân võ giới. Đi đến chân võ giới, ngươi sẽ kinh lịch các loại gặp chắc trở, tiểu tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phi không có chút gì do dự, nhẹ gật đầu. Tốt, không hổ là ta Diệp Hà Đồ nhi tử. Diệp Hà Đồ vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người rời đi biệt thự, đi tới trước biệt thự viện tử bên trong. Xuất phát. Diệp Hà Đồ chấn quát một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đặt mạnh, vọt thẳng trời mà lên, nhảy lên thiên không. Lão Khất Cái cùng Độc Vương bọn người thì là thi triển ngự không thuật, đi theo. Duy chỉ có Diệp Phi cùng Độc Cô Ý Y Nhân còn đứng ở cổng, không hề động thân. Diệp Phi có chút lưu luyến nhìn sau lưng biệt thự, nói, nếu như lần này có thể phá hủy ra thần đại trận, ta sắp rời đi vị diện này, đi đến chân võ giới. Cũng không biết chuyến đi này bao lâu mới có thể trở về. Phi Nhi, ngươi là không yên lòng Khuynh Thành các nàng a? Độc Cô Ý Y Nhân ôn nhu hỏi nói. Đúng vậy a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng khước bỏ, ta nếu là đi, đến lúc đó các ngươi nếu là gặp cái gì nguy hiểm, ta đều không thể kịp thời gấp trở về, càng không cách nào lại bảo hộ các ngươi. Độc Cô Y Y Nhân một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Phi Nhi, ngươi đừng lo lắng, có sư phụ tại, Khuynh Thành các nàng không có việc gì, ngươi chỉ cần chuyên tâm ở bên kia lịch luyện liền tốt. Lần này ngắn ngủi ly biệt, cũng là vì lần tiếp theo chúng ta tốt hơn trùng phùng. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, thở dài nói, vốn đang chuẩn bị cùng Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm nói lời tạm biệt, xem ra là không kịp. Nếu không chúng ta lại cùng chờ. Độc Cô Y Y Nhân nói, không được, tất cả mọi người đã tiến đến Côn Lôn Sơn, chúng ta cũng muốn mau chóng tới. Diệp Phi nói, liền lấy điện thoại di động ra biên tập hai đầu chat, cho Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm phát quá khứ, sau đó đưa điện thoại di động tắt máy, thăm dò tiến vào túi bên trong. Đi, xuất phát. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, trực tiếp gọi ra một thanh phi kiếm, phóng lên tận trời, hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng lao đi. Độc Cô Y Y Nhân thì là nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng ngự kiếm lên không, đi theo. Khuynh Thành quốc tế, văn phòng tổng giám đốc, đèn đuốc sáng trưng. Cố Khuynh Thành chính cầm một chi bút máy, nghiêm túc làm việc. Bởi vì mới mở năm không lâu, tương đối bận rộn, lại thêm hôm nay có rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên Cố Khuynh Thành lựa chọn tăng ca. Bất quá, để Cố Khuynh Thành rất khó chịu là, đều cái giờ này, Diệp Phi còn chưa tới tiếp chính mình. Nhưng vào lúc này, đặt lên bàn điện thoại di động kêu lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Cố Khuynh Thành dừng lại một chút, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Diệp Phi gửi tới hẹn chat. Hừ, cái này đại phôi đản còn biết cho ta phát hẹn chat. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, mở ra thủ kỳ lưu lãm một chút hẹn chat nội dung, thân thể mềm mại không khỏi run lên một hồi. Hẹn chat nội dung, thân yêu lão bà, lão công ngươi ta khoảng thời gian này muốn đi một chỗ rất xa tu luyện, khả năng tạm thời về không được. Về phần ta muốn đi đâu, cái này tạm thời giữ bí mật. Lão bà, ta không có ở đây thời gian bên trong, nhất định phải hảo hảo, ghi nhớ đừng luôn luôn động một chút lại tăng ca, phải chú ý thân thể của mình, coi như ngươi là võ giả, tố chất thân thể không sai, nhưng cũng không thể lung tung giày xéo thân thể của mình, hiểu chưa? Còn có, nhất định phải nhớ được đúng hạn ăn cơm, đúng hạn đi ngủ, không thể một làm việc liền cái gì đều quên. Khoảng thời gian này ta khả năng cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi, nếu là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, có thể tìm Mộc Nhi, Lam tỷ, hệ lẽ nạ các nàng thương lượng, hoặc là tìm ổn sần cùng bà vợ bọn hắn cũng được. Tóm lại, gặp được chuyện gì, không muốn một người gượng chống lấy, biết sao? Tốt, thời gian tương đối khẩn cấp, tạm thời liền nói nhiều như vậy. Lão bà, nhất định phải hảo hảo bảo trọng, lão công yêu ngươi chương 3000, võ thánh bá thể. Chương 3000, võ thánh bá thể. Xem hết đầu này mẹ chát, Cố Khuynh Thành cả người ngốc trệ trọn vẹn một phút, có chút không có lấy lại tinh thần vì cái gì Diệp Phi lại đột nhiên cho mình phát dạng này một đầu mẹ chát. Hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào, đi bao lâu? Cố Khuynh Thành căn bản hoàn toàn không biết gì. Thế là, Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian cho Diệp Phi về mấy đầu mẹ chát, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó, Cố Khuynh Thành trực tiếp tìm được Diệp Phi dây số, đánh qua, nhưng điện thoại giọng nói nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Cố Khuynh Thành lại ngay cả tiếp theo đánh mấy lần, vẫn như trước là tắt máy. Cái này hỗn đản, vì cái gì mẹ chặt không trở về, điện thoại không tiếp. Coi như muốn đi, vì cái gì không ngay mặt nói với ta rõ ràng. Cái gì gọi là muốn đúng hạn ăn cơm? Cái gì gọi là có chuyện tìm Lam tỷ các nàng thương lượng? Làm sao làm cho giống như mãi mãi cũng sẽ không thấy mặt đồng dạng? Vĩnh viễn sẽ không gặp mặt? Không, không có khả năng. Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng khẩn trương, trong hai con ngươi đều bị kín một tầng hơi nước. Nàng tranh thủ thời gian đứng người lên, cầm điện thoại, xông ra văn phòng. Trên đường đi gặp được chào hỏi nhân viên, Cố Khuynh Thành cũng không có trả lời, cả người giống như mất hồn đồng dạng. Ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất, Cố Khuynh Thành lái xe, thẳng đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Khi Cố Khuynh Thành đuổi tới nhà thời điểm, vừa hay nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm mới từ trên xe đi xuống. "Tỷ, ngươi làm sao cũng trở về rồi?" Cố Tiểu Nhiễm hốc mắt hồng hồng, hỏi. Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, hỏi, "Tiểu Nhiễm, ngươi có phải hay không cũng thu được cái kia hỗn đản mẹ chắc rồi?" "Là, tỷ. Phi ca vì sao lại đột nhiên phát dạng này một đầu hẹ chặt ta, hắn rốt cuộc muốn đi cái kia bên trong, đi bao lâu?" Phi ca
nói thế nào giống như vĩnh viễn về không được đồng dạng. Cố Tiểu Nhiễm mặt hốt hoảng điện nói, "Ta cũng không biết, ta cùng hắn gọi điện thoại của hắn đã tắt máy." Cố Khuynh Thành một mặt mất hồn mất vía địa lắc đầu, sau đó nói, "Đúng, hắn khẳng định cũng cùng Lam tỷ các nàng nói tạm biệt, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lam tỷ các nàng." "Tốt." Cố Tiểu Nhiễm liên tục gật đầu, sau đó ngồi lên Cố Khuynh Thành ra xe, rời đi phong Diệp số 6 biệt thự. Đêm khuya hơn 10 giờ, dãy núi Côn Lôn, sao lốm đốm đầy trời, một vòng huyền nguyệt treo trên cao bầu trời. 12 cây kình thiên lập trụ ngạo nghễ đứng bước tại dãy núi Côn Lôn trung quanh. Hàn phong điều hiu, tràn đầy mênh mông bị nói. Lúc này, tại khoảng cách dãy núi Côn Lôn xa mấy chục mét trên không, đang đứng 12 người, chính là từ Ninh Hải chạy tới Diệp Phi cùng Diệp Hà Đồ một bằng người. Nhìn về phía trước đem dãy núi Côn Lôn vây khốn 12 cây lập trụ, Diệp Hà Đồ trên mặt thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Gia thần đại trận chỗ hội tụ chính là 12 đại chủ thần thân lực, to lớn trận uy lực căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho 12 chủ thần bản nhân không tới trận, nhưng bọn hắn thần lực cũng đủ để phá hủy hết thảy. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Diệp Hà Đồ cũng sẽ không đem lão khất cái bọn hắn đều tìm đến phá trận. Dù sao, muốn phá ra thần đại trận, phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Diệp Hà Đồ hít thở sâu một hơi, nói, "Các vị, đợi chút nữa mỗi người phụ trách phá hủy một cây lập trụ. Đối mặt ra thần đại trận, không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đem nó phá hủy. Chỉ cần cái này 12 cây lập trụ bị phá hủy, đại trận này liền xem như triệt để bị phá mất. Bất quá, mọi người nhất định không muốn phất lờ, nhất định phải sử xuất toàn bộ thực lực. Mà lại, mọi người cũng muốn cẩn thận một chút, đừng bị đại trận bên trong phản vệ thần lực cho kích thương. Nói thực cho mọi người, muốn phá vỡ đại trận này rất nguy hiểm, sơ ý một chút, liền có thể đứng trước tử vong nguy hiểm. Cho nên, hiện tại có người nào muốn rời khỏi, còn kịp." Lao khất cái cười cười, nói, "Diệp tiền bối, nếu như không thể đem cái này ra thần đại trận cho phá mất, chúng ta cũng sớm muộn sẽ bị chư thần cho chém tận giết tuyệt. Cho dù chết, Lao khất cái ta cũng sẽ không rời khỏi." "Đúng, ta lão Độc Vương cũng không rời khỏi." Độc Vương cũng lớn tiếng tiếp câu, "Kiên quyết không lùi." "Ta cũng không lùi." Ta hoàng mấy người cũng đều đáp lại một tiếng, không có bất kỳ người nào lựa chọn rời khỏi. "Tốt." Diệp Hà Đồ chấn quát một tiếng, nói, "Như vậy đêm nay chúng ta liền liệu một đêm." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên đáp lại câu, sau đó nhao nhao tản ra, một người hướng phía một cây lập trụ lướt tới. Bất quá, Diệp Phi thì là lựa chọn một cây cùng Độc Cô Y Y nhân gần nhất lập trụ, dạng này cũng có thể thuận tiện mình bảo hộ người ấy. Chờ mọi người đều phân tán đến dãy núi Côn Lôn chung quanh từng cái vị trí sau, phá trận. Diệp Hà Đồ chấn thiên hét lớn một tiếng, lập tức song quyền một nắm, trực tiếp đem thân thể bên trong năng lượng điều động. Một cỗ cường đại đến khiến cho mọi người tim đập nhanh, khí tức cùng uy áp quyết tán ra đến. Ầm ầm, ầm ầm. Phương viên 100 dặm bầu trời cùng đại địa đều đi theo chấn động mãnh liệt lên, giống như dẫn phát cấp 7 cấp 8 động đất. Ngay sau đó, đứng vững tại không trung Diệp Phi bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy, tại Diệp Hà Đồ phương hướng, bộc phát ra một đạo phóng lên tận trời, tựa như cự hình núi lửa phun trào hỏa diễm. Cái này cùng hướng mà lên hỏa diễm, tựa như một đầu hỏa diễm cự long, xuyên thấu thương khung, dẫn tới thiên địa sụp đổ. Bốn phương tám hướng, cùng phong gào thét, tuyết sơn băng liệt, kinh lôi chợt trợ. Diệp Hà Đồ phía dưới đại địa cũng bị ngạnh sinh sinh địa xé rách, nham thạch cùng thổ địa cũng từng khối sụp đổ xuống dưới, tựa như đất sụt. Thấy cảnh này, Diệp Phi sửng sốt cảm giác tê cả da đầu, hô hấp run rập, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, liên tâm nhảy đều nhanh đình chỉ. Khó nói đây chính là lao đầu tử lực lượng a. Đây cũng quá khủng bố đi, là muốn hủy thiên diệt địa a. Giờ khắc này, Diệp Phi mới phát giác được mình lại một lần nữa đánh giá thấp lao đầu tử thực lực, lao đầu tử xa so với mình trong tưởng tượng phải cường đại vô số lần. Về phần tu vi yếu tại Diệp Phi lao khất cái, Độc Vương, Tà Hoàng bọn người, càng là cảm giác kinh hồn tăng đảm, toàn thân cũng không khỏi run rẩy. Bọn hắn sớm biết Diệp Hà Đồ thực lực thâm bất khả trắc, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại cảnh giới này. Lúc này Diệp Hà Đồ thật giống như một tòa núi cao đứng thẳng tại kia bên trong, đám người lao ăn mày thì là cảm thấy mình giống như là chân núi sâu kiến. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng đây chính là bọn họ hiện tại nội tâm chân thật nhất khắc họa. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, kiếm ý thân thể, võ thánh bá thể, nương theo lấy Diệp Hà Đồ một tiếng gầm thét, chỉ gặp kia đạo phóng lên tận trời hỏa diễm co lại nhanh chóng, co vào đến chỉ có Diệp Hà Đồ một người cao lớn tiểu. Mọi người lần nữa nhìn lại lúc, liền nhìn thấy Diệp Hà Đồ cả người giống như bị hai đám lửa cho bao khỏa tại bên trong. Gần sát Diệp Hà Đồ thân thể một tầng hỏa diễm là xích hồng sắc, tại ngọn lửa màu đỏ thắm bên ngoài thì là một tầng hừng hực kim sắc hỏa diễm. Mà trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh như cánh cửa lớn nhỏ, thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cự kiếm. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, tại cái này bên trên cự kiếm, giống như có một đầu hỏa long quấn quanh ở phía trên, hoảng sợ kiếm uy bá khí cái thế. Diệp Phi ngơ ngác nhìn Diệp Hà Đồ, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Khó nói đây chính là Long Viêm kiếm ý a. Kiếm ý của mình khi nào cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nếu như nói Diệp Hà Đồ kiếm ý là biển cả lời nói, vậy mình kiếm ý chính là dòng suối nhỏ, căn bản không cách nào so sánh. Nhìn thấy Diệp Hà Đồ phóng xuất ra cuồng bạo kiếm ý, đoạt thiên chi uy,
Diệp Phi vô cùng tâm trí hướng về. Có lẽ là Diệp Hà Đồ trên thân kia kim hồng sắc hỏa diễm nhiệt độ quá cao, khoảng cách ngoài 1000m, trên ngọn núi lớn tuyết động đều bị hòa tan. Nhưng duy chỉ có tại gia thần đại trận vây quanh dưới dãy núi Cô Lôn, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Kiếm nuốt sơn hà. Diệp Hà Đồ chợt quát một tiếng, trực tiếp một kiếm, hướng phía trước một cây kình thiên lập trụ bổ tới. Bệ nghệ thiên hạ vương giả kiếm ý phóng thích mà ra, cho người ta một loại khí thôn sơn hà, khiến chúng sinh thần phục bá khí cảm giác. Bạch. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm cự kiếm tựa như muốn đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc, xẹt qua một đạo xích viêm quy tích, nặng nề mà chém về phía trước cây kia lập trụ. Diệp Phi tự nhận là đối kiếm đạo lĩnh ngộ rất sâu, cũng vẫn cho rằng kiếm thuật của mình đủ cường đại. Nhưng ở nhìn thấy lao đầu tử vung ra một kiếm này lúc, Diệp Phi vẫn như cũng bị chấn động không nhẹ. Lao đầu tử một kiếm này vung ra, vô luận là huy kiếm tốc độ, góc độ, độ chính xác, đều đã có thể xưng hoàn mỹ, thật giống như một kiếm này liền nên như thế vung. Mà lại, đối mặt một kiếm này, phía trước không gian giống như đều sợ hãi, nhao nhao nhượng bộ, khiến cho cái này vung ra một kiếm không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Giống. Cự kiếm vung ra, kia quấn quanh ở cự kiếm bên trên hỏa long phát ra một trận như sấm rền tiếng long ngâm, cuồng bạo càn quét mà ra, nơi bao bọc phạm vi liền đã có hơn 100m, chớ nói chi là nó khủng bố đến cực điểm chiều dài. Chương 3001, các hiện thần thông. Chương 3001, các hiện thần thông. Nhưng mà, ngay tại Diệp Hà Đồ một kiếm này chém xuống sát na, gia thần đại trận tựa hồ cảm ứng được cỗ này hoảng sợ không ai bị nổi khủng bố uy áp, 12 cây lập trụ toàn bộ bắt đầu lóe lên chói mắt hào quang màu bạc kim. Ngay sau đó, cái này mỗi cái lập trụ bên trong ẩn chứa thần lực bắt đầu điên cuồng địa lưu chuyển lại, mỗi hai cây lập trụ bên trong xuất hiện một cái quang chi bình chướng, hết thảy 11 mặt quang chi bình chướng toàn bộ xuất hiện. 12 đạo ẩn ngậm lấy thần lực quang mang tại mỗi cái bình chướng bên trên lấp lóe, đem phương viên 10 dặm bầu trời cùng đại địa đều cho triệt để chiếu sáng. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, giống như là một cái ngũ thải ban lan kình thiên cự tháp đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn cho bao trùm. Chói lọi, chói mắt, nhưng lại tràn đầy mênh mông uy áp. Lập tức, cái này 12 cây lập trụ giống như tâm hữu linh tê, nó hơn 11 cây lập trụ bên trong thần lực nhanh chóng truyền lại đến Diệp Hà Đồ phía trước 100m chỗ cây kia lập trụ bên trong, hình thành một đạo từ 12 đạo thần lực tạo thành phòng ngự lồng ánh sáng. Đại trận này khởi động toàn bộ quá trình, cũng liền tốn không điểm 1s không đến. Trong chốc lát, bèn, Diệp Hà Đồ một kiếm này nặng nề mà bổ vào cái này phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh, riêng là đem Diệp Phi đám người lỗ tai đều chấn động ông ông tác hưởng. Một đạo đạo kim màu đỏ kiếm ý cùng kiếm 12 đạo thần lực triển khai một trận giao phong kịch liệt, bắn ra một đạo đạo hủy diệt trùng sáng, đem chung quanh từng tòa tuyết sơn đều cho phá tan. Bịch. Ngay sau đó, lại là một trận tựa như thứ gì bị đánh nát thanh âm vang lên. Diệp Phi bọn người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy, vừa rồi kiếm 12 đạo thần lực tạo thành chói lọi lồng ánh sáng vậy mà không chịu nổi Diệp Hà Đồ một kiếm, trực tiếp chém thành mảnh vỡ, biến mất tại không trung. Thành công rồi. Diệp Phi ngạc nhiên hô to một tiếng. Lao khất cái cùng Độc Vương mấy người cũng đều vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là, cũng liền không phải mấy giây công phu, một đạo từ 12 đạo thần lực tạo thành mới tinh lồng ánh sáng xuất hiện, đem toàn bộ lập trụ lần nữa bao khỏa. Vừa rồi Diệp Hà Đồ một kiếm kia tại chém vỡ thứ nhất đạo quang che đậy thời điểm, đã tiêu hao một đại bộ phận điểm kiếm ý. Cho nên, cái này còn lại kiếm ý dư bị rơi vào tầng thứ nhì lồng ánh sáng bên trên lúc, tầng này lồng ánh sáng chỉ là chấn động một cái, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Phi thấy thế, lông mày chăm chú nhíu lại. Quả nhiên, lại là dạng này. Trước đó, Diệp Phi một người chạy đến cái này bên trong đến phá trận, cũng căn bản không thể dung chuyển đại trận này, đừng nói dung chuyển, liền ngay cả đại trận phòng ngự đều không thể đánh nát. Bất quá, Diệp Hà Đồ lại có thể bằng vào sức một mình cùng 12 đạo thần lực chống lại, đồng thời đánh nát 12 đạo thần lực ngưng tụ thành phòng ngự lồng ánh sáng, cái này đã đầy đủ nghịch tiên. Nhưng vào lúc này, 12 đạo thần lực ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo sóng xung kích, trực tiếp bắn ra mà ra, trực chỉ không trung Diệp Hà Đồ. Đối mặt cái này đạo sóng xung kích, Diệp Hà Đồ lộ ra vô cùng miểu nhỏ, giống như là toàn bộ đại giang hướng phía mình cọ rửa đi qua. Bất quá, đối mặt cái này đạo tráng kiện sóng xung kích, Diệp Hà Đồ nhưng không có bất luận cái gì tránh lui cùng tránh né ý tứ, mà là hai tay cầm kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo kim hồng sắc kiếm cùng, hướng phía trước sóng xung kích giận chém mà đi. Kiếm chỉ giang sơn. Bạch. Một kiếm chém ra, kiếm ý căn quét, hỏa long cuồn hướng, khuyết tán 100m, kéo dài 1000m. Trong điện quang hỏa thạch, một kiếm này nặng nề mà bổ vào cái này đạo tráng kiện sóng xung kích lên. Oanh. Lại là một đạo thiên băng địa liệt tiếng vang triệt mà lên. Rộng lớn kiếm ý cùng cái này 12 đạo giao dệt thần lực va chạm, bắn ra năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng dẫn hướng mà ra, đem hết thể trung quanh đều cho san thành bình địa. Về phần kia xung kích tại trên người Diệp Hà Đồ năng lượng, trực tiếp bị ngăn tại kim sắc hỏa diễm bên ngoài, căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Hà Đồ mảy may. Nhưng một giây sau, mọi người chấn kinh vô cùng là, dưới một kiếm này, cái này đạo tráng kiện sóng xung kích vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị Diệp Hà Đồ cho chém thành hai nửa. Nhưng mà, bị đánh thành hai nửa sóng xung kích vậy mà huyễn hóa thành 12 đạo thần lực của sáng, lấy vây quét chi thế, hướng phía trên không Diệp Hà Đồ xung kích đi qua. Lập tức, Diệp Hà Đồ song quyền một nắm, hai tay bỗng nhiên một trường, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên quát lớn, tung hành thiên hạ. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp Hà Đồ làm trung tâm, vô số trôi thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm hình rồng cự kiếm hướng phía bốn phương tám hướng giận bắn mà ra, cùng kia 12 đạo ngưng tụ thần lực cổ sáng hung hăng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tựa như thiên lôi quần quận thanh âm tại không trung nổ vang, toàn bộ không trung đã nhìn không thấy Diệp Hà Đồ thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy kia một đạo đạo lấp lóe kim hồng sắc hỏa diễm cùng kia một đạo đạo chói lọi chói mắt mỹ lệ quang mang. Ngay tại Diệp Phi cùng đám người lao ăn mày sững sờ thời điểm, một đạo như hồng trung thanh âm chui vào mỗi người bọn họ lỗ tai bên trong. "Đều đừng lo lắng, tranh thủ thời gian phá trận." Nghe tới Diệp Hà Đồ thanh âm, Diệp Phi cùng đám người lão ăn mày lập tức tập trung ý chí, đem thân thể của mình bên trong năng lượng toàn bộ điều động. Kiếm ý lục trọng bạo, kiếm ý thân thể. Diệp Phi lúc này đem kiếm ý tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm phóng lên tận trời, đem hắn cả người đều cho bao khỏa tại bên trong. Tích thủy kiếm ý, bên trên thiện như nước. Độc Cô Y Yệ Nhân cũng đem kiếm ý của mình cùng thiên đạo đại thành lực lượng cho toàn bộ điều động. Chỉ gặp mấy chục ngàn chuôi màu bạc trắng trường kiếm trong chốc lát vọt lên bầu trời, trên bầu trời hội tụ thành một đầu màu bạc trắng sông lớn, giống như ngân sông. Phía dưới Độc Cô Y Yệ Nhân tóc dài phất phới, một thân mét áo choàng màu trắng phiêu độc lấy, tựa như chấp trưởng ngân sông chín ngày thần nữ. Thần Long bá thể, Lao Khất Cái cũng đem thiên đạo đại thành lực lượng nháy mắt nâng lên trạng thái đỉnh phong. Một đầu đâm đầy bím tóc màu xám trắng tóc dài múa may theo gió, một thân đánh đầy miếng và y phục cũng đi theo bay phất phới. Giống. Một đạo rồng gầm rung trời thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ gặp một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm cự long tại Lao Khất Cái trên thân vờn quanh một tuần, sau đó phóng tới trên không. Xích hồng sắc cự long xoay quanh tại không trung, đầu rồng ngẩng cao, quan sát phía dưới cái này ngũ thải bàn làn kình thiên cự tháp. Lao Khất Cái cả người thì là bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm cho bao khỏa tại bên trong, chí cương chí mãnh uy áp quyết tán mà ra, càn quét lên cuồng phong trận trận. Ngũ độc thần công. Độc Vương cũng không chút nào yếu thế, hai tay một trường, dưới chân bỗng nhiên tại không trung đập mạnh, bang một tiếng vang vọng, chung quanh hắn toàn bộ không gian đều đi theo run rẩy một chút. Chỉ gặp một đoàn tinh mịch ngọn lửa màu đen tại Độc Vương trên thân bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ sát phạt, âm tà, bá khí uy áp đều khuyết tán ra đến. Chung quanh trên ngọn núi lớn tuyết động hòa tan, dạ mạ xỉ tạ cây bị cỗ khí tức này toàn bộ ăn mòn hầu như không còn. Ngay sau đó, năm đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hai con ngươi hiện ra u lãnh hùng mang quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, xoay quanh tại Độc Vương trên không. Cái này năm đầu quái vật khổng lồ chính là con giết, gián độc, bọ cạp, thạch sùng cùng con góc. Mắt thấy Lao Độc Vương đều bộc phát ra thực lực mạnh nhất, ta hoàng khoe miệng vẩy một cái, cũng đem thiên đạo chi lực toàn bộ điều động lên, thế tất yếu cùng Lao Độc Vương tranh cao thấp một hồi. Một đoàn thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm xuất hiện tại tà hoàng trong hai tay. Tà thân mỹ tiên. Tà hoàng hai con ngươi vừa mở, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống, một đầu màu nâu xám tóc dài múa, cái này đoàn thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm nháy mắt quyết tán, đem tà hoàng cả người đều cho bá khỏa. Ngay sau đó, cái này đạo phóng lên tận trời màu đỏ tím hỏa diễm nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này thân thể khổng lồ, khôi ngô hùng tráng, tay cầm đại phủ, không có đầu, liền cùng thượng cổ tà thần hình trời bộ dáng rất tương tự. Người khổng lồ này ngạo nghễ đứng thẳng tại tà hoàng phía trên, chỗ phóng xuất ra khí tức cùng uy áp, cùng Độc Vương ngũ độc không ngại nhiều để. Theo Diệp Phi, Độc Cô Y Y Nhân cùng đám người lao ăn mày bạo phát lực lượng, Tinh Nguyệt lao quái cùng La Sát Quỷ Quân mấy người cũng đều nhao nhao đem tất cả lực lượng tăng lên. Trong chốc lát, tại dãy núi Côn Lôn trung quanh, một đạo đạo mỹ lệ hỏa diễm chùm sáng phóng lên tận trời, đem vùng thế giới này cho triệt để chiếu sáng. Diệp Phi 12 người trên thân đồng thời phóng xuất ra uy áp cùng khí tức đủ để rung chuyển trời đất, sấm rền thanh âm vang lên, một đạo đạo vòi rồng ở trung quanh gào thét mà qua, tạo thành động tĩnh sớm đã truyền đến vương viên ngoài trăm dặm. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Đem kiếm ý cùng lực lượng điều động về sau, Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp huy động trong tay cự kiếm, hướng phía trước lập trụ hung hăng vung ra một kiếm. Bạch. Một kiếm này uy lực mặc dù so ra kém Diệp Hà Đồ, nhưng đã là tương đương khủng bố, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bởi vì hỏa diễm thiêu đốt, không khí đều toát ra từng sợi khói trắng. Chương 3002, hung hiểm bản điểm. Chương 3002, hung hiểm bản điểm. Gia thần đại trận tựa hồ cảm ứng được Diệp Phi cường đại, cho nên nháy mắt điều động một cỗ thần lực, đến đây ngăn cản Diệp Phi tiến công. Khi cây kia lập trụ bên trên xuất hiện một đạo thần lực lồng ánh sáng lúc, Diệp Phi một kiếm này liền nặng nề mà bổ vào phía trên. Oanh! Như trời sập tiếng oanh minh vang lên, một cỗ từ lập trụ bên trong bắn ra mà ra lôi điện thần lực cùng Diệp Phi kiếm ý triển khai giao phong kịch liệt. Xì xì xì. Dòng điện cùng tiệm, tựa hồ muốn Diệp Phi kiếm ý cho xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, bởi vì chỉ có một đạo thần lực phong ngự, cho nên uy lực kém xa 12 đạo thần lực hình thành phong ngự. Bởi vậy, một kiếm rơi xuống về sau, chỉ nghe được két một tiếng vang dọn. Chỉ gặp kia đạo từ lôi điện hình thành phong ngự lồng ánh sáng vậy mà xuất hiện một vết nứt. Mặc dù cái này đạo liệt ngân không lớn, nhưng ít ra một kiếm này không có làm chuyện vô ích, mà là đưa đến hiệu quả. Dù cho một kiếm này kiếm ý bị lôi điện thần lực suy yếu không ít, nhưng Diệp Phi trong lòng vẫn như cũ cuồng hỉ. Dù sao, đại trận này ẩn chứa chỉ là 12 chủ thần quán thâu thần lực, đối mặt mình cũng không phải thật sự là chủ thần. Cho nên, Diệp Phi cảm thấy, chỉ cần 12 người liên thủ, nhất định có thể phá mất đại trận này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi mừng rỡ như điên, đấu trí ngang dương, kế tiếp theo điều động kiếm ý, mang theo khí thế một đi không trở lại, tay cầm cự kiếm, kế tiếp theo hướng phía trước lập trụ khởi xướng mãnh liệt công kích. Kiếm bá thiên hạ. Ngay tại tới gần lập trụ một khắc này, Diệp Phi hai tay cầm kiếm, hướng phía trước căn này lập trụ hung hăng đâm ra một kiếm. Oeng! Một kiếm càn quét mà ra, khiến cho toàn bộ phòng ngự lồng ánh sáng đều đi theo chấn động một cái. Nhưng rất nhanh, một đạo đạo tử sắc lôi điện giống như cổ xạ, hướng phía Diệp Phi càn quét đi qua. Múa kiếm trời cao. Bất quá, Diệp Phi lại là tâm niệm vừa động, gọi ra mấy ngàn trôi kim sắc trường kiếm, ở chung quanh xoay quanh bay múa, cùng kia bao trùm tới dòng điện cổ xạ triển khai cuộc chiến. Có cái này mấy ngàn trôi kim kiếm cùng kiếm ý thân thể song trọng phòng ngự, Diệp Phi cũng không cố kỵ gì, kế tiếp theo hướng phía trước lập trụ khởi xướng xung kích. Cũng liền tại Diệp Phi bắt đầu phá trận thời điểm, những người khác cũng đều nhao nhao hướng phía đại trận khởi xướng công kích. Tích thủy kiếm ý, đi. Độc Cô Y Y Nhân cũng làm tức lắc tay bên trong màu trắng bạc trường kiếm, đánh ra một đạo cương nhu tịnh tể kiếm ý. Soạt. Một cái mắt, đầu kia từ mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm tạo thành kiếm ý ngân sông hướng thẳng đến phía trước cây kia lập trụ của tới. Độc Cô Y Y Nhân phía trước lập trụ thì là ngưng tụ lại một đoàn ngọn lửa màu đỏ, hình thành một cái cự đại phòng ngự lồng ánh sáng, dùng cái này để ngăn cản kiếm ý này trường hà xung kích. Oanh. Tiếng oanh minh vang lên, cái này mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm ngưng tụ kiếm ý, giống như thao thao bất tuyệt dòng sông, tựa hồ muốn cái này lập trụ bên trên hỏa diễm cho dội tắt. Thế nhưng là, Độc Cô Y Y Nhân tu vi cùng thực lực dù sao so ra kém Diệp Hà Đồ cùng Diệp Phi, cho nên dù cho có thể miễn cưỡng cùng cái này hỏa diễm thần lực chống lại, nhưng muốn phá hủy lập trụ, trong lúc nhất thời cũng căn bản không cách nào làm được. Cũng liền tại Độc Cô Y Y Nhân kiếm ý bị suy yếu nháy mắt, cây kia lập trụ bên trên, một đạo hỏa diễm trực tiếp trùng kích mà ra, thẳng đến Độc Cô Y Y Nhân mà đến. Hoa trong gương, trăng trong nước. Độc Cô Y Y Nhân thấy thế, biến sắc, cấp tốc điều động lên kiếm ý, một kiếm vung ra ngoài. Chỉ một thoáng, một mặt từ mấy chục ngàn trôi màu trắng bạc trường kiếm tạo thành kiếm thuẫn xuất hiện tại phía trước. Vâng. Cái này đạo như dài thác nước hỏa diễm nặng nề mà xung kích tại kiếm thuẫn bên trên, khuấy động ra trận trận hỏa tinh. Hàng Long trưởng, chấn kinh 100 dặm. Lúc này, một bên lao khất cái cũng thình lình khởi xướng công kích, hắn song trưởng vừa nhấc, ngưng tụ ra chí cương chí mạnh thiên đạo chi lực, hướng phía trước lập trụ đánh qua. Song trưởng mới ra, hai đầu thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm cự long giận hướng mà đi, hướng phía trước cây kia bao phủ màu bạch kim lồng ánh sáng lập trụ khởi xướng xung kích. Ầm. Hai trưởng đồng thời rơi vào lồng ánh sáng bên trên, hai đạo tiếng oanh minh điệp ra lại với nhau, tuôn ra như kinh lôi nổ vang. Một trường này mặc dù làm cả thần lực lồng ánh sáng đều chấn động một cái, thần lực cũng bị suy yếu không ít. Nhưng rất nhanh, bao phủ tại lập trụ bên trên lồng ánh sáng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, trực tiếp đem kia hai đầu ngọn lửa màu đỏ thắm cự long cho xoắn thành vỡ nát. Lập tức, căn này lập trụ bên trên thần lực điên cuồng lưu chuyển, ngưng tụ, hình thành một đạo tráng kiện màu bạch kim trùng sáng, giống như cự pháo, hướng phía lao khất cái xung kích đi qua. Long chiến tại dã. Lao khất cái hai con ngươi vừa mở, chợt quát một tiếng, song trưởng tề xuất, hướng phía trước màu bạch kim cổ sáng đánh ra hai trường. Bốn đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm cự long đang thét gào lấy, gầm thét, hướng phía cột sáng kia giận hướng mà đi. Thế nhưng là, ngay tại cái này bốn đầu hỏa long quần quần quấn tới nháy mắt, cái này đạo bạch kim sắc cột sáng đông nhiên phân tán thành bốn cái, tựa như bốn đầu tráng kiện màu bạch kim xích sát, trực tiếp đem bốn đầu hỏa long cho một mực cuốn lấy. Lập tức, cái này bốn đầu màu bạch kim xiềng xích đông nhiên một cái co vào. Nương theo lấy bốn đạo thê lương tiếng long ngầm, cái này bốn đầu hỏa long trực tiếp bị ép thành vỡ nát. Sau đó, cái này bốn đạo bạch kim sắc hóa sắt lại huyền hóa thành vô số chuôi màu bạch kim mũi tên, hướng phía lao khất cái tể xạ đi qua. Kháng Long hữu hối. Lao khất cái kế tiếp theo điều động lên tiên đạo chi lực, song trưởng như gió như ảnh, liên tiếp đánh ra mười mấy trưởng. Từng đầu xích hồng sắc hỏa long càn quét mà ra, cùng kia từng cây ẩn chứa thần lực màu bạch kim mũi tên đụng vào nhau, khuấy động mở sóng nhiệt, bộc phát ra một cái liệt diễm đỏ vòng, tựa như to lớn pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ. Mặc dù lao khất cái phá hủy đại bộ phận điểm mũi tên, nhưng vẫn như cũ có một bộ điểm mũi tên đâm xuyên lao khất cái thần long bá thể, ở trên người hắn đâm ra mấy cái lỗ máu. Trong lúc nhất thời, lao khất cái trên cánh tay, trên hai chân, cùng nơi bụng đều máu me đồng địa, thê lương đáng sợ. Lao khất cái đau hừ một tiếng, lại là cắn răng nhịn xuống đau đớn, kế tiếp theo huy trưởng, khởi xướng phản kích. Ngũ độc thần trưởng. Cách đó không xa Độc Vương cũng song trưởng vừa nhấc, điều động lên thiên đạo chi lực, đột nhiên hướng phía trước lập trụ đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, kia xoay quanh tại không trung năm đầu độc vật cùng một chỗ hướng phía trước cây kia lập trụ của mà tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp cùng bạo tiếng va chạm vang lên, ngay ngắn lập trụ đều đi theo chấn động một cái. Thế nhưng là, bởi vì có thần lực bảo hộ, căn này lập trụ đi cũng không có bị phá hủy dấu hiệu. Ngược lại là một đoàn sen lẫn lam sắc quang mang thần lực chùm sáng xung kích mà ra, trực chỉ lao Độc Vương. Hừ, lao tử liền không tin đánh không nát ngươi đại trận này. Độc Vương hừ lạnh một tiếng, song trưởng vừa nhấc, cấp tốc điều động lên thiên đạo chi lực, lần nữa đánh ra hai trưởng. Độc trưởng liệt thiên. Ầm ầm, hai trưởng mới ra, hai con thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự trưởng hướng phía trước cây kia lập trụ nghiền ép quá khứ. Nhưng vào lúc này, căn này lập trụ bên trong phóng xuất ra lam sắc quang mang vậy mà ngưng tụ thành một cái cao tới mấy chục mét khổng lồ cự nhân. Người khổng lồ này trực tiếp một trưởng đập đi qua, không chỉ có đem Độc Vương đánh ra hai trưởng cho đập nát, đồng thời nặng nề mà đập vào Độc Vương trên thân. Phúc. Độc Vương phun ra một ngụm máu đặc, thân thể như lưu tinh rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Độc Vương. Cách đó không xa ngay tại trong lúc kịch chiến Tà Hoàng thấy thế, hô to một tiếng. Coi như hắn muốn tới đây hỗ trợ, thế nhưng là căn bản chính là hữu tâm vô lực. Hô cái gì hô, quản tốt mình, lao tử không có việc gì. Độc Vương hô ứng một tiếng, lao đi trên khỏe miệng máu tươi, bay lên không trùng, trực tiếp điều động lên tiên đạo chi lực, cùng cái kia khổng lồ màu lam cự nhân kịch chiến lại với nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi Côn Lôn trung quanh, tiếng oanh minh, âm bạo thanh, gào thét tiếng vang triệt không ngừng. Hoàng Tuyên giận trời chỉ, trời xanh buôn lôi quyền, Huyền Minh thần trưởng. Tất cả mọi người đem toàn bộ lực lượng của mình điều động lên, thi triển ra tuyệt học của mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thèm đếm xỉa, liều chết phá trận, dù cho thụ thương, bị lần lượt đánh bại, nhưng mọi người cũng không có từ bỏ, mà là lần lượt đứng lên, đối kháng ra thần đại trận. Diệp Hà Đồ, Diệp Phi, Độc Cô Y Địa Nhân, Lao Khất Cái, Độc Vương cùng Tà Hoàng 6 người thực lực khá mạnh, ngược lại là có thể cùng ra thần đại trận chống lại, không bị thua. Nhưng là Tinh Nguyệt Lao Quái, La Sát Quỷ Quân, Thiên Thủ Nhân Đồ, Công Tôn Lão Tổ, Cơ Gia Lão Tổ cùng Tần Gia Lão Tổ 6 người bởi vì thực lực yếu kém, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Tình huống đã là hung hiểm và điểm. Nhưng mà Tinh Nguyệt lao quái bọn người dù cho chống đỡ không nổi, nhưng cũng không hề từ bỏ, mà là kế tiếp theo ương ngạnh chống cự. Bởi vì bọn hắn biết hiện tại còn không thể đổ dưới, 12 người liên thủ vẫn như cũ gian nan như vậy, nếu như thiếu một người, kia mặt khác 11 người gặp phải nguy hiểm đem càng lớn. Chương 3003, siêu việt tăng lên. Chương 3003, siêu việt tăng lên. Cho nên, không thể đổ dưới. Tuyệt đối không thể đổ dưới. Nếu như ngay cả 12 chủ thần thần lực đều không làm gì được, vậy tương lai gặp gỡ chân chính 12 chủ thần, lại nên như thế nào chống lại? Thời gian còn tại trôi qua, kịch chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, mặc dù mọi người đều bị thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, chiến đấu. Lúc này, Tần gia lão tổ đã là toàn thân nhuốm máu, vết thương trên người 10 điểm dày đặc, nhiều đã đến không hết. A! Tần gia lão tổ gào thét một tiếng, hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi, hai tay chỉnh trường, không ngừng mà đem phượng viêm tăng lên. Bởi vì Tần gia lão tổ thân thể lúc này đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, cho nên khi phượng viêm không ngừng tăng lên thời điểm, thân thể của hắn không chịu nổi cố áp bức này lực, tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Làn da cùng cơ bắp xé rách đau đớn để Tần gia lão tổ gương mặt đều đi theo có rúm. Nhưng là, Tần gia lão tổ lại là cố nín lại, không để ý thân thể bạo liệt nguy hiểm, kế tiếp theo đem lực lượng kéo lên bắt đầu. Mà lúc này, phía trước lập trụ bên trong trùng kích ra hắc sắc quang mang lại là ngưng tụ thành một đầu mọc ra hai cánh phương tây ma long. Huyết hồng sắc thống khổ, thân thể cao lớn, tại không trung khuấy động một trận cuồng phong, hướng phía Tần gia lão tổ lướt đi tới. Phượng viêm chín ngày trưởng. Tần gia lão tổ đem lực lượng nhảy lên tới cực hạn về sau, sau đó hướng phía trước màu đen ma long đánh ra hai trưởng. Hai trưởng mới ra, kim sát phượng viêm như là dòng lũ cọ rửa ra ngoài, thình lình huyễn hóa thành hai con to lớn kim phượng, cùng một chỗ hướng phía đầu kia màu đen ma long khởi xướng của hướng. Ầm ầm. Cái này hai con kim phượng cùng màu đen ma long nặng nề mà đánh vào nhau, trực tiếp bạo tạc. Chỗ tuôn ra kim sát phượng viêm cùng thần lực màu đen hỏa diễm đan vào với nhau, tại không trung hình thành một cái cự đại hỏa diễm quang cầu. Cũng liền qua vài giây đồng hồ. Ầm ầm. Cái này năng lượng khổng lồ quang cầu ầm vang phát sinh bạo tạc, bên trong ẩn chứa lực lượng cùng hỏa diễm điên cuồng địa đoạt bắn mà ra, đem hết thảy xung quanh đều phá hủy, đốt cháy. Đối mặt cái này năng lượng quang cầu cọ rửa ra năng lượng cùng hỏa diễm, Tần gia lão tổ đã không cách nào ngăn cản, liền ngay cả tránh né đều đã là không kịp. Lão Tần, vô hận. Những người khác kinh thanh hô to lên, mắt thấy Tần gia lão tổ muốn bị cố năng lượng này thôn vệ, nhưng căn bản là thuốc thủ vô sách. A. Nương theo lấy một trận thê lương tiếng gào đau đớn, Tần gia lão tổ phun ra một ngụm máu đặc, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cách xa trăm mét, sau đó nặng nề mà té ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Cơ gia lão tổ cùng Công Tôn lão tổ bọn người thấy cảnh này, trong hốc mắt đều báo tố ra máu nước mắt, bi thống không chịu nổi. Bọn hắn muốn qua cứu chữa Tần gia lão tổ, nhưng lại căn bản thoát thân không ra. Diệp Phi cũng nhìn Tần gia lão tổ, hốc mắt đỏ bừng, trong lòng trầm thống. Nếu như mình thực lực đủ cường đại đến có thể sánh vai lao đầu tử, vậy liền không có thảm kịch như vậy phát sinh. A. Diệp Phi thét dài một tiếng, thay đổi phương hướng, kế tiếp theo hướng phía trước mình cây kia lập trụ giận hướng mà đi. Bởi vì thiếu một người, mọi người muốn gánh chịu áp lực trở nên càng lớn. Cũng liền tại lúc này, tại cơ gia lão tổ phía trước một cây lập trụ bên trong, một đạo màu nâu thần lực quang mang xung kích mà ra. Sau đó tại không trung huyễn hóa thành một đầu to lớn màu nâu ma lang. Đầu này ma lang mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra khát máu răng nanh, hướng phía cơ gia lão tổ lao đến. Chu Tước thần trưởng. Cơ gia lão tổ cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng ngưng tụ ra hai đoàn ngọn lửa màu xanh, hướng thẳng đến phía trước ma lang đánh ra ngoài. Hai đoàn ngọn lửa màu xanh cọ rửa mà ra, hình thành hai con Chu Tước thần điểu, hướng phía ma lang khởi xướng công kích. Tại một phen kịch chiến về sau, cái này hai con Chu Tước mặc dù phá hủy đầu này ma lang, nhưng cái này hai con Chu Tước cũng bị xé thành mảnh nhỏ, biến mất tại không trung. Cũng liền tại lúc này, phía trước lập trụ lại độ xung kích ra một đạo màu nâu năng lượng của sáng, thẳng đến cơ gia lão tổ lồng ngực. Đế viêm phòng ngự. Cơ gia lão tổ chấn quát một tiếng, đem thân thể bên trong cuối cùng một đạo thiên nhân chi lực điều động, hình thành một đạo ngọn lửa màu xanh phòng ngự vòng bảo hộ. Một giây sau, oanh, cái này đạo năng lượng của sáng nặng nề mà đụng vào cái này đạo hỏa diễm vòng bảo hộ phía trên. Mặc dù cái này hỏa diễm vòng bảo hộ triệt tiêu mất một bộ điểm năng lượng, nhưng đại bộ phận điểm năng lượng vẫn như cũ đánh trúng cơ gia lão tổ. Ách, cơ gia lão tổ kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, cũng đổ bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Cũng liền tại Tần gia lão tổ cùng Cơ gia lão tổ bị đánh bay ngã xuống đất một khắc này, La Sát Quỷ Quân cùng Thiên Thủ Nhân Đồ cũng rốt cục chống đỡ không nổi, bị đánh bay, té ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản 12 người đã thiếu 4 người. Giọt nước trong biển cả. Mắt thấy 4 người đổ xuống, Diệp Hà Đồ trực tiếp nổi giận, mang theo thế tồi khô là hủ, trực tiếp một kiếm, hướng phía trước cây kia lập trụ ngang nhiên vung lên. Giờ này khắc này, Diệp Hà Đồ nghiêm túc, cũng tức giận. Quản ngươi cái gì thần lực trung sáng? Quản ngươi cái gì trời đất sụp đổ? Không cần biết ngươi là cái gì thần. Hết thảy một kiếm bổ ra. Vâng. Một kiếm này mang theo một cỗ duy ngã độc tôn ngang ngược cùng bá khí, trực tiếp đem phía trước hết thảy đều cho bổ ra. Kia xung kích mà ra thần lực chùm sáng căn bản là không có cách cùng Diệp Hà Đồ Long Viêm kiếm ý ngăn cản, trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. Về phần cây kia đứng ngạo nghễ thương khung lập trụ, cũng rốt cục chống đỡ không nổi Diệp Hà Đồ một kiếm này, ở vang vỡ nát. Bởi vì lập trụ thiếu một cái, cho nên ra thần đại trận 12 đạo thần lực cũng ít một đạo, Diệp Phi mấy người cũng cảm giác được áp lực tiểu không ít. Đánh nát một cây lập trụ về sau, Diệp Hà Đồ hít thở sâu một hơi, cấp tốc hướng phía dưới một cây lập trụ lướt tới. Dù sao, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân, Cơ Gia lão tổ cùng Tần Gia lão tổ 4 người đã đổ xuống, mà bọn hắn 4 người lưu lại lập trụ còn phải có người đi phá hủy. Bởi vì, hiện tại chỉ còn lại có 8 người, thế nhưng lại còn có 11 cây lập trụ không có bị phá hủy, nói cách khác, 8 người phải tiếp nhận 11 đạo thần lực áp bách. Cho nên, nhất định phải nắm chặt thời gian, chỉ cần có thể nhiều phá hủy một cây lập trụ, mọi người áp lực liền có thể thiếu một điểm. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Hà Đồ đem cái thứ 2 lập trụ phá hủy sát na, Tinh Nguyệt lao quái cũng chống đỡ không nổi, trực tiếp cuồng thổ một ngụm máu đặc, như đạn tháo, bay ngược mà ra, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Chỉ còn 7 người, có thể lập trụ còn thừa lại 10 cái, Diệp Phi bọn người vẫn như cũ cảm thấy cường đại lực các bách. Lúc này, ngay tại Diệp Hà Đồ từ Diệp Phi bên cạnh trải qua thời điểm, tiếng nổ nói, "Tiểu tử, ngươi nhưng phải thêm chút sức. Ngươi không phải vẫn muốn siêu việt ta a? Ngươi nếu là ngay cả một cây lập trụ đều đánh nát không được, còn nói gì siêu việt ta?" Nghe nói như thế, Diệp Phi sửng sốt bị kích thích đến. Hắn nhìn đi xa Diệp Hà Đồ, lại nhìn phía trước mình lập trụ, hàm răng chăm chú địa cắn. "Đúng vậy à, mình cùng lao đầu tử lĩnh ngộ đều là vương giả kiếm ý, dựa vào cái gì mình liền muốn yếu hơn một chút?" Lao tử hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. "Siêu việt, tăng lên." Diệp Phi cuồng hống một tiếng, thân thể bên trong kiếm ý, niết bàn chi lực, nhục thân lực lượng tam trọng lực lượng toàn bộ địa kế tiếp theo đi lên tăng lên. Bây giờ, Diệp Phi năng lượng trong cơ thể đã tăng lên tới đỉnh điểm, bây giờ còn muốn kế tiếp theo tăng lên lời nói, vậy thì nhất định phải gánh chịu thân thể bạo liệt nguy hiểm. Tâm pháp tựa hồ cảm ứng được chủ nhân Diệp Phi ý chí, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một đạo đạo cuồng bạo như lũ quét năng lượng tràn vào Diệp Phi thân thể bên trong. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình bên trong mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một khối xương cốt, đều có một loại muốn bạo tạc như thống khổ. A! Diệp Phi thống khổ kêu thảm một tiếng, trên thân phiêu tán ra một chút mạch máu băng liệt máu tươi. Nhưng dạng này đau đớn, hoàn toàn không đủ để hắn dừng lại. "Phi Nhi, không muốn a." Xa xa Độc Cô Y Y nhân thê lương hô một tiếng, thế nhưng là đã tới không kịp ngăn cản. Kiếm lịch 9 ngày. Diệp Phi ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cái mũi, hai con người, trong miệng, lỗ tai bên trong đều tràn ra máu tươi, chân chính thất khiếu chảy máu cũng bất quá như thế. Trong chốc lát, loạn xoắn bang, một đạo đạo thiên băng đất nước tiếng vang triệt bắt đầu, mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm đâm rách bầu trời, xuyên thấu đại địa, hướng phía trước cầm một cây tình thiên lập trụ nghiền ép mà đi. Ầm ầm, trên trời dưới đất, mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm giống như một đài cự hình xoắn nát cơ, trực tiếp đem căn này dài đến vài trăm mét kình thiên lập trụ cho từng khúc nghiền nát. Về phần cây kia lập trụ bên trong bắn ra thần lực trùng sáng, căn bản là như mưa bụi, đối cái này mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Phi lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hủy diệt. Chương 3004, ngang dương bất khuất. Chương 3004, ngang dương bất khuất. Lúc này, xa xa Diệp Hà Đồ cùng Độc Cô Y Y nhân bọn người đã không nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh. Bọn hắn duy chỉ có thể nhìn thấy kiếp như là quần quận đại giang ngọn lửa màu vàng kim nhạt tại thiên không lưu chuyển, nhấp nô, đem toàn bộ Côn Lôn cho nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Khó nói đây chính là lão đệ thực lực bây giờ a. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Lão khất cái đã bị kinh ngạc đến ngây người, sửng sốt cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiểu tử này đều có thể mang cho người ta không nhỏ rung động đâu. Độc Vương cũng thì thào nói câu, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Mặc dù niên kỷ bên trên kém rất nhiều, nhưng hắn đã coi Diệp Phi là thành bằng hữu. Cho nên, khi thấy Diệp Phi trưởng thành nhanh như vậy lúc, hắn cũng xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy cao hứng. Tiểu tử này không kích thích một chút, hắn cũng không biết đạo tiềm lực của mình lớn đến bao nhiêu. Diệp Hà Đồ khỏe miệng vẩy một cái, lạnh nhạt nói câu. Về phần Tam Hoàng, Độc Cô Y Địa Nhân, Công Tôn lão tổ ba người thì là ngơ ngác nhìn phương xa một màn này. Mặc dù trong lòng bọn họ rung động không thôi, nhưng cũng đang lo lắng lấy Diệp Phi, ta không biết Diệp Phi phải chăng có thể tiếp nhận xuống tới cái này hai cố lực lượng phản vệ. Xa vài trăm thước chỗ trên mặt đất, Tinh Nguyệt lao quái trừng lên mí mắt, thở hào hển nói, tiểu tử này cùng hắn lao tử đồng dạng, thật là một cái yêu nghiệt. Ha ha. Thiên Thủ Nhân Đồ miễn cưỡng giật giật khóe miệng, cười nói, nếu như lần này tiểu tử này có thể đi đến chân võ giới, chỉ sợ lần sau gặp lại đến hắn, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đuổi kịp hắn lao tử, thậm chí có khả năng siêu việt. Lúc này, tại mọi người sợ hai thán phục cùng lay động, không trung kia quần quần chạy xiết ngọn lửa màu vàng kim nhạt đã dần dần tiêu tán. Về phần Diệp Phi phía trước cây kia lập trụ, đã sớm bị ép thành một đống bã vụn. Thẳng đến hết thảy bình tĩnh lại, mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy toàn thân nhuốm máu Diệp Phi đang đứng ở trên không, ngạo nghệ đứng thẳng ở nơi nào. Cho dù hắn đã vết thương chồng chất, khắp khuôn mặt là huyết thủy, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Nhất là cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hai mắt, càng là lộ ra một câu ngang dương ý chí chiến đấu bất khuất. Phi Nhi, Độc Cô Y Y nhân che miệng, nhịn không được nghẹn ngào. Đã từng cái kia đi theo mình tập võ hải tử, hiện tại rốt cục trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hô, Diệp Phi thở dài ra một hơi, sau đó dương mắt nhìn hướng phương xa Diệp Hà Đồ, nhếch miệng cười một tiếng, hô nói, lao đầu tử, thế nào, ta không có để ngươi thất vọng à? Diệp Hà Đồ mỉm cười, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, tiếng nổ đáp lại nói, tiểu tử, cũng đừng đắc ý quá sớm, hiện tại gia thần đại trận còn chưa phá hủy, còn lại 9 cái lập trụ, chúng ta được thêm chút sức. Nói, Diệp Hà Đồ thân hình lóe lên, hướng phía dưới một cây lập trụ của mút đi. Độc Cô Y Thiền Nhân, lao khất cái, Độc Vương, Tà Hoàng, Công Tôn lão tổ 5 người cũng riêng phần mình hướng phía trước mặt mình lập trụ khởi xướng tấn công mạnh. Dù sao, hiện tại còn có 9 cái lập trụ đứng thẳng tại kia bên trong, mà bọn hắn hiện tại chỉ còn 7 người. 7 người đối mặt 9 cái lập trụ, 9 đạo thân lực, nó áp lực vẫn như cũ không thiểu. Cho nên, nhất định phải liều mạng một lần. Diệp Phi thấy mọi người kế tiếp theo gia nhập chiến đấu, cũng tập trung ý chí, ổn định khí tức, hướng phía dưới một cây lập trụ lướt gấp mà đi. Lúc này, ngay tại Công Tôn lão tổ xông về phía trước một cây lập trụ lúc, chỉ gặp một đạo màu đỏ thâm thần lực chùm sáng đoạt bắn mà ra, nháy mắt tại không trung ngưng tụ thành mấy chục con khổng lồ ma lang. Cái này mấy chục con ma lang thân hình khổng lồ, mỗi một đầu đều so ra mà vượt một đầu trưởng thành oi, mà lại như là thực chất, xem ra căn bản không giống như là huyết tượng. Bọn chúng hai mắt hiện ra tinh hồng, mở cái miệng to ra, lộ ra răng nanh sắc bén, tràn đầy khí tức kinh khủng, chăm chú địa tiếp cận Công Tôn lão tổ. Ngao! Cái này mấy chục con ma lang ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, sau đó lấy buôn lôi chi thế, hướng phía Công Tôn lão tổ trùng sát đi qua. Đối mặt cái này mấy chục con ma lang thế công, toàn thân nhuốm máu Công Tôn lão tổ cũng không có lùi bước, mà là liên tục không ngừng đem thể nội thiên nhân chi lực điều động. Coi như mình không cách nào giống Diệp Hà đồ phụ tử như thế triệt để phá hủy lập trụ, nhưng ít ra mình cũng muốn đưa đến một điểm trợ giúp, coi như dùng hết hết thảy, đem nó đánh nát cũng tốt. Đây là thân là một tên cường giả kiêu ngạo. Nghĩ đến cái này, Công Tôn lão tổ hai mắt tinh mang nổ bắn ra, song trưởng vừa nhấc, hướng phía trước kia mấy chục con khổng lồ ma lang đánh ra ngoài. Huyền Minh thần trưởng, băng phong 10.000 dặm. Hô, hai trưởng đánh ra, một đạo sen lẫn hàn băng tinh chùm sáng màu xanh lam xung kích mà ra, thẳng đến kia mấy chục con ma lang. Hàn phong đại tác, phương viên 1000m nhiệt độ đều hạ xuống lớn âm mấy chục độ. Bốn phía đại sơn, cây, đại địa đều bị đông cứng thành khối băng. Ngay trong nháy mắt này, kia nguyên bản phi nước đại mấy chục con ma lang trên thân đều kết đầy băng tinh, mà lại băng tinh phạm vi còn tại cấp tốc mở rộng. Tại Công Tôn lão tổ cái này một đại sát chiêu phía dưới, một nửa ma lang bị đông cứng thành khối băng, sau đó nhao nhao rơi xuống, rơi chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, còn lại một nửa ma lang lại là trực tiếp tránh thoát trói buộc chặt bọn chúng băng tinh, kế tiếp theo hướng phía Công Tôn lão tổ khởi xướng xung kích. Cái này sao có thể? Công Tôn lão tổ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem phía trước vậy còn giữ lại hai mươi mấy đầu ma lang, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Mình đã sử xuất tất cả bộ liếng, thậm chí ngay cả thần lực luyện hóa ma lang đều không thể ứng phó, chớ nói chi đến đánh nát lập trụ. Thôi, xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Huyền Minh chiến giáp. Công Tôn lão tổ cắn chặt răng, phát ra một tiếng chấn uống, đem còn lại toàn bộ lực lượng đều điều động. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Công Tôn lão tổ toàn thân cao thấp đều bị khối băng đông cứng, cả người đều biến thành một cái cự đại băng truy, đem mình biến thành một đại sát khí. Nếu như không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, Công Tôn lão tổ cũng sẽ không đem mình biến thành sát khí. Dù sao, loại biện pháp này coi như lực sát thương rất mạnh, nhưng đối với mình tổn thương cũng tương đối lớn. Nhưng bây giờ, Công Tôn lão tổ đã không để ý tới nhiều như vậy. Chiến! Một đạo tiếng giống giận dữ từ băng truy bên trong truyền ra, sau đó, Công Tôn lão tổ thân hình khẽ động, hồng hộc một tiếng, tại không trung xẹt qua một đạo màu băng lam tiềm điện, hướng thẳng đến kia chém giết tới hai mươi mấy đầu ma lang giận vào tới. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng nổ vang lên, đợi đến Công Tôn lão tổ phải nhờ vào phụ cận phương cây kia lập trụ lúc, hậu phương kia hai mươi mấy đầu ma lang thân thể đã toàn bộ bị xuyên thủng, sau đó biến mất tại không trung. Cũng liền ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến, Công Tôn lão tổ một hơi chém giết hai mươi mấy đầu ma lang, sau đó ầm ầm một tiếng, nặng nề mà đụng vào cây kia lập trụ phía trên. Lần này va chạm các vị hung mãnh, giống như là một tòa cự đại băng sơn đụng vào lập trụ bên trên, khiến cho toàn bộ lập trụ cùng đại địa đều đi theo chấn động mãnh liệt. Về phần lập trụ bên trên bao khỏa lồng ánh sáng, vậy mà trực tiếp bị băng truy cho xé rách. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tạch tạch tạch, đương theo lấy từng đợt giòn nước âm thanh, căn này ngạo nghệ đứng thẳng lập trụ vậy mà xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Mà lại cái này vết rách còn đang không ngừng hướng phía trên dưới hai bên quyết tán, trọn vẹn quyết tán trăm thước mới ngừng lại được. Đây cũng là Công Tôn lão tổ một lần cuối cùng tấn công mạnh, đương lập trụ bị va nứt về sau, bao khỏa tại Công Tôn lão tổ trên thân khối băng cũng toàn bộ vỡ nát, tản mát xuống dưới. Công Tôn lão tổ bản nhân thì là toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm địa, hướng phía dưới ngã xuống. Thế nhưng là ngay tại Công Tôn lão tổ sắp té xuống sát na, cây kia bị va nứt lập trụ bên trong trực tiếp ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thâm của sáng, sau đó bắn ra, nặng nề mà đánh trúng Công Tôn lão tổ thân thể. Ầm. Phốc. Công Tôn lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra xa vài trăm thước, mới nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Công Tôn lão tổ, Công Tôn huynh. Đám người lao ăn mày thấy thế, gào thét một tiếng. Thế nhưng là, Công Tôn lão tổ không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không biết sống hay chết. Bây giờ, còn thừa lại 9 cái lập trụ, mặc dù có một cây đã bị Công Tôn lão tổ va nứt, thần lực đạt được suy yếu, nhưng lập trụ vẫn như cũ còn có 9 cái. Còn lại 6 người đối kháng 9 cái lập trụ, vẫn như cũ vô cùng gian nan. Liều. Độc Vương chợt quát một tiếng, đem trong lòng bi thương đè ép xuống, chuyển hóa thành ý chí chiến đấu bất khuất. Ngay cả Công Tôn lão tổ đều có thể lấy mạng tương bác, đem một cây lập trụ va nứt, chẳng lẽ mình kém hắn à? Nghĩ đến cái này, Độc Vương cũng không có tiếp tục bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp đem thân thể bên trong còn lại tất cả lực lượng toàn bộ tăng lên. Trong lúc nhất thời, Độc Vương trên thân đoàn kia ngọn lửa màu đen thiêu đốt phải càng ngày càng vượng, hai con mắt của hắn nhảy lên ngọn lửa màu đen, tựa như chân chính thượng cổ Độc Vương tại thế. Chương 3005, không có đổ xuống. Chương 3005, không có đổ xuống. Có lẽ là phát giác được Độc Vương lực lượng được tăng lên. Phía trước cây kia lập trụ nháy mắt điều động lên một cỗ cường hãn thần lực, hình thành một đạo màu u lam của sáng, giống như một viên tảng sáng mà ra sao băng hướng phía Độc Vương đánh tới. Ngũ độc thần trưởng, sinh linh đồ thán. Độc Vương hai tay chỉnh trưởng, hướng thẳng đến phía trước cột sáng đánh ra ngoài. Hai trưởng mới ra, màu đen xương độc tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía trước màu lam cột sáng càn quét mà đi. Nhất thời, chỉ thấy cây kiêm màu lam cột sáng trực tiếp bị cái này màu đen xương độc cho bao khỏa tại bên trong. Cường đại tính ăn mòn riêng là đem cái này đạo màu lam cổ sáng cho ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, sau đó trực tiếp vỡ nát, biến mất tại không trung. Xương độc kế tiếp theo như là dòng lũ sóng cả, kế tiếp theo hướng phía trước lập trụ càn quét mà lên. Thế nhưng là, khi cái này đã ẩn ngậm lấy thần lực màu lam cổ sáng biến mất sát na, chỉ gặp một cái toàn thân cao thấp tản ra hào quang màu u lam cự nhân xuất hiện tại phía trước, trực tiếp ngăn trở xương độc xâm nhập. Cái này màu lam cự nhân thân hình khổng lồ hùng tráng, cao tới mấy chục mét, độc vương ở trước mặt hắn lộ ra 10 điểm miểu nhỏ, tựa như sâu kiến. Lại là cái này đại gia hỏa. Độc vương sắc mặt trầm xuống. Màu lam cự nhân đống nhiên một bàn tay đánh ra, liền đem cái này đoàn xâm nhập tới xương độc cho đập tan. Đập tan xương độc về sau, cái này màu lam cự nhân lại một cái tát, hướng phía độc vương đánh ra. Độc vương sầm mặt lại, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền tránh đi một tát này. Thế nhưng là, cái này màu lam cự nhân lại là không có dừng tay, mà là một trường tiếp lấy một trường, hướng phía độc vương đánh ra, hận không thể đem độc vương trực tiếp cho đập thành bột thịt. Ngũ độc thần trưởng, quỷ khóc thần hảo. Độc vương liên tiếp né tránh mấy chục lần, hơi nghiêng người đi, hướng phía trước cái kia màu lam cự nhân đánh ra hai trường. Phanh phanh. Thế nhưng là, cái này hai trường thực tế là quá mức miểu nhỏ, đánh vào màu lam cự nhân trên thân chỉ là xuất hiện hai cái trường ấn, cũng không có đưa đến quá lớn lực sát thương. Tại sao có thể như vậy? Độc vương mừng rỡ, lập tức ngốc trệ. Đối mặt mình lại không phải chân chính chủ thần, chẳng qua là thần lực ngưng tụ thành huyết tượng, nhưng vì cái gì mình vẫn như cũ không cách nào địch nổi. Cứ như vậy thấy lời nói, vậy chân chính chủ thần, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, không cùng độc vương kịp phản ứng, cái này màu lam cự nhân bỗng nhiên nắm chặt một quyền, hung hăng hướng phía độc vương ngực đệm quá khứ. Bành! Ai da! Độc vương lồng ngực bị hung hăng đánh trúng, xương sườn đứt gãy mấy cây, thân thể căn tức như là thiên thạch, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Tại hạ rơi quá trình bên trong, độc vương che ngực, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lại là gắt gao cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện ra bi phẫn chi sắc. Không, hiện tại mình còn không thể đổ dưới. Tất cả mọi người còn tại cái chiến, nếu là mình bây giờ liền ngã dưới, kia mọi người mệnh lệnh nguy hiểm đem càng lớn. A, độc vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một trường, tại cách xa mặt đất còn có mười mấy mét lúc, ngạnh sinh sinh địa giữ vững thân thể. Ngũ độc thần thể, độc vương hiện thế. Trong chốc lát, độc vương trên thân nguyên bản dập tắt ngọn lửa màu đen lại lần nữa điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, khí thế lại lần nữa đạt được tăng vọt. Lập tức, độc vương cắn nát ngón tay, một giọt màu đỏ thấm huyết dịch nhỏ giọt xuống, rơi vào trên mặt đất. Chỉ gặp huyết dịch tản ra, đại địa điên cuồng chấn động. Một cái cổ lão lại huyền diệu màu đen pháp trận ở trên mặt đất hiện hiện, lóe ra chói mắt màu đỏ thấp quang mang. Ngay sau đó, một cái toàn thân dưới thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm quái vật khổng lồ từ pháp trận trong xuất hiện. Quái vật khổng lồ này thân thể cao tới mấy chục mét, người mặc một thân áo giáp màu đen, trong tay cầm một thanh hình rắn trường thương, ngũ độc chi vật quấn quanh ở trên người hắn, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra khát máu răng nanh, giống như từ biển cổ thời đại đi ra chân chính độc vương. Thượng cổ độc vương, diệt cho ta hắn. Độc vương chợt quát một tiếng, trực tiếp ra lệnh. Chỉ gặp quái vật khổng lồ này giữ tợn cười một tiếng, sau đó huy động hình rắn trường thương, hướng thẳng đến phía trước cái kia màu lam cự nhân khởi xướng xung kích. Nháy mắt, hai cái hư ảo quái vật khổng lồ kịch chiến lại với nhau, đánh cho khó bỏ khó điểm. Độc vương bản nhân thì là hướng thẳng đến phía trước lập trụ của hướng mà đi, đang áp sát nháy mắt, đem còn thừa không nhiều lực lượng ngưng tụ tại song trưởng bên trên, sau đó không ngừng mà hướng phía cây kia lập trụ huy trưởng. Phanh phanh phanh, sấm rền quần quần tiếng vang triệt không ngừng. Ngay ngắn lập trụ cùng đại địa đều đi theo điên cuồng chấn động. Liên tiếp vung ra mấy trăm trưởng về sau, chỉ nghe được răng rắc một đạo giòn nước tiếng vang lên. Độc vương mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy phía trước cây kia lập trụ lại bị mình đánh ra vết rách. Mặc dù cái này đạo liệt ngân rất nhỏ, nhưng ít ra chứng minh công kích của mình đưa đến hiệu quả. Độc vương mừng rỡ trong lòng, tựa như quên đi mọi mệnh, kế tiếp theo huy trưởng. Liên tiếp lại đánh ra mấy trăm trưởng về sau, cây kia lập trụ bên trên lồng ánh sáng đã bị đánh nát, lập trụ bên trên nơi nứt ra cũng càng ngày càng nhiều, tựa như tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Nhanh, mình sắp thành công. Độc vương đè nén kích động trong lòng, đang chuẩn bị kế tiếp theo phát động công kích lúc. Ầm ầm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng chấn thiên tiếng nổ. Phúc. Độc vương thì là đột nhiên phun ra một ngụm máu đặc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn quay đầu nhìn, mới phát hiện, nguyên lai mình lấy huyết tế triệu hoán đi ra thượng cổ độc thần đã cùng cái kia màu lam cự nhân đồng quy vu tận. Lấy mình thực lực hôm nay đem thượng cổ độc thần triệu hoán đi ra, đã hao hết mình lực lượng, bây giờ bị phá hủy, độc vương bản nhân cũng nhận trọng thương, lực lượng của thân thể trực tiếp bị rút sạch, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hắn nhìn cây kia vỡ vụn lập trụ, trong lòng rất là không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá hủy căn này lập trụ, thật không nghĩ đến tại thời điểm then chốt này mình không cách nào tái phát động tiến công. Độc vương hít thở sâu một hơi, đang chuẩn bị cưỡng ép phát lực, tiếp tục công kích lúc. Cây kia vỡ tan lập trụ trực tiếp ngưng tụ lại một đạo quang trụ xung kích mà ra, nặng nề mà đánh trúng độc vương thân thể. A! Độc vương kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài hơn 300 mét xa, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, cùng thổ mấy ngụm máu đặc, sau đó hôn mê đi. Độc vương, ta hoàng thê lương hô một tiếng, nhìn thấy mình lao huynh đệ đổ xuống, trong lòng của hắn bi thống không thôi, thế nhưng lại thúc thủ vô sách. Bây giờ chạy tới một bước này, nếu là còn không thể đem ra thần đại trận phá hủy, kia tất cả mọi người sở tác ra hy sinh liền uổng phí. Quản không được nhiều như vậy, nhất định phải liều mạng một lần. Hô, ta hoang nặng nề mà thở dốc một hơi, sau đó đem thân thể bên trong còn thừa không có mấy lực lượng toàn bộ điều động lên, cả người bị một đoàn cùng vũ tử sắc hỏa diễm cho bao khỏa. Ta thần, theo ta cùng một chỗ, đánh nát nó. Ta hoang chợt quát một tiếng, quên mình hướng phía trước lập trụ của hướng mà đi. Tại phía trên hắn cái kia khổng lồ không đầu chiến sĩ cũng đi theo Tà Hoàng, hướng phía trước lập trụ chạy như điên. Lúc này, phía trước lập trụ cấp tốc đem thần lực hội tụ lên, hình thành một đạo đạo màu xám bạc sóng xung kích, hướng phía Tà Hoàng cùng cái kia khổng lồ không đầu chiến sĩ xung kích đi qua. Tà thần chi nhận, hỏa vân đầy trời. Tà Hoàng gầm thét một tiếng, tay phải vừa nhấc, một thanh thiêu đốt lên hào quang màu tím đại đao xuất hiện tại hắn trong tay. Lập tức, hắn đông nhiên một đao, hướng phía trước ngang nhiên chém xuống. Mà phía trên cái kia không đầu chiến sĩ cũng lắp tay bên trong cự phủ, đi theo một búa cuồng bổ xuống. Ầm ầm. Một đao này một búa, như là khai thiên lập địa, ngạnh sinh sinh đem xung kích tới một đạo đạo mây màu xám sóng xung kích cho chém thành vỡ nát. Kế tiếp theo trước tiến vào, Tà Hoàng hô to một tiếng, mang theo cái kia không đầu chiến sĩ, kế tiếp theo hướng phía trước giận bật lên, hướng phía cây kia lập trụ vô hạn tới gần. Thế nhưng là, không cùng Tà Hoàng cùng không đầu chiến sĩ tới gần, cây kia lập trụ bên trong ngưng tụ lại cường hãn hơn thần lực, hình thành vô số đạo màu xám bạc sóng xung kích, hướng phía Tà Hoàng cùng không đầu chiến sĩ vô thiên cái địa của tới. Đối mặt cái này dày đặc thần lực sóng xung kích, dù là Tà Hoàng tốc độ phản ứng lại nhanh, trên thân cũng vẫn như cũ bị mấy đạo sóng xung kích cho đánh trúng, tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Nhưng mà, ngay một khắc này, cái kia do trời đạo chi lực biến hóa ra đến không đầu chiến sĩ vì bảo hộ Tà Hoàng, trực tiếp đứng ra, dùng mình thân thể cao lớn ngăn tại Tà Hoàng phía trước. "Đừng!" Tà Hoàng kinh hô một tiếng, thế nhưng là đã tới không kịp ngăn cản. Phốc phốc phốc. Dày đặc sóng xung kích riêng là đem cái này không đầu chiến sĩ thân thể đều cho đánh ra vô số cái lỗ thủng. Thế nhưng là, cái này không đầu chiến sĩ nhưng như cũ giáng chống đỡ lấy, hướng về phía trước rất tiến vào, không có đổ xuống. Chương 3006, hy vọng cuối cùng. Chương 3006, hy vọng cuối cùng. Tà Hoàng cố nén trong lòng bi thống, nắm chặt trong tay đại đao, hóa thành một đạo tử sắc quang mang, hướng phía trước lập trụ mau chóng hút đi. Diệt. Đang áp sát lập trụ sát na, Tà Hoàng trực tiếp lắc tay bên trong đại đao, tại không trung xẹt qua một đạo chói lọi lộ cong, một đao chém xuống. Biển lửa đầy trời, phong bạo càn quét, không khí chấn động mãnh liệt. Oanh. Khi một đao này rơi xuống, toàn bộ lập trụ tản mát ra một trận lóa mắt màu xám bạc quang mang, nặng nề một trận. Lập tức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, ngay ngắn lập trụ thêm ra một đạo dài đến mấy chục mét dọc vết rách. Cũng liền tại một đao này đắc thủ về sau, Tà Hoàng sau lưng cái kia khổng lồ không đầu chiến sĩ thân thể đã bị thần lực sóng xung kích cho toàn bộ xuyên thủng, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Cái này không đầu chiến sĩ cuối cùng phát ra một tiếng thê lương buồn đạo, sau đó ầm ầm một tiếng bạo tạc, biến mất tại không trung. Lập trụ bị đánh nứt, thần lực bị suy yếu chí ít một nửa, cho nên lại lần nữa sóng xung kích, mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng đánh vào Tà Hoàng trên thân chỉ là để nó nặng tổn thương, cũng không có trực tiếp đem nó hủy diệt. Diệp Tiên Bối, lão đệ, lao khất cái, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi. Tà Hoàng thì thào một tiếng, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu tan tiêu dung, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà ném xuống đất. Cũng liền tại Tà Hoàng ngã xuống một khắc này, Diệp Hà Đồ cũng rốt cục lại lần nữa phá hủy một cây lập trụ. Cho nên, hiện tại còn thừa lại 8 cái lập trụ, nhưng bên trong có 3 cây đã vỡ tan, cho nên tạo thành uy hiếp cũng là giảm bớt đi nhiều. Bất quá, hiện tại cũng chỉ thừa Diệp Hà Đồ, Diệp Phi, Độc Cô Ý Nhi Nhân cùng lao khất cái 4 người. 4 người đối kháng 8 cái lập trụ, trên thực tế áp lực vẫn như cũ không tiểu. Thời gian còn tại trôi qua, Diệp Phi 4 người cùng ra thần đại trận kịch chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Độc Cô Ý Nhi Nhân cùng lao khất cái cũng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, một người đánh nát một cây lập trụ về sau, đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản 12 người, cũng chỉ thừa Diệp Phi cùng Diệp Hà Đồ 2 người. 8 cái lập trụ, 5 cái đã bị đánh nát, thần lực bị suy yếu một nửa, nhưng còn có 3 cây vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, trong lúc nhất thời, phá hủy ra thần đại trận gánh nặng toàn bộ đặt ở Diệp Hà Đồ hai cha con trên thân. Bây giờ, tại sao vài trăm thước trên mặt đất, trừ Độc Cô Y Hiển Nhân, lao khất cái, Tà Hoàng, Cơ Gia lão tổ 4 người không có hôn mê, 6 người khác đã toàn bộ bởi vì bản thân bị trọng thương hôn mê đi, sinh tử chưa biết. Lao khất cái nhìn xem phương xa, thì thào nói, quả nhiên kiên trì đến sau cùng chính là đôi này yêu nghiệt phụ tử a. Tà Hoàng thật sâu thở dài, nói, chỉ tiếc lực lượng của chúng ta hay là quá yếu, đều không thể đánh nát một cây lập trụ. Bằng không, chúng ta cũng có thể vì bọn họ chia sẻ áp lực nhiều hơn. Cơ Gia lão tổ thở dốc một hơi, nói, hai vị lão ca, các ngươi cũng đừng mệt mỏi. Chúng ta đã làm được chúng ta nên làm. Tiếp xuống, liền xem bọn hắn hai cha con đi. Ta tin tưởng, hai cha con bọn họ liên thủ, nhất định có thể phá hủy ra thần đại trận. Lao khất cái cùng Tà Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương xa. Bây giờ, bọn hắn ngay cả một điểm khí lực đều làm không được, có thể sống sót, đã là kỳ tích. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào hai cha con này trên thân. Độc Cô Y Y Hải Nhân che ngực, đôi mắt đẹp nhìn qua phương xa, nuốt một cái yết hầu, nhẹ giọng nói, sư phụ, Phi Nhi, tiếp xuống liền nhờ các người. Lúc này, nơi xa Côn Lôn Sơn phụ cận trên không, Diệp Hà Đồ cùng Diệp Phi hai cha con quay đầu nhìn hậu phương Độc Cô Y Y Hải Nhân mấy người, sau đó quay đầu, chăm chú điệu tiếp cận phía trước còn lại 8 cái lập trụ. Diệp Hà Đồ trên thân cũng thụ không ít tổn thương, nhưng cũng may cũng không có trở ngại. Hắn thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, tiểu tử, bởi vì cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Bây giờ, cũng chỉ thừa hai cha con chúng ta. Nhưng chúng ta gặp phải còn có 8 cái lập trụ uy hiếp. Ngươi, sợ hay sao? Diệp Phi bôi đem dòng máu trên mặt, nên miệng cười một tiếng, nói, lao đầu tử, ngươi cũng quá coi thường ta, không có người nào cùng vật đáng giá ta đi sợ hãi. Ta chỉ sợ mình không đủ cường đại. Vừa mới nói xong. Siêu. Diệp Phi cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía cách mình gần nhất một cây lập trụ mau chóng vút đi. Hắn nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần lập trụ đánh nát một cây, kia ra thần đại trận thần lực liền có thể thiếu một điểm. Cho nên, cùng nó đi phá hủy kia ba cây hoàn hảo không chút tổn hại lập trụ, vậy còn không như trước đem năm cái đã vỡ vụn lập trụ phá hủy. Chỉ cần đem cái này năm cái lập trụ phá hủy, vậy liền chỉ còn lại có ba cây lập trụ, đến lúc đó, mình cùng lao đầu tử áp lực đem ít rất nhiều. Ha ha, tiểu tử này, thật là có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm đâu. Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, cũng cùng Diệp Phi có ý tưởng giống nhau, hướng phía một cây đã vỡ vụn lập trụ của mình tới. Mặc dù Diệp Phi sớm xuất phát, nhưng Diệp Hà Đồ tốc độ lại càng nhanh, ngay cả thời gian trong nháy mắt đều không có, liền đã tới gần một cây vỡ vụn lập trụ. Căn này lập trụ cảm ứng được Diệp Hà Đồ lực lượng cường đại, cho nên trực tiếp ngưng tụ ra một đạo thần lực, một đạo sóng xung kích mang theo cường hướng mà ra, trực chỉ Diệp Hà Đồ lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Hà Đồ lại là không có bất kỳ cái gì trốn tránh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim hồng sắc kiếm mang, trực tiếp lướt qua hơn 100 mét khoảng cách. Lập tức, Diệp Hà Đồ nhanh như thiểm điện, lắc tay bên trong thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cự kiếm, đánh ra một đạo long viêm kiếm ý, trực tiếp chém nát một đạo sóng xung kích. Sau đó, Diệp Hà Đồ lại là đống nhiên một kiếm, hướng phía trước cây kia vỡ vụn lập trụ cuồng bổ xuống. Oeng! Một tiếng trầm muộn oanh minh, ngay ngắn lập trụ, kịch liệt rung động. Một giây sau, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, bao khỏa tại lập trụ bên trên phòng ngự lồng ánh sáng trực tiếp bạo tạc. Sau đó, Diệp Hà Đồ kiếm trong tay thì là ngạnh sinh sinh đem căn này lập trụ cho cắt thành hai nửa. Đó căn bản đến liền vỡ tan không chịu nổi lập trụ, căn bản không chịu nổi Diệp Hà Đồ một kiếm này chỉ vì ầm vang vỡ nát, sau đó hoàn toàn biến mất. Cái thứ nhất, Diệp Hà Đồ hướng về phía hét lớn một tiếng, tay cầm cự kiếm, kế tiếp theo hướng phía cái thứ hai vỡ vụn lập trụ cuồng bút đi. Xa xa lao khất cái mấy người đều bị triệt để chấn kinh đến. Mặc dù cái này lập trụ đã vỡ tan, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa một nửa thần lực, thật không nghĩ đến Diệp Hà Đồ vậy mà một kiếm liền đem nó đánh nát. Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Mẹ nó, thật là một cái biến thái. Diệp Phi nhịn không được nói câu, nhưng trong lòng thì không chịu vừa, cũng lắc tay bên trong cự kiếm, hướng phía trước cây kia vỡ vụn lập trụ ngang nhiên chém xuống. Nhưng vào lúc này, cây kia vỡ vụn lập trụ ngưng tụ lại một đạo năng lượng màu trắng, hình thành một cái cự đại năng lượng quang cầu, hướng phía Diệp Phi nghiền ép đi qua. Cái này năng lượng màu trắng quang cầu to lớn vô cùng, giống như một tòa núi nhỏ, chỗ mang theo thần lực bị áp, càng là bảng bạc vô song. Bạo cho ta. Diệp Phi lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, gầm thét một tiếng, một mặt giữ tợn và mèo, trong tay cự kiếm, không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, kế tiếp theo hướng phía cái này cự hình năng lượng quang cầu chém tới. Bạch. Một kiếm rơi xuống, mang ra một đạo vài trăm mét dài kim sắc lưỡi kiếm giống như cắt bánh gà tổ, ngạnh sinh sinh đem cái này năng lượng quang cầu cho cắt thành hai nửa. Nhưng một giây sau, cái này bị cắt thành hai nửa năng lượng quang cầu đống nhiên phát sinh bạo tạc, giống như một viên hạch đạn đạo bạo tạc. Cùng bạo lực trùng kích hướng phía Diệp Phi cọ rửa mà đến, mà Diệp Phi thì là dựng lên trong tay cự kiếm, hoành ngăn mà lên, ngăn cản cô năng lượng này xung kích. Một cỗ năng lượng như tựa như phát điên, xé rách lấy Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể, riêng là đem Diệp Phi trên thân nổ ra từng đoàn huyết hoa. Trước đó, Diệp Phi thương thế trên người khôi phục một chút, nhưng bây giờ lại độ thụ thương, máu tươi lại lần nữa bừng lên. A! Diệp Phi phẫn nộ mà thống khổ gào thét, tựa như một đầu phát cuồng cự long, động thân mà lên, tay cầm cự kiếm, hướng phía trước lập trụ đánh tới. Đang áp sát lập trụ sát na, Diệp Phi trực tiếp điều động lên kiếm ý, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hai tay cầm kiếm, chính là một kiếm, hướng phía trước giận chém mà dưới. Oanh! Một kiếm này nặng nề địa chém xuống tại lập trụ phía trên, tuôn ra một tiếng oanh lôi tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tạch 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 thanh âm vang lên, căn này kình thiên lập trụ ở giữa xuất hiện một đạo dài trăm thước dọc vết rách, mà lại chính hướng phía trên dưới hai đầu không ngừng nứt ra. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ầm ầm tiếng nổ vang lên, ngay ngắn lập trụ lập tức bị nổ chia 5 x 7, thành một đống mảnh vỡ. Cái thứ hai, lúc này, nơi xa truyền đến Diệp Hà Đồ thanh âm ngạo nghễ. Chương 3007, hai đời đế vương. Chương 3007, hai đời đế vương. Diệp Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Hà Đồ đã đem cái thứ hai vỡ vụn lập trụ phá hủy, tăng thêm mình phá hủy cái này một cây, nói cách khác, hiện tại đã có 3 cây vỡ vụn lập trụ bị phá hủy. Vỡ vụn lập trụ còn thừa lại 2 cây, hoàn hảo lập trụ còn thừa lại 3 cây. Tình huống vẫn như cũ rất nguy cấp. Lao yêu quái. Diệp Phi nhịn không được thầm mắng một tiếng, cũng không có ngừng một chút, mà là kế tiếp theo hướng phía dưới một cây vỡ vụn lập trụ vào tới. Giờ khắc này, Diệp Phi toàn thân trên dưới đều bị máu tươi, sau đó liền ngay cả sợi tóc đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Trên người hắn bị thương đã ta không biết nhiều đến bao nhiêu chỗ, mặc dù thân thể một mực tại chữa trị, nhưng chữa trị tốc độ căn bản không đổi kịp khôi phục tốc độ. Nếu như đổi lại trước kia, Diệp Phi có lẽ thật đã đổ xuống. Nhưng bây giờ, bởi vì có Diệp Hà Đồ kích thích, Diệp Phi đã xem nhẹ vết thương trên người đau nhức, chỉ vì hướng Diệp Hà Đồ chứng minh mình cũng không yếu. Hiện tại Diệp Phi hoàn toàn chính là chặn lấy một hơi, nương tựa theo ý chí lực tác chiến. Hắn dồn hết sức lực, thân ảnh ở trên không vạch ra một đạo du long kinh hồng như tấn manh tàn ảnh. Về phần kia một đạo đạo từ lập trụ bên trong bắn ra của sáng, cũng căn bản ngăn không được Diệp Phi bước chân. Diệp Phi hoặc là mạnh mẽ dùng thân thể chọi cứng, hoặc là huy kiếm đem nó bổ ra. Tóm lại, thần cản giết thần, không ai có thể ngăn cản. Chỉ phía xa tinh thần. Ngay tại tới gần cây kia vỡ vụn lập trụ sát na, Diệp Phi một cái tấn mãnh hạ xuống, cả người đều rất giống hóa thành một thanh sắc bén vô song lợi kiếm, chính muốn đem phía dưới lập trụ cho đánh nát. Diệt cho ta! Diệp Phi gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm, hướng thẳng đến cây kia lập trụ cuồng đâm xuống dưới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Thế nhưng là, Diệp Phi chỗ gặp phải căn này vỡ vụn lập trụ cùng cái khác 3 cây hoàn hảo không chút tổn hại lập trụ cách xa nhau khá gần. Cho nên, một kiếm này đâm xuống, liên tục không ngừng thần lực ngưng tụ mà lên, hình thành một cái cự đại thần lực lồng ánh sáng, trực tiếp đem Diệp Phi cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Một mực bị đánh bay xa vài trăm thước, Diệp Phi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn cảm giác thể nội khí huyết một cái kịch liệt lan lộn, một ngụm máu đặc từ trong miệng của hắn phun ra ra. Ha ha, chỉ cần không giết chết được ta, nhất định để ta trở nên càng cường đại. Diệp Phi một mặt dữ tợn, dù cho hai tay đều bị chấn động đến máu me đầm địa, nhưng lại vẫn như cũ nắm thật chặt ở trong tay cự kiếm, kế tiếp theo hướng phía trước ngang nhiên khởi xướng xung kích. Lần này, Diệp Phi tốc độ trở nên so vừa rồi càng nhanh, cả người như là một đầu cùng long, vội sông mà lên. Tại vội sông dọc đường, Diệp Phi đem kiếm ý liên tục không ngừng địa điều động lên, dù cho toàn thân tuân ra huyết hoa, cũng ở đây không tiếp. A, cũng liền một cái hô hấp ở giữa, Diệp Phi lần nữa tới gần phía trước cây kia vỡ vụ lập trụ. Lập tức, Diệp Phi lần nữa nắm chặt trong tay cự kiếm, lại là một cái lao xuống, một kiếm hướng phía dưới lập trụ ngang nhiên đâm xuống dưới. Kiếm bá thiên hạ, thấu. Diệp Phi cả người đều giống như hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía dưới đâm xuống dưới, tồi khô lạp hủ, thẳng tiến không lùi. Cũng chính là một cái mắt, Diệp Phi một kiếm này đâm xuyên trùng điệp phòng ngự lồng ánh sáng, sau đó hung hăng đâm tiến vào căn này đã vỡ vụ lập trụ bên trong. Hủy diệt. Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, cùng hống một tiếng, hai tay cầm kiếm, đống nhiên một cái chọc lên. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt giòn vang, lập trụ ngay tiếp theo từng tầng phòng ngự lồng ánh sáng, toàn bộ bị một kiếm này mở ra. Vâng. Dầm dầm dầm. Một đạo đạo chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, căn này lập trụ bên trong ẩn chứa năng lượng như là mở cống lũ ống cuồng bạo đổ xuống mà ra, vọt thẳng soát hướng Diệp Phi. Ách a. Diệp Phi cả người đều bị núi này hồng năng lượng cho đánh trúng, trong miệng hét thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay mấy ngàn mét xa. Lập tức, vang một tiếng, Diệp Phi nặng nề mà rơi xuống, riêng là đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố sâu. Phi Nhi, Diệp lão đệ. Độc Cô Y Y nhân cùng lao khất cái mấy người khàn giọng hô to, trái tim đều nhanh bạo chết. Mặc dù cây kia lập trụ đã bị phá hủy, nhưng Diệp Phi lại đổ xuống, hơn nữa còn sống chết không rõ. Liền ngay cả đã đem cái thứ ba vỡ vụ lập trụ phá hủy Diệp Hà Đồ cũng bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, hướng phía Diệp Phi rơi xuống địa phương lướt tới. Nhưng Diệp Phi lại là trên mặt đất nằm không có vài giây đồng hồ, liền một kiếm cắm mặt đất, chống đỡ lấy mình, đứng lên. Khục. Khụ khụ. Diệp Phi miệng lớn thở hào hẹn, ho kịch liệt thấu lấy, máu tươi giống như là không cần tiền từ trong miệng của hắn cùng trên thân tuôn ra. Diệp Phi càng là cảm giác ngũ tạng lục phủ cùng muốn nổ đồng dạng, toàn thân cao thấp, phản phất đều bị thuốc nổ dẫn bạo, không có một chỗ không thương. Thế nhưng là hắn lại nương tựa theo một cỗ nghị lực, dứt khoát đứng lên. Bởi vì còn có ba cây lập trụ không có bị đánh nát, mình còn không thể đổ dưới. Giờ khắc này, xa xa lao khất cái mấy người đều thật sâu bị chấn động đến. Đây rốt cuộc là một loại kiểu gì nghị lực mới có thể để cho hắn kiên trì đến bây giờ? Diệp Hà Đồ đứng vững ở trên không, thở nhẹ một hơi, nói: Tiểu tử, còn có thể chứng a? Có thể. Diệp Phi phun ra một chữ, sau đó lại lần nữa gọi ra phi kiếm, vọt lên bầu trời. Rất tốt. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa, còn thừa lại ba cây lập trụ, để chúng ta dùng hết toàn lực, nhất cổ tác khí, đem cái này ba cây lập trụ phá hủy đi. Nói, Diệp Hà Đồ hướng thẳng đến nơi xa lướt tới. Diệp Phi cũng không nói hai lời, chăm chú cùng đi lên. Tại ở gần kia ba cây lập trụ về sau, Diệp Hà Đồ không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay chuôi này thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cử kiếm ném về bầu trời, sau đó song quyền một nắm, đem lực lượng trong cơ thể thình lình ở giữa toàn bộ điều động. Một cố làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, băng lãnh, hoang vu, ngang ngược, bá đạo uy áp từ Diệp Hà Đồ thân thể bên trong khuyết tán ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong càn quét, kinh lôi chợt trợ. Diệp Hà Đồ trên thân đoàn kia kim hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt phải càng thêm hừng hực, toàn bộ thiên địa đều giống như bị Diệp Hà Đồ cho một mực áp chế, như là thần minh. Diệp Phi cùng đám người lao ăn mày thì là cảm giác hô hấp đều đình trệ, tim đập nhanh hơn mẹ lên, căn bản là không có cách ngăn cản được cỗ này kinh khủng uy áp. Lao đầu tử thật sự là quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, Diệp Hà Đồ hai tay vung lên, đem một cỗ rộng lớn bá khí Long Viêm kiếm ý phóng thích ra ngoài, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên chấn uống. Long Viêm kiếm ý, nhất thống thiên hạ. Trong chốc lát, toàn bộ Côn Lôn Sơn trên không đều bị nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc, bầu trời thì là biến thành một mảnh kim hồng sắc biển lửa, đem thiên địa trò chiếu sáng. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy trên bầu trời như có vô số trôi thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cử kiếm tại tầng mây bên trong xoay quanh bay múa, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Diệp Phi cùng đám người lao ăn mày kinh ngạc nhìn một màn này, đã triệt để bị chấn động đến. Thiên địa chấn động, hoảng sợ thiên uy, không ai bị nổi. Độc Cô Y Y Nhân cùng đám người lao ăn mày căn bản không nghi ngờ, nếu là cái này tại thiên không trong biển lửa xoay quanh bay múa vô số trôi cử kiếm rơi xuống, chỉ sợ nơi này hết thảy đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Đối đây, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Tiểu tử, để ta nhìn ngươi sát chiêu mạnh nhất đi, ta còn rất mong đợi. Diệp Hà Đồ đưa lưng về phía Diệp Phi, lạnh nhạt nói câu. Diệp Phi nhìn xem cái này đạo sánh vai núi còn vĩ ngạn thân ảnh, hít thở sâu một hơi, trực tiếp đem thể nội còn thừa không nhiều niết bàn chi lực, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng toàn bộ điều động. Diệp Phi trên thân nguyên bản đã tắt ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, giống như núi lửa phun trào, phóng lên tận trời, lại như một đầu kim sắc hỏa long giận bật lên, đâm rách thương cùng. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy áp cùng khí tức từ trên thân Diệp Phi phóng thích ra ngoài, càn quét hướng bốn phía. Từng tòa trên ngọn núi lớn tuyết động bị chấn động đến phóng lên tận trời, núi đá càng là không chịu nổi cỗ áp bức này lực, nhao nhao vỡ nát, lại bị tia từng đợt cuồng phong càn quét đến trên bầu trời. Độc Cô Y Y Nhân cùng đám người lao ăn mày đã triệt để ngốc. Diệp Hà đồ uy áp cùng khí tức đã đầy đủ khủng bố, để người không thở nổi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bản thân bị trọng thương, nhìn như đã toi thóp Diệp Phi, lại còn có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy, không hợp thói thường uy áp cùng khí tức. Hai người uy áp cùng khí tức được ra, sớm đã làm cho cả thiên địa đều chấn động lên, thật lâu không thể ngừng. Bọn hắn nhìn qua Diệp Hà Đồ cùng Diệp Phi bóng lưng, có loại quỷ bài xúc động. Nếu như nói Diệp Hà Đồ là đời cũ đế vương, đó chính là mới đế vương, có vô hạn khả năng. Hai cha con này thật hay là người a. Chương 3008, hủy diệt hết thảy. Chương 3008, hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, Diệp Phi cho mọi người mang tới rung động xa xa không chỉ như thế. Cửu Ngũ Chí Tôn, nương theo lấy Diệp Phi một tiếng quát lên điên cuồng, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra ngoài, một đạo tăng thương, hoang vu, khát máu kiếm ý càn quét hướng bầu trời. Nhìn thấy tại cái này một đạo tựa như cuồng long trùng thiên bá khí kiếm ý, Độc Cô Y Y Nhân cùng đám người lao ăn mày cảm thấy trong lòng một trận căng cứng. Bọn hắn dương mắt nhìn lên, liền cảm giác đám mây phía trên giống như có đồ vật gì ngay tại ngao ngoe muốn động. Một cỗ phảng phất bắt nguồn từ cựu thiên tri thượng, thần linh lực chấn nhiếp, để bọn hắn kinh hãi gan hàn, toàn thân run rẩy. Liền ngay cả Diệp Hà Đồ cũng nhìn về phía trên không, khoe miệng của hắn cũng hơi bên trên giường, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Mặc dù tiểu tử này cùng mình cùng thuộc vương giả kiếm ý, nhưng tiểu tử này cũng không có đi hắn đường xưa, mà là mở ra lối riêng, lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo cùng vương đạo. Một giây sau, hống 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 hống, chỉ nghe thấy biển lửa kia đầy trời tầng mây bên trong truyền đến từng đợt thái cổ tiếng long ngâm. Cái này tối tăm tiếng long ngâm chui vào đám người lao ăn mày lỗ hai bên trong, để bọn hắn cảm giác được tựa như là chân chính chín ngày thần long phát ra tới thanh âm đồng dạng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, từng đầu dài đến vài trăm mét, toàn thân trên dưới từ vô số trôi kim kiếm tạo thành kiếm long bay lượn mà dưới. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, tổng cộng là 9 đầu kiếm long xuất hiện tại không trung. Lúc đầu toàn bộ thiên địa liền bị trên bầu trời kim hồng sắc biển lửa cho triệt để chiếu sáng, bây giờ lại thêm cái này 9 đầu kiếm long bao trùm, lộ ra càng thêm chói mắt. Đám người lao ăn mày chỉ có thể hơi híp cả mắt, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ trên bầu trời xuất hiện cái gì. Lập tức, cái này 9 đầu kiếm long tại không trung bay lượn một tuần, sau đó tại Diệp Phi trên không ngừng lại. Thái cổ kiếm long. Diệp Hà Đồ nhìn Diệp Phi, mỉm cười, nói, thực là không tồi kiếm đạo lĩnh ngộ. Diệp Phi vuốt vuốt cái mũi, nhếch nhếch miệng, nói, lao đầu tử, kiếm của ngươi đạo cũng không tệ. Ha ha. Diệp Hà Đồ khép cười một tiếng, nói, vậy liền so so nhìn, đến cùng là ai kiếm ý càng mạnh, như thế nào? So liền so, ai sợ ai? Diệp Phi cũng không mang sợ, mà là lại lần nữa lắc tay bên trong cự kiếm, trực tiếp ra lệnh. Thái cổ kiếm long, cho ta đem cái này cầu thí đại trận triệt để hủy diệt đi. Cái này 9 đầu kiếm long tựa như thông linh, nghe tới Diệp Phi mệnh lệnh về sau, long đầu ngẩng lên thật cao, sau đó hướng phía kia ba cây lập trụ giận vào tới. 9 đầu kiếm long đủ vọt lên, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Từng tòa trên núi cao tuyết động, đụng nát hòn đá, trên đất cát đá bị toàn bộ càn quét mà lên, tại không trung lan tràn. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, giống như trời đất sụp đổ. Lúc này, có lẽ là cảm ứng được quá mạnh lực lượng, kia ba cây còn lại lập trụ đem thần lực liều mạng ngưng tụ, hình thành ba đạo chói lọi tráng kiện sóng xung kích, hướng phía kia 9 đầu thái cổ kiếm long cuồng hướng mà đi. Nhưng mà, cái này ba đạo tráng kiện cổ sáng tại 9 đầu thái cổ kiếm long trước mặt lại là lộ ra vô cùng miểu nhỏ, xung kích tại cái này 9 đầu thái cổ kiếm long trên thân, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cái này ba cây lập trụ chỗ phóng xuất ra thần lực, trực tiếp bị 9 đầu kiếm long bá khí uy áp cho nghiền ép phải lùi bước trở về, chỉ có thể hình thành tầng ba phòng ngự lồng ánh sáng, dùng cái này để ngăn cản 9 đầu kiếm long điên cuồng tấn công. Thế nhưng là, cái này 9 đầu kiếm long tựa như muốn đem phía dưới hết thảy đều cho hủy diệt, hoảng sợ long uy vô cùng mênh mông. Kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt tựa như thiên hỏa giáng lâm, rào rạt trào lên mà dưới. Từng đợt khuấy động lái đi kiếm ý sóng xung kích, trực tiếp cuốn lên đẩy trời băng tuyết, phương viên mấy chục dặm núi cao đều nhao nhao không chịu nổi cố kiếm ý này trực tiếp bị vỡ nát. Tại cái này 9 đầu kiếm long xung kích phía dưới, không gian bắt đầu không chịu nổi dạng này lực phá hoại, bốn phía bắt đầu có bầm mèo, vỡ vụn dấu hiệu. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Oeng. Cái này 9 đầu đủ hướng mà dưới kiếm long mang theo một cô bà nói, ngang ngược cùng tối khô lạp hủ khí thế, trực tiếp đụng vào kia tầng 3 từ thần lực ngưng tụ vòng bảo hộ phía trên. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng mà lên, tựa hồ muốn đám người lao ăn mày lỗ thai đều cho chân điếc. Lao khất cái cùng Độc Cô Y Y Nhân mấy người đã thấy không rõ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, duy chỉ có thể nhìn thấy kia quần quần thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt đem kia ba cây đứng ngạo nghệ thương khung lập trụ cho triệt để thôn phệ. Giang giác. Tại cái này 9 đầu kiếm long cuồng bạo xung kích phía dưới, kia tầng 3 phòng ngự lồng ánh sáng rốt cục không chịu nổi cỗ này hung hãn vô cùng lực lượng, trực tiếp vỡ nát một tầng, khuấy động ra từng đợt vòng sáng. Nhưng mà, cái này 9 đầu kiếm long chỗ mang theo kiếm ý lại không giảm chút nào, kế tiếp theo hướng phía dưới cuồng hướng mà đi. Lại là hai đạo giòn nước tiếng vang lên, vậy còn dư lại hai đạo thần lực ngưng tụ thành lồng ánh sáng triệt để bị phá hủy. Không có kia tầng 3 phòng ngự lồng ánh sáng ngăn cản, kia 9 đầu kiếm long rốt cục đụng vào kia ba cây tráng kiện lập trụ phía trên. Tại cái này 9 đầu kiếm long phía dưới, nguyên bản cường hãn vô cùng, to lớn khổng lồ ba cây lập trụ vậy mà lộ ra là như thế miểu tiểu. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy ba đạo thiên lôi quần quần thanh âm, thật giống như mấy quả siêu tân tinh đồng thời đánh vào nhau. Rộng rãi vô cùng lực lượng chấn động lên tuyết động, đá vụn, cát bụi, đã để tất cả mọi người không cách nào thấy rõ phía trước hết thảy. Thành công sao? Lao khất cái một mặt mờ mịt nhìn về phía trước, căn bản ta không biết kia ba cây lập trụ đến cùng có hay không bị phá hủy. Độc Cô Y Y Nhân mấy người cũng ngơ ngác nhìn kia phiến bị quần quần ngọn lửa màu vàng kim nhạt bao phủ khu vực, sửng sốt cảm giác nhịp tim đều giống như đình chỉ. Tiếng oanh minh vang một hồi lâu mới ngưng xuống, kia quần quần chạy xiết ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng chậm rãi tiêu tán. Khi mọi người lần nữa dương mắt nhìn lên lúc, liền nhìn thấy kia ba cây lập trụ đã chỉ còn lại có hai cây, mà lại trong đó một cây lập trụ đã vỡ ra đạo đạo liên ngân, thần lực bị cắt giảm không ít. Mặc dù Diệp Phi cái này một sát chiêu không thể một lần tính đem ba cây lập trụ toàn bộ phá hủy, nhưng phá hủy một cây, đánh nát một cây, đã đầy đủ khủng bố. Lao khất cái mấy người vô cùng ngạc nhiên, dù sao bọn hắn dùng hết tất cả đều không thể phá hủy một cây lập trụ. Lúc này Diệp Phi bởi vì thi triển cuối cùng một đại sát chiêu, đã hao hết thân thể bên trong tất cả năng lượng, lại thêm thân thể thụ thương quá nặng, có thể kiên trì đến bây giờ không có đổ xuống, toàn bằng lấy một hơi treo. Hông hục, hông hục. Diệp Phi thở mạnh mấy hơi thở, nhìn về phía trước một màn, trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Xem ra tu vi của mình cùng thực lực quả nhiên vẫn là không đủ, vậy mà không thể lập tức đem ba cây lập trụ toàn bộ phá hủy. Diệp Hà Đồ nhìn, cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi còn phải tiếp tục cố gắng." Nói, Diệp Hà Đồ cánh tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên hướng xuống để ép, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên quát lớn. "Hủy diệt!" Thanh âm chưa dứt, loảng xoảng bang, từng đợt tựa như trời sập thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy, kia nguyên bản tại đám mây tại xoay quanh bay múa vô số trôi thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cực kiếm, trực tiếp phá vỡ tầng mây, tựa như quần quần chạy xiết thiên hà chi thủy cuồn hướng mà dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Tại cái này vô số trôi kim hồng sắc cự kiếm xung kích mà dưới sát na, thiên địa chấn động, không gian đều bị xé mở một đạo đạo hắc ám thâm thúy lỗ hổng. Về phần trung quanh kia từng toàn núi cao, đã là ngăn cản không nổi cỗ này hạo đãng uy áp, liên tiếp vỡ nát, hóa thành từng đống phế tích. Vừa rồi Diệp Phi một đại sát chiêu đã rung động tất cả mọi người, bây giờ Diệp Hà Đồ một lần nữa, sửng sốt dọa đến mọi người tim đập nhanh hơn, hô hấp đều giống như đình trệ. Hai cha con này thực tế là quá khủng bố, bọn hắn có lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy. Một giây sau, kia vô số trôi thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cự kiếm rốt cục rơi rụng xuống. Rầm rầm rầm. Về phần kia hai cây lập trụ lại lần nữa ngưng tụ phòng ngự lồng ánh sáng, căn bản yếu ớt như là bờ biển, nháy mắt bị xé nứt, tan rã. Không có phòng ngự lồng ánh sáng, kia vô số trôi chạy xiết kiếm y dòng lũ hung hăng đụng vào còn lại hai cây lập trụ phía trên. Ầm ầm. Tại vô số trôi kim hồng sắc cự kiếm đủ lớn phía dưới, kia hai cây lập trụ chỗ kia phiến phương viên mấy ngàn mét khu vực đã biến thành một mảnh kim hồng sắc biển lửa. Bởi vì tiếng oanh minh quá mức mãnh liệt, Diệp Phi cùng đám người lao ăn mày sửng sốt cảm thấy ù tai, đã là nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nhìn thấy tựa như tận thế tiến đến chẳng cảnh. Nhìn về phía trước quần quần chạy xiết kim hồng sắc biển lửa, lão khất cái rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thì thào nói: "Kết thúc." Mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Chương 3009, Vũ đại bí cảnh. Chương 3009, Vũ đại bí cảnh. Dù cho thấy không rõ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người cũng đều biết, vậy còn dư lại hai cây lập trụ đã bị phá hủy, gia thần đại trận cũng đã bị phá. Dù sao, Diệp Hà Đồ vừa rồi thi triển một chiêu kia thực tế là quá mức khủng bố, đối mặt một chiêu này, liền xem như một tòa thành thị, đều có thể sẽ bị san thành bình địa. Cái này quần quần tiêu đốt trào lên kim hồng sắc hỏa diễm một mực cầm tiếp theo mấy phút, mới dần dần bắt đầu tiêu tán. Về phần kia nổi lên cuồng phong, càn quét lên các bụi, đá vụn, cũng rốt cục tán đi. Đợi đến hết thảy đều bình tĩnh lại lúc, tất cả mọi người lại lần nữa dương mắt nhìn lên, từng cái triệt để ngốc rơi. Chỉ gặp, vừa rồi kia ba cây lập trụ chỗ một mảnh phương viên mấy ngàn mét khu vực, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, kia ba cây lập trụ đã triệt để không còn tồn tại. Trung quanh đã trở nên khắp nơi trồi lùi, căn bản là không có một mảng cỏ. Mà phía kia đại địa cũng triệt để sụp đổ xuống dưới, liền cùng biến mất. Dù cho đám người lao ăn mày đều đoán được là như thế này một kết quả, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng vẫn như cũ kinh hỉ vô cùng. Lúc đầu trước đó đang nghe Diệp Hà Đồ lời nói về sau, mọi người coi là lần này căn bản phá hủy không được ra thần đại trận. Dù sao, 30 hy vọng tương đương không có hy vọng. Thật không nghĩ đến, nương tựa theo mọi người liều mạng một lần, vậy mà thành công phá hủy ra thần đại trận. 30 hy vọng vậy mà sáng tạo ra kỳ tích. Lao khất cái mấy người trong lòng đều phi thường kích động, cái này chí ít chứng minh, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, là không có chuyện gì là làm không được. Ẩn chứa 12 chủ thần thần lực ra thần đại trận, không như thường hay là phá hủy. Cho nên, lần này đồng lòng phá trận, cũng cho mọi người mang đến vô hạn dũng khí. Coi như tương lai thật cùng chư thần giao chiến, cũng chưa chắc liền nhất định sẽ thua. Chỉ cần không từ bỏ, hết thảy đều có thể có thể. Lúc này, treo một hơi, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình Diệp Phi khi nhìn đến cuối cùng hai cây lập trụ triệt để bị phá hủy lúc, treo kia một hơi cũng rốt cục thư giãn xuống. Cái này buông lỏng, Diệp Phi lập tức cảm giác toàn thân mình lực lượng giống như nháy mắt bị rút sạch đồng dạng. Trên thân kiếm ý thân thể biến mất, tầng kia tiêu đốt, cùng trong hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng dập tắt, liền liền trong tay cự kiếm cùng phi kiếm dưới chân cũng biến mất không còn tăm tích. Không có phi kiếm chèo chống, Diệp Phi thân thể mềm nhũn, giống như lưu tinh, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi thân thể nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một người hố. Phi Nhi, Diệp Phi, Diệp lão đệ, đang chìm ngâm ở trong vui sướng Độc Cô Y Y Nhân bọn người thấy cảnh này, sửng sốt dọa cho phát sợ, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn muốn định tiến lên nhìn xem Diệp Phi đến cùng làm sao vậy, thế nhưng là thân thể căn bản không động đậy. Lúc này, Diệp Hà Đồ cũng phát giác được hậu phương dị động, tranh thủ thời gian quay người, hướng phía Diệp Phi bên này lướt đi tới, sau đó vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Diệp Phi tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, căn bản là không động đậy. Diệp Hà Đồ đi tới, nhìn về phía trên đất Diệp Phi, vươn ngón tay cái, nói: "Tiểu tử, làm rất tốt." Đạt được Diệp Hà Đồ tán thành, Diệp Phi miễn cưỡng khẽ động một chút khóe miệng, lộ ra một vòng tiêu dung. "Cho nên, ta hiện tại có thể mở ra truyền tống trận, đưa ngươi đưa đến Trần Võ giới đi. Bất quá, ngươi bây giờ thương thế quá nặng, muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại đi, cũng không muộn." "Không được." Diệp Phi chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe ra vô cùng kiên định thần sắc, nói: "Lao đầu tử, ngươi bây giờ liền đưa ta đi Trần Võ giới đi. Ta sớm một ngày trôi qua, liền có thể sớm một ngày đạt được lịch luyện, tu vi cùng thực lực cũng có thể càng nhanh đến mức đến tăng lên. Mục tiêu của ta thế nhưng là đuổi kịp ngươi, đồng thời siêu việt ngươi đây." "Ha ha, không hổ là ta Diệp Hà Đồ nhi tử, quả nhiên có chí khí." Diệp Hà Đồ cười sang sảng một tiếng, nói: "Được, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói, Diệp Hà Đồ đi lên trước, trực tiếp đem Diệp Phi cho đeo lên, sau đó quay người, hướng phía dãy núi Côn Lôn bên trong đi đến. "Diệp tiên bối đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải hẳn là trước giúp Diệp lão đệ chữa thương a?" Lao Khất Cái một mặt mộng bức điệu nói. Độc Cô Y Y Nhân nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói: "Khó nói, khó nói sư phụ muốn." "Độc Cô tiểu thư, Diệp tiền bối đến cùng là muốn làm gì?" Ta hoàng đội vàng hỏi câu. Độc Cô Y Y Nhân hít thở sâu một hơi, nói: "Nếu như ta không có đoán sai, sư phụ chỉ sợ là nghĩ hiện tại liền đưa Phi Nhi đi Trần Võ giới." "Cái gì?" Lao Khất Cái biến sắc, kinh thanh nói: "Hiện tại?" Độc Cô Y Y Nhân khẽ gật đầu một cái. "Không, không phải đâu." Lao Khất Cái nuốt một cái yết hầu, nói: "Cái này, đây cũng quá làm loạn. Diệp lão đệ hiện tại cũng bị thương thành dạng này, nếu như bây giờ đem hắn đưa đi Trần Võ giới, hắn còn có thể sống phải xuống tới a?" Độc Cô Y Y Nhân khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp: "Căn bản ta không biết Diệp Hà Đồ là thế nào, vì sao lại quyết định lúc này đưa Diệp Phi đi Trần Võ giới. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Phi còn giống như đồng ý, không có cự tuyệt." Ngay tại tất cả mọi người đang lo lắng Diệp Phi tình trạng cơ thể lúc, Diệp Hà Đồ đã cõng Diệp Phi đi tới dãy núi Côn Lôn chủ phong dưới chân. Hàn phong điều hiệu, mênh mông đại sơn, cao tới 5000-6000m, một chút nhìn không thấy đích. "Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị xong chưa?" Diệp Hà Đồ nhìn trên không, lại lần nữa hỏi một câu. "Chuẩn bị kỹ càng." Diệp Phi thở hào hển đáp lại một tiếng. Diệp Hà Đồ không nói thêm gì nữa, nháy mắt đem năng lượng trong cơ thể điều động lên, sau đó đông nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ầm. Trên mặt đất nổ ra một cái cự đại hố sâu, Diệp Hà Đồ thì là cõng Diệp Phi tựa như hỏa tiễn lên không, phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Mấy ngàn mét không trung, cũng liền tốn ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, cũng đã đến đỉnh núi. Đỉnh núi, hàn phong run rẩy, tuyết động bao trùm, tràn đầy mênh mông, cổ pháp vị nói, liền ngay cả không khí đều vô cùng mỏng manh. Bất quá, loại này ác liệt hoàn cảnh, đối với Diệp Hà Đồ đến nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đối với hiện tại thân thể hư nhược Diệp Phi đến nói, không chỉ có cảm thấy thấu xương rét lạnh, mà lại có loại thiếu dưỡng khí ngạt thở cảm giác, để hắn kịch liệt thở dốc. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là ngạnh sinh sinh địa gánh xuống dưới, không có đau hừ một tiếng. Diệp Hà Đồ đem Diệp Phi chậm rãi đặt ở đỉnh núi ở giữa, sau đó tay phải vừa nhấc, trực tiếp ngưng tụ lại một đạo bàng bạc kim hồng sắc chân lực, sau đó đánh về phía Diệp Phi lồng ngực. "Lao đầu tử, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Phi nằm tại tuyết động bên trong, khó khăn hỏi một câu. "Tiểu tử, ngươi bây giờ thân thể quá hư nhược, nếu là không giúp ngươi đơn giản liệu một chút tổn thương, đừng nói đi Trần Võ giới, ngươi bây giờ có thể hay không chống đỡ nổi cũng là một cái vấn đề." Diệp Hà Đồ vừa nói, một bên đem kim hồng sắc chân lực đánh vào Diệp Phi thể lực. Cảm giác được một cỗ dòng nước ấm chân lực chui vào trong cơ thể của mình, Diệp Phi lập tức cảm giác toàn thân kia thấu xương rét lạnh đã biến mất, thay vào đó tựa như là ngâm mình ở suối nước nóng ở trong đồng dạng, ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem Diệp Hà Đồ, không chỉ có là thân thể rất ấm, trong lòng cũng rất ấm. Mặc dù lao đầu tử ngày thường bên trong có chút không đứng đắn, cũng có chút không đáng tin cậy, không đứng đắn, nhưng hắn biết, Diệp Hà Đồ kỳ thật một mực tại quan tâm chính mình. Có lẽ đây chính là tình thương của cha đi, cùng như núi lớn, chịu nặng. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Hà Đồ đình chỉ chân lực chuyển vận, sau đó nói: "Tiểu tử, mặc dù ta tại thân thể ngươi bên trong thâu nhập một bộ phận thật lực, nhưng cái này cũng chỉ có thể miễn cưỡng để ngươi thân thể khôi phục sức sống. Bởi vì trên người ngươi bị thương thực tế là quá nặng đi, một lát cũng vô pháp khỏi hẳn. Cho nên, đến chân võ giới, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất chính là hảo hảo nuôi một chút tổn thương. Chân võ giới không so địa cầu, nơi đó linh khí rất dư dả, ngươi hẳn là có thể khôi phục rất nhanh." "Ừm, biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng xác thực cảm giác thân thể đã khá nhiều, chí ít có thể làm bên trên một điểm lực, chỉ là còn không thể điều động nhất bản chi lực cùng kiếm ý thôi. Đã lao đầu tử nói chân võ giới linh khí rất dư dả, kia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hẳn là cũng không khó. Diệp Hà Đồ kế tiếp theo nói: "Tiểu tử, đi đến chân võ giới về sau, ngươi sẽ kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là, ngươi đi nhớ, chỉ cần ngươi có thể bằng vào mình thực lực xông qua ngũ đại bí cảnh, đồng thời có thể còn sống sót, tu vi của ngươi, thực lực, kiếm ý sẽ đạt được to lớn tăng lên. Có lẽ đến lúc đó, thực lực của ngươi thật đúng là có thể đuổi kịp ta, thậm chí là siêu việt ta cũng khó nói." Chương 3010, còn sống trở về. Chương 3010, còn sống trở về. Nghe nói như thế, Diệp Phi con mắt lập tức sáng lên, nói: "Kia rốt cuộc là cái kia ngũ đại bí cảnh? Cái này năm cái bí cảnh theo thứ tự là Thanh Long bí cảnh, Bạch Hổ bí cảnh, Huyền Vũ bí cảnh, Chu Tước bí cảnh cùng Phượng Hoàng bí cảnh. Nếu như cái này năm cái bí cảnh dựa theo mạnh yếu bài danh, Thanh Long thứ nhất, Bạch Hổ thứ hai, Huyền Vũ thứ ba, Chu Tước thứ tư, Phượng Hoàng thứ năm. đợi đến ngươi xông qua cái này nằm cái bí cảnh về sau, cũng liền đến ngươi trở về thời điểm. Diệp Hà Đồ nhàn nhạt về nói, ý tứ chính là nói, chỉ cần ta có thể sớm xông qua cái này nằm cái bí cảnh, vậy ta liền có thể sớm trở về rồi. Diệp Phi kích động hỏi,
đúng.
Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, bằng vào thực lực ngươi bây giờ, hay là đừng nghĩ lấy đi xông cái này nằm cái bí cảnh. Dù sao, liền xem như độ khó đẳng cấp thấp nhất Phượng Hoàng bí cảnh, ngươi một khi bước vào, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là tại chân võ giới ma luyện một đoạn thời gian, tăng lên một ít thực lực tương đối tốt. Ghi nhớ, tại thực lực không có tăng lên trước đó, đừng nghĩ lấy đi xông vào bí cảnh. Bởi vì, một khi bước vào bí cảnh, liền không có đường rút lui, hoặc là đánh vỡ bí cảnh, thành công thoát thân, hoặc là chết ở bên trong. Diệp Hà Đồ lời nói này, như là một chậu nước lạnh đem Diệp Phi cho tới lạnh đầu tim. Diệp Phi lúc đầu dự định vừa đi đến chân võ giới liền đi xông cái này nằm cái bí cảnh, nhưng nghe đến Diệp Hà Đồ lời nói này, Diệp Phi chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này. Đã liên lao đầu lĩnh đều cảm thấy muốn xông qua cái này nằm cái bí cảnh rất khó, vậy khẳng định là thật rất khó. Diệp Phi nhìn về phía Diệp Hà Đồ, bĩu môi, hỏi, lao đầu tử, vậy ta thực lực muốn đạt tới cảnh giới gì, mới có thể đi xông bí cảnh đâu? Ít nhất phải đạt tới ngự thần cảnh đại thành, mới có thể đi thử xông vào một lần Phượng Hoàng bí cảnh. Đương nhiên, để cho an toàn, tu vi cùng thực lực tự nhiên là càng cao càng tốt. Diệp Hà Đồ về nói, ngự thần cảnh đại thành. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, được, xem ra ta không tăng lên tu vi cùng thực lực là không được. Ngươi cho rằng biến thành cường giả rất đơn giản à? Diệp Hà Đồ cười cười, nói, đừng nghĩ lấy một bước lên trời, hay là từng bước một, chân thật địa nỗ lực à? Lao đầu tử, kia năm cái bí cảnh đến cùng tại chân võ giới địa phương nào? Diệp Phi nghĩ đến cái rất vấn đề mấu chốt, vội vàng hỏi câu. Cái này năm cái bí cảnh phân biệt tại Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Phượng Hoàng năm tòa trong thành. Diệp Hà Đồ về nói, vậy cái này năm tòa thành lại tại chỗ nào? Diệp Phi kế tiếp theo truy hỏi, tiểu tử, ta hiện coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không biết ở đâu, cho nên hay là chờ ngươi mình đi qua sau, lại đi tìm đi. Diệp Hà Đồ trả lời một câu, sau đó nói, tốt, tiểu tử, đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện tại liền mở ra truyền tống trận đưa ngươi đi chân võ giới. Ngươi nhưng nhất định phải cho ta xem trọng, lần tiếp theo khi trở về, ngươi phải tự mình mở ra truyền tống trận, rõ chưa? Minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Diệp Hà Đồ không nói thêm gì nữa, mà là chân phải đột nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể vọt lên bầu trời, bay thẳng đến trăm thước không trung lúc, Diệp Hà Đồ liền đứng vững tại trên không. Tiểu tử, vị diện truyền tống trận là căn cứ Hà Đồ Lạc Thư bên trong Tiên Thiên Bát Quái trận diễn biến mà đến. Bởi vì dãy núi Côn Lôn chính là Hoa Hạ Long Mạch chi địa, linh khí nhất là dư giả, cho nên có thể đủ cùng chân võ giới tương liên. Thông qua cái này cầu đối, chân võ giới người có thể tới địa cầu, trên địa cầu người cũng có thể đi đến chân võ giới. Chỉ bất quá, muốn khởi động truyền tống trận, không chỉ có muốn linh hoạt nắm giữ truyền tống trận, còn cần tự thân có được lực lượng cường đại khởi động đại trận. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nắm giữ truyền tống trận, thực lực bản thân không đạt được yêu cầu, vậy căn bản liền không chịu nổi truyền tống trận uy áp, tại truyền tống quá trình bên trong liền sẽ bị ép thành bột thịt. Cho nên, nắm giữ truyền tống trận mở ra pháp môn cùng thực lực bản thân cường đại, hai điểm này thiếu một thứ cũng không được. Thanh âm chưa dứt, Diệp Hà Đồ trực tiếp đem năng lượng trong cơ thể cấp tốc điều động. Mặc dù vừa rồi Diệp Hà Đồ vì phá hủy lập trụ, cũng điều động qua cô năng lượng này, nhưng bây giờ Diệp Hà Đồ lại lần nữa điều động lúc, Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác được kinh hồn tán đảm. Lao đầu tử tu vi đến cùng ở đâu cái cảnh giới? Hồng Hoang cảnh. Không, khẳng định xa xa không chỉ. Tiên Thiên Bắc Quái, Càn Khôn Định Nam Bắc, Khảm Ly Định Đồ Vật, Thiên Nam Địa Bắc vì tự, bên trên là trời vì cản, dưới vì đất là khôn, trái là đông vì cách, phải là tây vì khảm. Càn 1, đổi 2, cách 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Ngay tại Diệp Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Hà Đồ kiếp như là hồng trung thanh âm từ trên không chuyển tới. Diệp Phi biết lao đầu tử muốn mở ra truyền tống trận, cho nên nghiêm túc ghi lại lao đầu tử nói mỗi một chữ cùng mỗi một cái động tác. Sau đó, Diệp Hà Đồ cánh tay phải vừa nhấc, trực tiếp đánh ra một đạo cuồng bạo long viêm kiếm ý. Chỉ gặp tại Diệp Hà Đồ trên không, lập tức xuất hiện 10 trôi thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm cự kiếm. Dù cho chỉ có 10 trôi cự kiếm, nhưng chỗ phóng xuất ra kiếm ý cũng tương đương hung hãn, truyền lại đến phương viên bên ngoài 10 dặm. Lúc này, xa xa Độc Cô Y Y Hải Nhân cùng Lao Khất Cái mấy người đều nhìn về phía Côn Lôn chủ phong bên trên, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Diệp tiên bối là tại mở ra truyền tống trận a? Lao Khất Cái nhịn không được kinh hô một tiếng. Đúng thế. Độc Cô Y Y Hải Nhân nhẹ gật đầu, nói, sư phụ thật là tại mở ra truyền tống trận. Xem ra, sư phụ là thật muốn đưa Phi Nhi đi chân võ giới. Lao Khất Cái cùng Tà Hoàng mấy người nhẹ gật đầu, cũng đều biết Diệp Hà Đồ dự định. Mặc dù bọn hắn rất là không hiểu tại sao phải hiện tại đưa Diệp Phi đi chân võ giới, nhưng bây giờ truyền tống trận đã muốn mở ra, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Khai trận. Đúng lúc này, chủ phong bên trên Diệp Hà Đồ chợt quát một tiếng, cánh tay phải đột nhiên hướng xuống để ép. Siêu siêu siêu. Mười trôi cự kiếm nháy mắt hướng phía dưới đâm xuống dưới. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một đạo đạo kịch liệt xuyên tùng âm thanh, chỉ gặp trong đó 8 trôi cự kiếm tại Diệp Phi trùng quanh tạo thành một vòng tròn. Diệp Phi chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện cái này 8 trôi cự kiếm vị trí chính là Tiên Thiên Bát Quái trận bên trong cản, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn 8 cái phương vị. Về phần còn lại 2 thanh cự kiếm thì là đâm vào Tiên Thiên Bát Quái trận bên trong Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh 2 vị trí. Cũng liền tại cái này mới trôi cự kiếm đâm vào đỉnh núi bên trong về sau, chỉ gặp cái này mới trôi cự kiếm bên trên tiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm cấp tốc huyết tán ra đến, trực tiếp hình thành một cái bát quái đồ án. Trận pháp khởi động. Vừa dứt tiếng, hô hô hô. Một cái mắt, thiên địa biến sắc, mây đen bắt đầu điên cuồng hướng lấy trên không hội tụ, trở nên 10 điểm nồng đậm, đen nghịt một mảnh, làm người sợ hãi. Ầm ầm, ầm ầm. Có lẽ là bởi vì mây đen hội tụ quá nhiều, lại hoặc là bị cái gì lực lượng cho dẫn dắt, một đạo đạo tử sắc lôi điện từ không trung cuồng bổ xuống. Cái này một đạo đạo bổ xuống lôi điện riêng là đem chủ phong chung quanh vài tòa đại sơn đỉnh núi đều cho chém thành vỡ nát. Thấy cảnh này, Diệp Phi trong lòng phát run, bây giờ mình suy yếu như vậy, nếu là cái này một đạo sét đánh xuống tới, mình còn không phải ngọn củ tỏi. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, để Diệp Phi vui mừng chính là, cái này một đạo đạo lôi điện cũng không có bổ xuống, giống như cố ý lách qua phía dưới Côn Lôn chủ phong đồng dạng. Nhưng mà, kinh hỉ không có qua 3 giây. Bịch. Một đạo tựa như trời sập thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Cái này tiếng nổ, không chỉ có đem Diệp Phi dọa cho nhảy một cái, mà lại đem lão khất cái mấy người cũng cho giật mình kêu lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền gặp trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng, giống như là bị thứ gì cho cưỡng ép đánh vỡ. Cái này lỗ to lớn bên trong thâm thủy u ám, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, giống như lô đen trong vũ trụ, làm cho người kinh hãi gan hẳn. Ngay sau đó, bầu trời kia đạo cự đại lỗ hổng bên trong, một đen một trắng hai đạo cuốn dao quang mang không biết là từ chỗ nào cọ rửa mà đến, mang theo một cỗ hủy diệt tính uy áp. Rất nhanh, cái này một đen một trắng hai đạo cuốn dao chùm sáng trực tiếp từ trên bầu trời lỗ hổng kia bên trong cọ rửa mà xuống, tinh chuẩn không sai lầm đánh vào chủ phong bên trên bắt quái đồ lên. Một âm một dương, một đen một trắng hai đạo quang mang đem Diệp Phi bao phủ, sử xuất để Diệp Phi cảm giác được khi thì khốc nhiệt khó nhịn, khi thì rét lạnh thấu xương. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, sử xuất dày vò đến Diệp Phi sống không bằng chết. Rất nhanh, Diệp Phi liền cảm thấy một cỗ cường đại hấp thụ lực cùng sức lôi kéo, hận không thể đem hắn thân thể cho xé rách. Một phút đồng hồ sau, chỉ gặp nguyên bản nằm tại trong bát quái Diệp Phi nháy mắt biến mất tại trên đỉnh núi. Hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại. Đợi đến Diệp Phi biến mất về sau, kia đạo đen trắng trùng sáng cùng trên đỉnh núi bát quái đồ liền đi theo biến mất. Diệp Hà Đồ dương mắt nhìn về phía bầu trời, thở dài ra một hơi, thì thào nói: "Tiểu tử, nhưng nhất định phải còn sống trở về chương 3011, quá dọa người." Chương 3011, quá dọa người. Diệp Phi cảm giác mình giống như là một cái rất dài mộng. Trong mộng mình giống như bị mênh mông vô bờ hắc ám cho bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này vô tận hắc ám bên trong, không có ánh sáng, không có nhiệt độ, không có không khí, không có âm thanh, thậm chí ngay cả trọng lực đều không cảm giác được. Diệp Phi cảm giác được một cỗ ngạt thở khó chịu, giống như là bị người bóp lấy cổ đồng dạng. Hắn muốn lên tiếng, muốn hò hét, thế nhưng lại căn bản không phát ra thanh âm nào. Nhưng là, Diệp Phi có thể cảm giác được ý thức của mình vẫn còn, bởi vì hắn có thể cảm giác được thống khổ. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến Diệp Phi cảm giác càng thêm sợ hãi. Mình đây rốt cuộc là ở đâu? Trước đây không lâu, lão đầu tử không phải mở ra truyền tống trận muốn đưa mình đi chân võ giới à? Nhưng vì cái gì mình sẽ tới dạng này một cái hắc ám không gian? Chẳng lẽ mình tại bị truyền tống quá trình bên trong liền đã chết rồi? Nếu quả thật chết rồi, vậy mình vì cái gì còn có ý thức? Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, thân thể của mình giống như bị một cỗ cường đại năng lượng cho hút tới. Cũng không biết cỗ lực lượng này rốt cuộc muốn đem mình cho hút tới đi đâu. Diệp Phi cũng biết mình căn bản không thể khống chế thân thể của mình, cho nên dứt khoát không có đi phản kháng mặc cho cỗ lực lượng kia kéo lấy mình, cũng không biết cỗ lực lượng này muốn kéo lấy mình đi đến đó bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, khi cảm giác được thân thể chấn động một cái về sau, Diệp Phi liền cảm giác được trước đó kia tối mờ mịt một mảnh biến thành một mảnh trắng xóa. Mà lại, để Diệp Phi kinh ngạc chính là, vừa rồi loại kia ngạt thở cảm giác biến mất, càng là có thể nghe tới tiếng hít thở của mình cùng nhịp tim thanh âm. Diệp Phi trong lòng ngạc nhiên, mình cái này lại đến cái kia bên trong. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi chợt nghe dòng nước róc rách thanh âm, cùng côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, để Diệp Phi cảm giác được một trận mát mẻ. Cái này nghe được, cảm nhận được, đều là chân thật như vậy, không hề giống là đang nằm mơ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chính là pha tạp lá cây, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá ném xuống đến qua mang, cùng tại không trung bay qua chim chóc. Cái này, đây là cái kia bên trong. Mình không phải tại Côn Lôn Sơn A, làm sao đột nhiên xuất hiện tại trong rừng? Diệp Phi nhìn chằm chằm phía trên cảnh tượng trọn vẹn sững sờ mấy phút, lập tức đột nhiên ngồi dậy. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Diệp Phi sửng sốt cảm giác trên thân một trận đau đớn. Tê. Diệp Phi đau đến hít sâu một hơi, sau đó túi đầu nhìn thân thể của mình, liền phát hiện quần áo trên người sớm đã là rách rách dưới dưới, trên thân máu tươi đã từ lâu ngưng kết. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi xác nhận mình không có chết. Đã mình không chết lời nói, vậy cái này bên trong không phải liền là chân võ giới rồi? Chẳng lẽ mình thật thành công từ địa cầu đi tới chân võ giới? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi sửng sốt kích động tâm phanh phanh chừng ngày. Chân võ giới, cường giả như mây thế giới, cũng là mình một mực mong đợi thế giới. Bây giờ, mình thật đi tới chân võ giới rồi. Diệp Phi vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn chậm rãi đứng lên, mờ mịt nhìn một phía, đích xác cảm thấy hết thảy đều rất lạ lẫm. Đương nhiên, Diệp Phi cũng không xác định mình bây giờ đến cùng có phải hay không tại chân võ giới, cho nên dự định rời đi trước cái này rừng cây, tìm người hỏi một chút. Diệp Phi đi đến bên dòng suối nhỏ, uống vào mấy ngụm suối nước, giải một chút khát. Lập tức, Diệp Phi quay người hướng phía một cái rừng cây một cái phương hướng đi đến. Trên đường đi, Diệp Phi nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ động vật, những động vật này hắn không biết cái nào. Bởi vậy, Diệp Phi dù cho không thể xác định mình tại chân võ giới, cũng có thể xác định cái này bên trong tuyệt đối không phải địa cầu. Mà lại, Diệp Phi cũng rõ ràng cảm giác được không khí nơi này phá lệ tươi mát, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ linh khí nồng nặc, hút vào trong thân thể thần thành khí sảng, thậm chí đối với nội thương khôi phục đều có chút trợ giúp. Bởi vì Diệp Phi cảm giác thân thể của mình hiện tại còn rất yếu ớt, ngay cả tu vi cùng kiếm ý đều dùng không được, ngay cả chạy đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cho nên, Diệp Phi đã đi gần nửa cái giờ, mới rốt cục đi ra vùng rừng tùng này. Đi ra rừng cây, tầm mắt trở nên phá lệ khoáng đạt, phía trước là từng tòa liên miên chập trùng đại sơn. Trên núi mọc đầy các loại kỳ dị hoa cỏ, mà lại những này hoa cỏ bên trong cũng ẩn chứa linh khí nồng nặc. Nhưng Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo đi lên phía trước lúc, chợt thấy tại trên một sườn núi, có một người có một cái giỏ trúc chính ngồi xổm ở một mảnh hoa cỏ bên trong, ta không biết đang làm gì. Có người. Diệp Phi sửng sốt một chút, chăm chú nhìn lại, nhìn kỹ mắt người này giỏ trúc bên trong chỗ hái một chút hoa cỏ, trong lòng lập tức giật mình. Địa gấm cỏ, quỷ châm cỏ, thử hoa địa linh, nửa nhánh sen. Cái này, những này không đều là trung thảo dược a? Người này giỏ trúc bên trong thu thập toàn bộ đều là một chút trung thảo dược, trừ thường gặp, còn có một số phi thường hiếm thấy trung thảo dược. Có chút trung thảo dược, coi như bình thường trung ý cũng không nhận ra, nhìn thấy cũng sẽ coi nhẹ. Nhưng mà, người này lại có thể nhận ra những cái kia hiếm thấy trung thảo dược, kia không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối không phải bình thường trung ý, hề ha ha. Thử đan tham gia, rốt cục bị ta tìm tới á. Lúc này, trên sườn núi người kia cười sang sảng một tiếng, cầm trong tay một cái tử sắc nhân sâm bộ dáng thảo dược ném tiến vào phía sau giỏ trúc bên trong, sau đó xoay người qua. Diệp Phi cũng thấy rõ người này bộ dáng. Cái này nhân thân mặc một thân xám trắng giao nhau trường sam, giữ lại một đầu tóc dài màu trắng cùng màu trắng sợi râu, tinh thần phấn chấn lao đầu. Chỉ bất quá, lão nhân này mặt phiếm hồng ánh sáng, làn da bóng loáng, không có gì nếp nhăn, căn bản nhìn không ra số tuổi thật sự. Mà lại, để Diệp Phi kinh hãi chính là, lão đầu này lại có thiên đạo đại thành tu vi. Một cái giả mạo nổ trung ý lại có thiên đạo đại thành tu vi, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này hoang giả mạo nổ linh thật vất vả gặp được một người, Diệp Phi quyết định đi hỏi một chút lão đầu này, làm rõ ràng cái này bên trong đến cùng là địa phương nào. Thế là, Diệp Phi một đường chạy chậm, hướng phía cách đó không xa ngọn núi lớn kia chạy tới. Nhưng lại tại Diệp Phi chạy đến giữa sườn núi lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên căng thẳng lên, lập tức phát giác được hai cỗ cường đại uy áp cùng khí tức. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bầu trời xa xăm có hai thân ảnh đang từ nơi xa bay tới. Diệp Phi nhướng mày, tranh thủ thời gian ngồi xổm ở bụi cỏ bên trong, lặng lẽ nhìn qua. Cũng liền qua vài giây đồng hồ thời gian, chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên sườn núi, ngăn trở lão đầu tử kia đường đi. Hai người này thân hình khôi ngô, long tinh hổ mãnh, thân cao vượt qua 1m9, đều mặc một thân da thú. Một người trong đó mặc một thân da hổ, một người khác thì là mặc một thân da báo, trên cổ mang theo xương thú dây chuyền, xem ra có chút quái dị. Mà lại, Diệp Phi cũng phát giác được hai người này tu vi, da hổ nam tử tu vi tại niết bàn cảnh giới tiểu thành, da báo nam tử tu vi tại niết bàn cảnh giới đại thành. Diệp Phi lập tức im lặng. Không nghĩ tới vừa tới đến cái này kỳ quái địa phương, vậy mà liền nhìn thấy hai cái thiên đạo đại thành cùng một cái niết bàn chút thành tiểu võ giả. Đây cũng quá mẹ hắn dọa người đi. Dù sao, trên địa cầu, đừng nói niết bàn cảnh võ giả, liền xem như thiên đạo cảnh võ giả cũng ít lại càng ít, chỉ có lao khất cái mấy người đạt tới được không. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, quyết định xem trước một chút mấy người này đến cùng muốn làm gì. Lao đầu tử nhìn thấy hai người này, rất là bất đắc dĩ nói, tại sao lại là các ngươi bọn gia hỏa này? Ta nói sớm, lão giả ta là sẽ không vì bất luận kẻ nào hiệu lực, cho nên các ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Chỗ nào đến về đến nơi đâu, đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta hái thuốc. Cái kia gia hổ nam tử cười cười nói, Hoa lão tiên sinh, chúng ta phụng Man Hoang Đại Đế chi mệnh, hôm nay vô luận như thế nào đều phải mang ngài đi, cho nên còn xin Hoa lão tiên sinh không để cho chúng ta khó làm. Ta nếu là không đi với các ngươi muốn thế nào? Lao đầu tử cười lạnh hỏi. Nếu như ngài càng muốn phản kháng lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngài không khách khí. Gia báo nam tử vụt một tiếng, trực tiếp đem bên hông một thanh ta không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo màu đen nhánh đại đao rút ra. Khó nói các ngươi muốn giết ta. Lao đầu tử lạnh lùng hỏi. Man Hoang Đại Đế nói, hôm nay liền xem như buộc, cũng muốn đem ngươi buộc trở về. Gia hổ nam tử vung tay lên, động thủ. Ra lệnh một tiếng. Gia hổ nam tử cùng gia báo nam tử đồng thời khoát tay, hướng phía lao đầu tử bả vai bắt tới. Siêu siêu. Hai tay nô ra, kình phong càn quét, mang ra một trận hổ khiếu báo minh thanh âm. Diệp Phi vốn cho rằng cái lao nhân này sẽ phản kháng một chút, nhưng một giây sau, để hắn dở khóc dở cười chính là, cái lao nhân này a nha hú lên quá dị, rất không có cốt khí địa quay đầu liền chạy. Chương 3012, thảo mục giai binh. Chương 3012, thảo mục giai binh. Nhìn thấy lao đầu tử này đánh đều không đánh liền chuẩn đi hành vi, Diệp Phi rất là khinh bỉ. Dù nói thế nào, lao đầu tử này tu vi cũng là thiên đạo đại thành cảnh giới, nếu như liệu một đem lời nói, cũng không nhất định sẽ thua. Nhưng mà, lúc này, để Diệp Phi càng thêm khóc cười không thể là, lao đầu tử kia tốc độ chạy trốn cũng không đủ nhanh, rất nhanh liền bị kia hai nam tử cho một trước một sau vây quanh. Gia hổ nam tử trêu tức cười một tiếng, nói, Hoa lão tiên sinh, ngươi liền đừng chạy, hiện tại không ai có thể cứu ngươi, ngươi là chạy không thoát. Đúng a, Hoa lão tiên sinh, ngươi hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Gia báo nam tử cũng cười phụ họa một câu. Lao đầu tử trầm mặt, quét mắt hai người này, lớn tiếng nói, đã các ngươi nhất định phải bắt ta, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ồ. Gia báo nam tử khoe miệng vẩy một cái, buồn cười nói, cái gì không khách khí pháp? Nói nghe một chút. Thương báo, chớ cùng lấy lao đầu tử này nói nhảm, trực tiếp đem hắn bắt về liền xong việc. Gia hổ nam tử quát to một tiếng, ra lệnh. Thương hổ, chớ khẩn trương nha, cái lao nhân này so với chúng ta trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Thương báo cười khoát tay áo, nhìn về phía lao đầu tử ánh mắt liền cùng nhìn trong hũ ba ba đồng dạng. Cái lao nhân này quỷ kế đa đoan, cẩn thận chậm thì sinh biến. Thương hổ nhướng mày, hướng thẳng đến lao đầu tử vào tới. Thương báo cũng lắc đầu, đi theo xuống tới. Tí ngọ thần châm, mắt thấy thương hổ, thương báo hai người đồng thời hướng phía mình vào tới. Lao đầu tử hai con ngươi tinh mang lóe lên, hai tay vừa nhấc, hướng phía hai gia hỏa này vung ra ngoài. Hiu hiu hiu, từng cây ngân châm từ lao đầu tử trong tay bắn ra, xen lẫn một cỗ nhu hòa màu xanh thiên đạo chi lực, tựa như mưa rào, hướng phía cái này hai tên gia hỏa càn quét mà đi. Ngũ hổ khiếu thiên quyền. Thương hổ trợn quát một tiếng, song quyền ngưng tụ lại niết bàn chút thành tiểu lực lượng, một đạo hào quang màu bạch kim ở quả đấm của hắn vần quanh, sau đó hướng phía trước kia bay xẹt tới ngân châm đánh ra. Đấm ra một quyền, xen lẫn một đạo trầm thấp hổ khiếu thanh âm, chỉ gặp kia bay tới dày đặc ngân châm trực tiếp bị thương hổ một quyền này chi uy cho đánh bay ra ngoài. Bát thước báo minh trưởng. Thương báo cũng chấn quát một tiếng, hùng tráng thân thể bảy biện ra một con báo săn chi hình, nâng lên song trưởng, ngưng tụ lại thiên đạo đại thành chi lực, trực tiếp đánh ra ngoài. Thương thương thương. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng ba đập, cái này bay lượn mà đến mấy cây ngân châm toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Về dương châm, lão đầu tử mắt thấy một chiêu không trúng, lập tức lại lần nữa điều động lên một cỗ lực lượng, hướng phía thương hổ cùng thương báo hai người vung ra hai tay. Hiu hiu hiu. Nếu như nói vừa rồi bay lượn đi ra ngân châm như mưa rào lời nói, vậy lần này bay lượn mà ra ngân châm liền như là lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm càn quét ra, hình thành một đạo đạo hỏa sóng, hướng phía thương hổ cùng thương báo hai người bao phủ tới. Ngôi sồn ở bụi cỏ bên trong Diệp Phi thấy cảnh này, sửng sốt bị khiếp sợ không nhẹ. Vô luận là tí ngọ thần châm hay là về dương châm đó cũng đều là trong truyền thuyết thuật châm cứu, trên địa cầu đã sớm thất truyền. Đồng thời, hai loại thuật châm cứu đều xếp tại trong truyền thuyết thập đại thần châm liệt kê, nhất là về dương châm, càng là xếp tại thái ớt thần châm phía trước. Về dương châm mới ra, nhưng chuyển sinh chết, nghịch âm dương, tiểu quỷ sợ, phán quan kinh, diêm vương sợ, có thể làm đến chân chính khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là, để Diệp Phi nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái lao nhân này rốt cuộc là ai, sao nhóm đồng thời sẽ lượng loại thất truyền thuật châm cứu. Vừa rồi, Diệp Phi đã cảm thấy cái lao nhân này là cái rất lợi hại trung ý, nhưng bây giờ xem xét, liền càng thêm khẳng định trực tiếp trong lòng phỏng đoán. Mà lại, để Diệp Phi kinh ngạc chính là, cái lao nhân này lại có thể đem thuật châm cứu trong chiến đấu sử dụng, cũng là thật lợi hại. Nhưng vào lúc này, cái lao nhân này vung ra ngân châm, lại lần nữa bị thương hổ cùng thương báo hai người cho đánh bay ra ngoài, vẫn như cũng không có thể gây tổn thương cho đến hai gia hỏa này mảy may. Thấy cảnh này, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, xem ra cái lao nhân này mặc dù có được thiên đạo đại thành tu vi, nhưng sức chiến đấu thực tế là chẳng ra sao cả. Lao gia hỏa, ngươi liền đừng uổng phí sức lực, lực chiến đấu của ngươi mạnh bao nhiêu, hai anh em chúng ta rõ ràng nhất. Thương hổ cười ha hả nói, đừng nói hai anh em chúng ta liên thủ, liền xem như ta một người cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó ngươi. Ai nha nha, tức chết ta, tức chết ta. Lao đầu tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sau đó trực tiếp từ giỏ trúc loại này cầm ra một đem dược thảo, trực tiếp ném về bầu trời. Lập tức, lao đầu tử hai tay cấp tốc đánh ra một cái cổ quái kết ấn, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Cựu truyền thần chiếu chạy qua, thảo mục giai binh. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp những cái kia bị ném tới không trung thảo dược đống nhiên lóe lên một đoàn nhu hòa bạch quang, chỉ trước mắt, vậy mà biến thành hai mấy người người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm trường kiếm giáp sĩ. Thấy cảnh này, Diệp Phi lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Đầu đen do uống, đây là công pháp gì? Những dược thảo này vậy mà biến thành từng cái có thể tác chiến giáp sĩ, lợi hại a, trời chết bọn hắn. Lao đầu tử nộ khí trung thiên, rất là bá khí hướng lấy hai mấy người giáp ra lệnh. Cái này hai mấy người giáp sĩ giống như thông linh, mặt không biểu tình, hướng phía thương hổ cùng thương báo hai người cuồn bật lên. Rất nhanh, cái này hai mấy người giáp sĩ liền đem thương hổ cùng thương báo hai người bao quanh cho vây lại. Nhưng mà ngay tại cái này hai mấy người giáp sĩ đem hai gia hỏa này cho vây quanh thời điểm, lão đầu tử lại là không có chút gì do dự, lại một lần nữa quay đầu liền chạy. Cái quỷ gì, tại sao lại chạy rồi? Diệp Phi sửng sốt im lặng. Cái lao nhân này phương thức chiến đấu nhiều như vậy, hơn nữa thoạt nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng làm sao lao đầu tử lại chỉ biết đạo chạy trốn? Cũng liền không tới một phút, Diệp Phi cũng rốt cuộc minh bạch lao đầu tử tại sao phải chạy. Bởi vì cái này hai mấy người giáp sĩ căn bản là không có cái gì sức chiến đấu, cho nên rất nhanh liền bị thương hổ cùng thương báo hai người cho đánh về nguyên hình, biến thành một chút thảo dược, rơi vào trên mặt đất. Lao đầu tử cũng không có chạy bao xa, liền lần nữa bị thương hổ cùng thương báo hai người cho đuổi kịp. Lao đầu tử tức giận tới mức giơ chân, rất là buồn bực nói, các ngươi đến cùng có hết hay không à? Làm sao cứ như vậy bám dai như địa đâu? Các ngươi hai cái này trẻ danh to xác khi dễ ta một cái lao đầu, có ý tốt ta, khó nói các ngươi ngay cả kính giả yêu trẻ mỹ đức cũng không biết đạo. Các ngươi đã lợi hại như vậy, vậy liền cùng Thanh Long đại đế cùng Bạch Hổ đại đế bọn hắn đi đánh à, đánh thắng ta một cái lao đầu tử có gì tài ba? Nhưng mà, thương hổ cùng thương báo hai người sát thực hài hước nhìn xem lao đầu tử mặc cho hắn nói thiên hoa loạn truy, cũng thờ ơ lao đầu tử thấy hai người thờ ơ, con ngươi đảo một vòng, hô to nói, đồ đệ à, ta biết ngươi ở phụ cận đây, sư phụ ngươi đều sắp bị người cho bắt đi, mau tới mau cứu ta nha. Ừm, chẳng lẽ còn có người? Diệp Phi trong lòng giật mình, thân hình khẽ động, đội vàng hướng phía chúng quanh nhìn lại. Thế nhưng là, trừ lao đầu này cùng hai cái này tráng hán bên ngoài, Diệp Phi căn bản không có phát giác được bất luận cái gì võ giả khí tức, cũng căn bản không thấy được có bất kỳ người ở chung quanh. Căn bản là không có người a, cái lao nhân này tại mù hô cái gì? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa ngăn trở lão đầu tử đường đi Thương Hổ ánh mắt run lên, trầm giọng nói, thật là có người.
Đích xác có người.
Thương Báo cũng nhẹ gật đầu. Lập tức, Thương Hổ cùng Thương Báo hai người đồng thời quay đầu, hướng phía Diệp Phi chỗ mảnh này bụi cỏ nhìn lại. Lão đầu tử kia cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu theo Thương Hổ cùng Thương Báo hai người ánh mắt nhìn lại. Mắt thấy ba người hướng phía bên mình xem ra, Diệp Phi trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét. Xem ra, cái lão nhân này vừa rồi la to căn bản chính là cố ý hù dọa hai gia hỏa này, kỳ thật chung quanh căn bản cũng không có người. Thế nhưng là, bởi vì chính mình phản ứng quá lớn, ngược lại làm cho mình không cẩn thận bại lộ. Diệp Phi rất là phiền muộn. Cái này giảo hoạt lão đầu tử, ngươi gạt người liền gạt người đi, tại sao phải hố ca đâu? Trong lúc nhất thời, Diệp Phi có chút khó khăn. Nếu như mình không có thụ thương, thực lực hiện tại ở vào trạng thái đỉnh phong, vậy đối phó hai cái này chẳng hán, căn bản không phải việc khó. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, mình bây giờ nếu là ra ngoài, kia không được bị hai gia hỏa này cho giết rồi. Hú hồ, mình vừa tới đến cái này bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là chọc một chút phiền phức không cần thiết, vậy nhưng thật là nhức đầu. Mà lại, hiện tại mình đã bị phát hiện, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như không chạy, vậy mình lại thế nào khả năng đánh thắng được hai gia hỏa này?